Chương 59, Bắc Bộ Vương Hầu tạo phản cầu cất giữ. Chương 59, Bắc Bộ Vương Hầu tạo phản cầu cất giữ. Băng Hỏa hai cái tiểu phượng hoàng xuất sinh đằng sau, Phượng Lao Tiên Hoàng nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Nhìn xem Phượng Viêm Viêm cái này một cái hậu bối vui vẻ đùa lấy hai cái tiểu phượng hoàng, Phượng Thiên Minh đã là hâm mộ lại là cảm thán. Hắn cũng nghĩ có chỉ phượng hoàng a, đáng tiếc không có cơ duyên kia. Rời đi hoàng cung đằng sau, Phượng Thiên Minh liền hướng về Bắc Bộ Cửu Châu mà đi. Hắn là dâng thánh thượng chi mệnh đi. Cùng lúc đó, toàn bộ Tiên Linh Tông cũng mở ra hộ tông đại trận, quản chi là tiên hoàng cường giả cũng đừng hòng trong thời gian ngắn công phá. Đại tần cùng đại quý thế cục càng phát khẩn trương, Bắc Bộ Cửu Châu nhất định phải có tiên hoàng cường giả tọa trấn. Tô Lạc Lạc cũng từ hoàng tộc trong bí cảnh đi ra, thực lực thành công đột phá đến tiên nhân cảnh. Phượng Viêm Viêm khi biết tin tức đằng sau liền mang theo hai xinh đẹp tiểu phượng hoàng tìm tới. Nhìn xem Phượng Viêm Viêm đi theo phía sau phi hành mỹ lệ tiểu phượng hoàng, Tô Lạc Lạc một mực bình tĩnh tuyệt mỹ sắc mặt lập tức kinh ngạc. Tự nhiên muội muội, ngươi rốt cục thành công đột phá cảnh giới xuất quan, tỷ tỷ cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Phượng Viêm Viêm chạy chậm tới, trực tiếp ôm lấy vẫn còn trong lúc khiếp sợ Tô Lạc Lạc. Cái này khiến Tô Lạc Lạc bất đắc dĩ lại ôn nhu cười một tiếng. "Tốt, là muội muội xin lỗi rồi." Tô Lạc Lạc nói khẽ. "Đúng rồi, cái này hai cái tiểu phượng hoàng là chuyện gì xảy ra?" Tô Lạc Lạc nói sang chuyện khác. Từ Phượng Viêm Viêm trong ngực thoát ra đến, một đôi bình tĩnh đôi mắt đẹp nhìn xem hai cái tiểu phượng hoàng, mà cái này hai cái tiểu phượng hoàng cũng tò mò đánh giá nàng. Phượng hoàng là thần thú, linh tính tự nhiên là không thể chê, quản chi vừa ra đời cũng có được phổ thông tiểu hài trình độ. Màu băng lam tiểu phượng hoàng chậm rãi bay về phía Tô Lạc Lạc, từ Tô Lạc Lạc trên thân nàng có từng tia hào cảm, rồi ra một cái ngón tay ngọc nhẹ nhàng địa điểm hướng tiểu băng lam phượng hoàng cái đầu nhỏ phía trên. Tô Lạc Lạc nhu hòa cười một tiếng, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Phượng Viêm Viêm cũng vừa bắt đầu kể cái này hai cái tiểu phượng hoàng lai lịch. Các loại, ngươi nói ngươi tại Thánh Thượng Tẩm Cung chờ đợi một đêm. Tô Lạc Lạc nghe nói như thế, thần sắc trong nháy mắt trở nên quái dị đứng lên, vừa có từng tia ý xấu hổ hiện lên. Nàng cũng không giống như Phượng Viêm Viêm đơn thuần như vậy. Đúng vậy a, thế nào? Phượng Viêm Viêm một mặt kỳ quái mà hỏi thăm. Ách, không có gì. Tô Lạc Lạc nhìn xem đơn thuần Phượng Viêm Viêm, cũng không tốt lại ở trên đây xoắn xuýt. Phượng Viêm Viêm nói tiếp đi xong sau, lại có chút tò mò nhìn Tô Lạc Lạc cùng Tiểu Băng Lam Phượng Hoàng thân cận bộ dáng. Tự nhiên muội muội, giống như cái này Tiểu Lam cùng ngươi tốt thân cận a. Nàng là băng thủy thuộc tính, mà ta cũng là, nàng tự nhiên cùng ta thân cận chút, ngươi nhìn Tiểu Hồng, nàng liền không thích cùng ta thân cận. Tô Lạc Lạc nghe xong nghĩ lại liền hiểu chuyện gì xảy ra. Đúng a, Tiểu Lam cùng ngươi thuộc tính một dạng, cùng ta lại là tương phản, ta mặc dù là chủ nhân của nàng, nhưng là cứ như vậy đối với nàng trưởng thành cũng không có chỗ tốt, muội muội, về sau Tiểu Lam liền theo ngươi đi. Phượng Viêm Viêm đối với Tô Lạc Lạc nói. Nghe được Phượng Viêm Viêm lời nói, Tô Lạc Lạc sững sờ, một đôi mắt đẹp nhìn về phía vẻ mặt thành thật mà chân thành Phượng Viêm Viêm, trong lòng có chút xúc động. Tốt. Tô Lạc Lạc nhuyễn miệng cười, đưa tay kéo Phượng Viêm Viêm một bàn tay nắm thật chặt. Có lẽ cảm nhận được cái gì, Phượng Viêm Viêm cũng cười vui vẻ. Đại Tần Bắc Bộ Thanh Châu chủ thành, nơi này là Thanh Châu Vương Hầu Thành Vân căn cơ chủ thành. Ngoài thành nào đó một chỗ rừng rậm, Trương Lương cùng Phương Thiên Hoa còn có hai cái khác Đông Bộ Tiên Vương cường giả tụ tập cùng một chỗ. Căn cứ mật thám tin tức truyền đến, Thanh Vân Vương Hầu bây giờ đang ở Thanh Châu trong chủ thành, chờ chút Thành Thăng cùng Sơn Nham hai người các ngươi mang thánh lệnh trực tiếp đuổi bắt Thanh Vân Vương Hầu. Trương Lương đối với hai người nói, "Là, đại nhân." Thành Thăng cùng Sơn Nham hai người lĩnh mệnh. Lúc này Thanh Châu chủ thành mặc dù giới nghiêm, nhưng đối với Tiên Vương cường giả mà nói lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thành Thăng cùng Sơn Nham hai người bay lên không trung, bay thẳng hướng Thanh Vân chủ thành, mục tiêu trực chỉ Thanh Vân Vương Hầu phủ chỉ chỗ. Thánh thượng làm cho, Thanh Vân Vương Hầu cấu kết đại quý tiên đình, tội lôi đang chém. Thành Thăng hai Tiên Vương cường giả thanh âm truyền khắp toàn bộ chủ thành, đồng thời, một thì do khí vận chi lực ngưng tụ thánh chỉ ngưng hiện ở trong bầu trời. Nhất thời, toàn bộ chủ thành tất cả mọi người nổ. Không có khả năng, Thanh Vân Vương Hầu không có khả năng cấu kết bên ngoài tiên đình, thánh thượng nhất định là oan uổng Thanh Vân Vương Hầu, hắn là muốn diệt trừ Thanh Vân Vương Hầu. Từng đạo tiên nhân cảnh trên thực lực cường giả thanh âm tại trong chủ thành vang lên, trực tiếp chất vấn thánh thượng. Thật to gan, thánh lệnh không thể phạm, các ngươi là muốn tạo phản sao? Thành Thăng hai Tiên Vương cũng không có nghĩ đến sẽ có nhiều cường giả như vậy lên tiếng. Hừ, đương kim thánh thượng đấu kỵ năng thần, không phân rõ đỏ đen trắng, không có bất kỳ chứng cứ nào liền muốn tru sát Thanh Vân Tiên Vương, như vậy môn quân, tạo phản thì như thế nào? Từng đạo cường giả thanh âm vang lên lần nữa, như là diễn luyện tốt bình thường. Hôn quân, phản. Trong thành, không biết những bách tính kia cái thứ nhất lên tiếng, sau đó liền có càng nhiều bách tính đi theo. Từng đạo tạo phản tiếng gầm vang lên, giống như thánh thượng thật là hôn quân một dạng. Trong bầu trời, Thành Thăng sắc mặt hai người khó coi, nhưng biết mình nhiệm vụ. Hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì trực tiếp thẳng hướng Thanh Vân Vương Hầu phủ trì. Hôn quân chó săn, cản bọn họ lại. Một chút tiên quân cường giả xuất thủ, muốn ngăn lại Thành Thăng hai người, nhưng là đối mặt tiên vương cường giả, căn bản là vô dụng, một chiêu liền phế đi. Cường giả khác thấy cảnh này cũng chỉ đành lui về. Nhưng là một màn này lại là để Thành ở bách tính cùng tu giả càng nổi giận hơn. Hôn quân chó săn, lan ra ngoài. Từng đạo tiếng gầm liên miên không ngừng. Thanh Vân Vương Hầu tại Thanh Châu làm mặt ngoài công phu cực sâu, rất được bách tính cùng tu giả chi tâm. Hiện tại Thanh Vân Vương Hầu gặp nạn, những bách tính này cùng tu giả tự nhiên tương trợ. Thanh Vân Vương Hầu nhận lấy cái chết. Thành Thăng hai người giết tới Vương Hầu phủ trì, cường đại pháp tắc lĩnh vực bao phủ, trong lòng hai người cũng là lửa giận không thôi, sát cơ ngưng hiện, muốn triệt để huyết tẩy toàn bộ Vương Hầu phủ trì. Lớn mật. Thanh Vân Vương Hầu rốt cục hiện thân, đồng dạng cường đại pháp tắc lĩnh vực đối kháng Thành Thăng hai đại tiên vương. Thánh thượng ngu ngốc vô năng, đã không đáng ta Thanh Vân hiệu trùng, hôm nay, ta Thanh Vân Vương Hầu liền phản đại thần. Thanh Vân Vương Hầu gầm thét lên tiếng, đạt được trong thành vô số bách tính cao giọng duy trì. Chỉ là Vương Hầu, cấu kết đại quý tiên đỉnh, cũng dám kéo theo bách tính tạo phản, đang chém cửu tộc. Thành Thăng hai tiên vương toàn lực áp chế Thanh Vân Vương Hầu, cười lạnh thành tiếng. Tiên vương cảnh cường giả chiến đấu, căn bản cũng không phải là những tu giả khác có khả năng tham dự phụ trì bên ngoài, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên cuộc chiến đấu này. Trong thành vô số dân chúng giận mắng không thôi. Ngoài thành rừng rậm, Trương Lương đối với trong thành hết thảy biến hóa không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như hết thảy đều nằm trong dự liệu bình thường. Canh thứ 7 cầu hoa tươi, cầu mê phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 60, ba kiếm diệt địch cầu cất giữ chương 60, ba kiếm diệt địch cầu cất giữ Thanh Vân Vương Hầu bất quá là phổ thông tiên vương, tự nhiên không phải Thành Thăng hai tiên vương đối thủ. Lấy một địch hai, Thanh Vân Vương Hầu rất nhanh liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Lấy nhiều khi ít, thật là khiến người ta nhìn không được a. Một đạo trêu tức thanh âm từ phủ chỉ bên ngoài truyền đến, một đạo tiên vương khí tức tản ra, hướng về Thành Thăng hai tiên vương áp bách mà đến. Người nào dám nhúng tay triều đình sự tình? Thành Thăng trong lòng đã sớm chuẩn bị, sắc mặt không thay đổi, đối nghịch người quát khẽ lên tiếng. Một cái đi ngang qua tiên vương, xem lại các ngươi lấy nhiều khi ít nhìn không được, cho nên ta tới. Người đến cười lạnh một tiếng, xuất thủ nhưng không có mảy may lưu tình, đối với Thành Thăng công kích mà đi. Đi ngang qua tiên vương. Trên đời này cái kia có nhiều như vậy đi ngang qua tiên vương, ta nhìn ngươi là đại quý tiên vương mới đối. Thành Thăng đồng dạng cười lạnh, thanh âm truyền khắp toàn bộ chủ thành, gây nên trong thành vô số người kinh hô. Hai tiên vương đối với hai tiên vương, Thành Thăng hai người tự nhiên không làm gì được đối phương. Thanh Vân Vương Hầu, chuẩn bị rút lui, đại tần triều đình có chuẩn bị mà đến, nếu ngươi không đi chỉ sợ chúng ta đều đi không được. Đại quý tiên vương đối với Thanh Vân Vương Hầu truyền âm nói. Tốt. Thanh Vân Vương Hầu tự nhiên không có ý kiến, nơi này dù sao cũng là đại tần cảnh nội. Đại tần triều đình, hôm nay mối thủ, ta Thanh Vân nhớ kỹ. Thanh Vân cùng đại quý tiên vương bộc phát ra cường lực công kích đằng sau, liền phi tốc hướng về ngoài thành bay đi. Chủ thành bên ngoài rừng rậm, nhìn thấy hai tiên vương muốn đi, Trương Lương sao lại cho phép? Động thủ. Phương Tiên Hoa thân thể khẽ động, bay thẳng lên thiên không, ngăn tại Thanh Vân hai người phía trước. Trương Lương bọn người vị trí chính là đại quý phương hướng, những người này muốn trốn tất nhiên sẽ hướng đại quý phương hướng trốn. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Phương Tiên Hoa cường đại pháp tắc công kích đánh tới, khiến cho Thanh Vân hai tiên vương thần sắc giật mình, không thể không dừng lại ứng đối. Hai người dừng lại, Thành Thăng hai tiên vương cũng từ phía sau đuổi theo. Ba người vây quanh Thanh Vân tiên vương hai người. Hừ, các ngươi quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Thanh Vân hai tiên vương thần sắc căm trẫm, nhìn xem Phương Tiên Hoa âm thanh lạnh lùng nói, đối mặt đại quý, chúng ta không thể không cẩn thận. Phương Tiên Hoa ngưng tiếng nói, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thanh Vân hai người. Liên mặc cho ngươi bọn họ ba cái, chúng ta nếu quả như thật liều chết phá vây, chỉ sợ các ngươi ngăn không được đi. Thanh Vân trầm giọng nói, trong ánh mắt lộ ra một cỗ tự tin. Vậy nếu là tăng thêm ta đây? Một đạo đáng sợ kiếm đạo pháp tắc phóng lên tận trời, triệu kiếm nhất thân ảnh từ càng xa xôi trong một khu rừng rậm rạp bay lên, tốc độ cực nhanh, cầm trong tay hắc thiết kiếm bay tới. 4-2, giống như Thanh Vân hai người muốn phá vây đều có chút khó khăn. Triệu kiếm nhất, nghĩ không ra ngươi cũng đã trở thành triều đình chó săn. Nhìn thấy triệu kiếm nhất xuất hiện, Thanh Vân biến sắc, trầm trọng nói, thân là đại tần người, ta tự nhiên hiệu trung thánh thượng, không giống ngươi. Thân là đại tần người, lại cấu kết đại quý tiên đình, nói ngươi là đại quý chó săn đều cất nhắc ngươi. Triệu kiếm nhất thản nhiên nói. Triệu kiếm nhất, động thủ đi, trực tiếp vây giết bọn hắn hết thể liền đều kết thúc. Phương Thiên Hoa lo lắng sự tình có biến, đối với triệu kiếm nhất nói, bốn người bọn họ tiên vương lấy tứ phương chi thế đem Thanh Vân hai người vây giết ở bên trong. Lĩnh vực. Phương Thiên Hoa bốn người quát khẽ một tiếng, bốn cái pháp tắc lĩnh vực phóng thích mà ra, trực tiếp đem vùng không gian này cho bao phủ ở bên trong. Thanh Vân hai tiên vương lấy pháp tắc lĩnh vực đối kháng, nhưng là lấy hai đối với bốn, bọn hắn trực tiếp bị áp chế. Tình thế như vậy, chỉ sợ không cần bao nhiêu thời gian, Thanh Vân hai tiên vương liền sẽ bị chém giết ở đây. Ngoài thành, một bóng người bay lên trời, đồng dạng tản ra tiên vương khí tức, muốn phóng tới chiến đấu chỗ. Các loại chính là ngươi. Trong rừng rậm, Trương Lương thần sắc ngưng tụ, thân thể biến mất ngay tại chỗ, đối với bóng người kia bay thẳng mà đi. Đại tần lại bộ thượng thư Trương Lương. Một tôn này tiên vương nhìn thấy Trương Lương đánh tới, thần sắc biến đổi, kinh ngạc nói. Vẹn vẹn do dự một hồi, cái này một cái tiên vương cường giả quay người hướng về đại quý phương hướng thoát đi. Trương Lương xuất hiện để hắn căn bản cũng không có năng lực đi giải cứu Thanh Vân hai tiên vương, nếu như lúc này không đi, chỉ sợ các loại Phương Thiên Hoa bọn người giải quyết Thanh Vân hai người, hắn ngay cả chạy trốn đều chạy không thoát. Ngược lại là quả quyết. Trương Lương nhìn xem cái này thoát đi mà đi thân ảnh cũng không có đổi. Một cái kia phương hướng đã là đại quý phương hướng, đồng thời cũng là Bắc Bộ Vương Hầu Minh chủ nhiếp chính thành chỗ nhất châu. Mà lại hắn không dùng võ lực hoặc tốc độ chứ danh, muốn đuổi kịp đối phương gần như không có khả năng. Một tôn lại một tôn tiên vương xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ trong chủ thành nhận biết của tất cả mọi người, tại thời khắc này, có chút trí thông minh người đều biết việc này rất không tầm thường, cùng nghĩ minh bạch Thanh Vân Vương Hầu là thật cấu kết đại quý tiên đỉnh. Trong lúc nhất thời, những này suy nghĩ minh bạch chuyện sắc mặt người tái nhợt. Bọn hắn lo lắng triều đình sẽ thu được về tính sổ sách. Mà lúc này Trương Lương thân ảnh đứng ở thành trì trung tâm trên không. Thanh Vân Vương Hầu cấu kết đại quý tiên đỉnh đã thành sự thật, vừa rồi cái kia hai cái thần bí tiên vương trừ đại quý tiên đỉnh không có những khả năng khác, nghĩa bại nhị các loại bị Thanh Vân Vương Hầu dối trá chỗ lừa gạt, chỉ cần không phải chân chính cấu kết đại quý tiên đỉnh người, triều đình đều chuyện xưa không truy xét. Trương Lương thanh âm để vô số bất an bách tính cùng tu giả đều yên lòng. Đừng nghe hắn nói, triều đình đều là gạt người. Một thanh âm đột nhiên vang lên, khiến cho dân chúng trong thành cùng tu giả vừa bông xuống tâm lại nhấc lên. Hừ, muốn kiếm chuyện bách tính cùng tu giả, lớn mật. Trương Lương một tiếng quát lạnh, cường đại pháp tắc lực lượng trực tiếp đem một cái kia người lên tiếng tìm cho ra, một chỉ điểm ra, cái này một cái tiên quân cường giả trực tiếp bị diệt sát, hóa thành một đám huyết vụ. Đáng sợ tiên vương chi uy bao phủ toàn bộ thành trì, không còn có người dám lên tiếng. Chém cảm giác. Một đạo thanh âm băng lãnh từ chiến đấu trô băng lên, sau đó liền thấy một đạo đáng sợ kiếm quang lập lòe. Phá thể. Lại là một đạo kiếm quang. Diệt hồn. Tiêu kiếm quang thứ ba lập lòe, một bóng người từ trong chiến đấu trô bay ra, chính là Thanh Vân Vương Hầu. Một đạo đáng sợ tơ máu từ Thanh Vân Vương Hầu chỗ mi tâm dựng đứng xuống, cặp mắt của hắn càng lộ ra hoảng sợ, nhưng người cũng đã chết. Thanh Vân Vương Hầu bị Triệu Kiếm Nhất ba kiếm diệt sát. Kiếm thứ nhất phá Thanh Vân Tiên Vương hết thể cảm giác, kiếm thứ hai phá đối phương nhục thể phòng ngự, kiếm thứ ba trực tiếp chém chết nó linh hồn. Ba kiếm này rất có Tây Môn Suy Tuyết phong cách, chỉ tiếc không đạt được Tây Môn Suy Tuyết cảnh giới, ba kiếm cùng một kiếm chi kém lại là khác nhau một trời một vực. Trương Lương nhìn xem một màn này cười nhạt một tiếng. Thanh Châu, Kế Châu cùng Trạch Châu là Bắc Bộ Cửu Châu tiếp cận nhất hoàng đô ba cái châu, Thanh Châu phát sinh sự tình, Kế Châu cùng Trạch Châu cũng đồng dạng đang phát sinh, mà người dẫn đội là Lý Tư cùng Trương Nghi. Vô luận như thế nào, này Tam Châu đều nhất định muốn khống chế tại triều đình trong tay. Canh một cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu cất giữ. Chương 61, trọng đoạt Bắc Bộ bên trong Tam Châu cầu đặt trước lần đầu chương 61, trọng đoạt Bắc Bộ bên trong Tam Châu cầu đặt trước lần đầu Bắc Bộ Kế Châu chủ thành, Lý Tư mang theo Vinh Thiên Hạ các loại tiên vương lấy đồng dạng thủ pháp tập kích Kế Châu Vương Hầu, nhưng là Kế Châu Vương Hầu cử động lại là cùng Thanh Châu Vương Hầu khác biệt. Kế Châu Vương Hầu vừa nhìn thấy Vinh Thiên Hạ các loại tiên vương đánh tới, không có chút nào do dự, trực tiếp đào tẩu. Nhìn qua sắp biến mất Kế Châu Vương Hầu, Lý Tư cũng bay lên không trung, cười lạnh. Phong tỏa toàn bộ chủ thành, tra tìm hết thể liên quan tới Kế Vương Hầu tin tức. Lý Tư đối với Vinh Thiên Hạ bọn người ra lệnh. Sau đó, toàn bộ chủ thành bị tiên vương cường giả phong tỏa, Vương Hầu phủ chỉ tức thì bị điều tra trọng tâm, muốn tìm ra liên quan tới Kế Vương Hầu hết thể chứng cứ phạm tội. Chỉ là Kế Vương Hầu đã sớm chuẩn bị, cũng không để lại cái gì hữu dụng chứng cứ. Đều đi vào chỗ tối sao? Là muốn đợi đến thời cơ thích hợp lại nhất cử bộc phát, đánh cho ngược lại là tính toán thật hay, nhưng là ta không tin những người khác cũng có thể làm đến như vậy bí ẩn. Lý Tư trong lòng cười lạnh, đối với cái này cũng không lo lắng. Đem trong thành mạnh nhất mấy cái thế gia tất cả mọi người vượt trên đến. Lý Tư đối với Vinh Thiên Hạ bọn người nói, là, Lý Đại Nhân. Vinh Thiên Hạ bọn người lĩnh mệnh mà đi. Cũng không lâu lắm, ba cái gia tộc trên vạn người bị ép đến Vương Hầu phủ trì bên trong. Những người này nhìn xem ngồi tại trên cao vị Lý Tư, ánh mắt âm lanh tản ra đáng sợ hàn ý, để cho trong lòng người kinh hãi. Kế Vương Hầu cùng đại quý có cấu kết, mặc dù bây giờ đã đào tẩu, nhưng là bản quan biết hắn nhất định ở chỗ này có lưu chuẩn bị ở sau, bản quan chỉ cấp các ngươi một cơ hội, đem hết thể nói hết ra, các ngươi có thể sống, nếu không, chu diệt các ngươi cửu tộc. Lý Tư chậm rãi nói ra, lại cho người ta kinh khủng hàn ý trên cao vị Lý Tư nhìn xem những người này run rẩy thân thể, cười lạnh, đưa ánh mắt nhìn về phía một nhà trong đó tộc. Vương gia chủ đúng không, ngươi toàn cả gia tộc cùng các ngươi thân thích sinh tử liền khống chế tại trong tay của ngươi, hiện tại, nói cho bản quan muốn biết đồ vật. Lý Tư không chậm không nhanh thanh âm để vương gia này chủ mồ hôi lạnh ứa ra. Ta không biết ta. Vương gia chủ lắc đầu khóc gào lên. Thật sự là đáng tiếc. Lý Tư đạm mạc lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vinh Thiên Hạ bọn người. Vinh Thiên Hạ bọn người ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp độc thủ, cường đại pháp tắc lực lượng bao phủ, toàn bộ vương gia mấy ngàn người thân thể trực tiếp bạo thành từng đám huyết vụ, cả kinh mặt khác hai nhà một số người trực tiếp hôn mê đi. Toàn bộ phủ chỉ lúc này an tĩnh đến đáng sợ. Khác hai nhà có người đều dọa đến đi tiểu. Gia chủ, chúng ta không muốn chết ta. Có ít người đã không chịu nổi, đối với nhà mình gia chủ đều không nói. Mà Lý Tư ánh mắt lúc này cũng nhìn về phía hai nhà này, ánh mắt âm lãnh như là tử vong liêm đao đặt ở cổ của bọn hắn phía trên. Trần gia chủ, sống hay là chết? Lý Tư ung dung lên tiếng. Ta nói. Trần gia chủ không chịu nổi, gấp giọng nói, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, sợ nói cho bọn hắn toàn bộ Trần gia mấy ngàn người ngay cả cái thi thể đều không có lưu lại. Đại nhân, ta Hạ gia cũng nguyện ý nói. Một gia tộc khác cũng ngay sau đó lên tiếng, sợ Trần gia nói bọn hắn Hạ gia không có cơ hội. Rất tốt, từ từ nói, bản quan không nổi. Lý Tư cười nhạt một cái nói. Cái này Trần gia cùng Hạ gia đem bọn hắn biết đến hết thảy đều nói rồi đi ra, mà có những này đột phá khẩu, Lý Tư vào lúc ban đêm lần nữa dẫn người hành động, đồng thời còn mang theo Trần gia cùng Hạ gia, đối với trong thành Vương Hầu dư đảng tiến hành thanh tẩy. Kế Vương Hầu tại Kế Châu kinh doanh lâu như vậy, nó vây cánh tự nhiên là rất nhiều. Dòng dã một cái chủ thành, liền bị Lý Tư dẫn người thanh tẩy mấy chục vạn, toàn bộ thành trì khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi, mặt khác bách tính ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài toàn trốn đi. Cái này mấy chục vạn vây cánh nếu là tại thời khắc mấu chốt bộc phát, đủ để dẫn động toàn bộ chủ thành bách tính cùng tu giả vì đó sử dụng. Thanh trừ chủ thành đằng sau, Lý Tư lại dẫn càng nhiều người đối với toàn bộ Kế Châu tiến hành càng lớn diện tích tàn sát đẫm máu. Bắc Bộ Trạch Châu, Trương Nghi mang theo Bạch Ngọc Chân các loại tiên vương cường giả xuất động, Trạch Châu Vương Hầu đồng dạng trốn. Trương Nghi đồng dạng đem trong thành nổi danh gia tộc hội tụ đứng lên. Nhìn xem những này đen nghịt người thế ra bầy, Trương Nghi trên mặt một bộ đau lòng nhức góc biểu lộ. Ta đau lòng a. Trương Nghi bi thương nói. Mọi người thấy Trương Nghi một mặt ngộng, nguyên bản khẩn trương lo lắng tâm lập tức để xuống. Đại nhân, ngài đau lòng cái gì? Có người đánh bạo coi chừng hỏi. Ta đau lòng các ngươi bị Trạch Vương Hầu lợi dụng lại không tự biết, ta đau lòng các ngươi bị coi như tùy ý bức quân cờ lại đắc chí, đáng tiếc, các ngươi đều nhanh phải chết. Trương Nghi đầu tiên là đau lòng khẽ đảo, sau đó nhưng lại rối trí thở dài nói. Cầu hoa tươi hắn lập tức tại những thế gian này trong đám người gây nên một mảnh xôn xao. Chúng ta bị lợi dụng. Chúng ta sắp phải chết. Tất cả mọi người đã kinh nghi lại sợ. Không có người không sợ chết. Trương Nghi đi đến một cái tiểu tử béo trăng trước người, một mặt thở dài nói, nhìn xem, cái này cỡ nào đáng yêu thông minh tiểu hài tử, trưởng thành đằng sau nhất định là một nhân tài, đáng tiếc, cũng chỉ có lớn như vậy, bất quá bị người một đao chém xuống đi hẳn là sẽ không đau. Nghe Trương Nghi lời nói, tiểu hài này phụ mẫu khóc giống, mẫu thân càng là ôm thật chặt về hài tử, bi thống khóc giọng nói, không cần, không cần. Một màn này thấy mặt khác phụ mẫu sắc mặt trắng bệnh, gắt gao ôm con của mình. Mà những hài tử kia ra ra tổ phụ trong lòng cũng là khó chịu đến cực điểm. Những này đáng yêu lại thông minh hài tử đều nhanh phải chết, đó nhưng là các ngươi Trạch Vương hầu lúc này ở nơi đó. Hắn nhìn thấy chúng ta tới liền chạy đi, hắn sợ chết, hắn không muốn chết, cho nên hắn chỉ có thể vứt bỏ các ngươi, mà các ngươi lại vì người như vậy đem chính mình thân sinh hài tử giết chết. Trương Nghi đau lòng nói, là chính các ngươi tự tay giết chết con của mình, tự tay giết chết cha mẹ của mình người, mà các ngươi Trạch Vương hầu lúc này đoán chừng ngay tại nào đó một gian xa hoa phủ chỉ uống bảo rượu ngon, càng có mỹ nhân tương bồi, tính toán tương lai của mình lợi ích. Trương Nghi lời nói như là từng thanh đao đâm vào trong lòng của bọn hắn. Đại nhân, đừng nói nữa, ta đều thẳng thắn. Một cái thế gia chủ rốt cuộc không chịu nổi, đối với Trương Nghi cung kính nói. Hắn lúc này không còn có trước đó kiên định, có chỉ có suy cầu. Đối với, đại nhân chúng ta đều thẳng thắn. Những người khác cũng đi theo nhau nhau lên tiếng. Nhưng cầu chúng ta thẳng thắn đằng sau, đại nhân có thể buông tha chúng ta những đứa bé này. Mở đầu điều thỉnh cầu kia nói. Yên tâm, chỉ cần các ngươi thẳng thắn, những đứa bé này đều sẽ khỏe mạnh khoái hoạt trưởng thành, tương lai càng có khả năng sẽ trở thành ta đại tần nhân tài. Trương Nghi lúc này ôn hòa cười một tiếng, như là ánh mặt trời ấm áp, đem bọn hắn trong lòng hết thảy khói mù đều xô tan. Canh hai cầu hoa tươi, cầu mê phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Người. Chương 62, Lý Trầm Chu, ta đi đại quý hoàng đều đi dạo cầu đặt mua. Chương 62, Lý Trầm Chu, ta đi đại quý hoàng đều đi dạo cầu đặt mua. Ngay tại Trương Lương ba người thành tẩy Thanh Châu, Kế Châu cùng Trạch Châu, muốn hoàn toàn trọng trưởng Bắc Bộ Tam Châu chi địa lúc, mặt khác Bắc Bộ Lục Châu cũng nhận được triều đình đối bọn hắn phát động tập kích tin tức. Nhiết Châu, triều đình vô năng, đại tần thiên hạ bách tính khổ không thể tả, thánh thượng ngu ngốc, thành lập lục phiến môn đồ sát vô số thế gia bách tính, càng là đối với quản lý có phương pháp địa phương vương hầu tiến hành săn giết, vứt bỏ thiên hạ bách tính tại không để ý, nay ta nhiếp chính thành vứt bỏ thần bộ chức vụ, vì ta nhiếp châu bách tính mưu đến một phương coi yên vui, tự phong bắc hoàng, tự trị nhiếp châu. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ nhiếp châu trong chủ thành truyền ra, đây là một đạo tạo phản tự trị tuyên cáo. Đạo này tuyên cáo tại người hữu tâm thôi động phía dưới cấp tốc hướng về toàn bộ nhiếp châu truyền khắp, tiếp theo hướng về mặt khác lân cận châu truyền lại mà đi. Toàn châu, triều đình vô năng, thánh thượng bất tỉnh cửu nhị ba dung, đại tần triều đình đã không xứng thống ngự thiên hạ. Bắc hoàng nhiếp chính thành trí hiền vô song, yêu dân như con, là thánh minh chi chủ, nay ta toàn phong đem xuất lĩnh toàn bộ toàn châu nguyện phụng Bắc hoàng làm chủ, đi theo Bắc hoàng cứu vớt thiên hạ bách tính tại thủy hỏa. Kế nhiếp chính thành tuyên cáo thiên hạ tự trị đằng sau, Bắc bộ trừ bỏ bị Trương Lương bọn người đoạt lại Thanh Châu, Kế Châu cùng Trạch Châu bên ngoài, còn lại toàn châu, Kinh Châu, Mộc Châu, Lạc Châu cùng Phong Châu lục đại vương hầu đều là tuyên cáo thoát ly đại tần triều đình, phụng Bắc hoàng nhiếp chính trở thành chủ. Tin tức này truyền ra đằng sau, toàn bộ đại tần một mảnh xôn xao, quả chi là cùng đại tần lần cận khác ba cái tiên đỉnh triều đình đều hiện lên vẻ kinh sợ. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, đại quý đối với đại tần Bắc Bộ Cửu Châu thẩm thấu sẽ như thế chi sâu, cùng lớn cảnh đặc trưng của mùa so, bọn hắn kém xa. Mà lại, bọn hắn xúi dục đại tần mấy cái vương hầu cũng bởi vì lục phiến môn thành lập, bị nhanh chóng diệt sát, nhanh đến mức ngay cả bọn hắn thời gian phản ứng đều không có. Lập tức tra sâu nước ta cùng lớn cảnh đặc trưng của mùa nhận phương vị cương thổ, tuyệt không thể để đại tần Bắc Bộ sự kiện phát sinh ở nước ta. Cùng đại quý đồng dạng đem tiếp giáp đại phong tiên đỉnh cùng đại hoa tiên đỉnh đối với chuyện này thật sâu cảnh giác, đối với nhà mình chi địa tiến hành tra sâu. Toàn bộ đại tần, bởi vì nhiếp chính thành Lục Châu tạo phản tự lập sự tình, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía hoàng đô hoàng cung chi địa, muốn nhìn một chút thánh thượng là phản ứng gì. Người tạo phản, diệt cửu tộc. Không có cái gì thao thao bất tuyệt, chỉ có 6 cái chữ, lại đại biểu cho đương kim thánh thượng ý chí cùng sắc cơ. Cùng lúc đó, một mực tại trong hoàng cung tiên hoàng Lý Trầm Chu rời đi hoàng cung, mang theo cường đại tiên hoàng chi uy hướng về Bắc Bộ Cửu Châu mà đi. Nhất thời, toàn bộ hoàng đô đều chấn động, đại lượng tu giả đi theo Lý Trầm Chu sau lưng, hướng về Bắc Bộ Cửu Châu mà đi. Mà Lý Trầm Chu xuất động tin tức cũng nhanh chóng hướng về các phương truyền đi. Lý Trầm Chu, đây là một tôn ba quyền diệt sát một tôn tiên hoàng cường giả đáng sợ, làm cho vô số người kính sợ không thôi. Vô số người suy đoán Lý Trầm Chu là bởi vì thánh nộ đi diệt sát nhiếp chính thành đám người. Lúc này, tại Thanh Châu trấn giữ Phượng Thiên Minh cảm nhận được Lý Trầm Chu khí tức cường đại, thần sắc biến đổi, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn không ở lại hoàng cung bảo hộ thánh thượng đến Bắc Bộ Cửu Châu làm cái gì? Hiện tại vẫn chưa tới xuất động tiên hoàng thời điểm đi. Phượng Thiên Minh thân ảnh biến mất, hướng về Lý Trầm Chu vị trí mà đi. Một ngày nào đó không, Phượng Thiên Minh cản lại Lý Trầm Chu đường đi. Lý Trầm Chu, thánh thượng để cho ngươi tới. Phượng Tiên Minh nghi vấn hỏi. Tự nhiên. Lý Trầm Chu gật gật đầu. Bây giờ còn không có cần phải vận dụng tiên hoàng lực lượng đi, thánh thượng là có mục đích gì sao? Phượng Tiên Minh ý nguyên không hiểu. Đến mà không trả lễ thì không hay. Ta đi đại quý hoàng đều đi một vòng. Lý Trầm Chu cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một cỗ chiến ý cái này. Phượng Tiên Minh nghe xong có chút bó tay rồi, cũng ngộng. Đại quý tiên đình làm tiên vực cường đại nhất tiên đình, hắn thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cũng không hề hoàn toàn hiện ra cho thế nhân biết, tiên hoàng có bao nhiêu cái cũng là một tần số. Thánh thượng phái Lý Trầm Chu một mình đi đại quý tiên đình hoàng đô, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm hành vi. Mặc dù Phượng Thiên Minh thừa nhận Lý Trầm Chu thực lực phi thường cường đại, nhưng là đối mặt với nhiều tôn tiên hoàng cường giả vây công, cũng là có cực lớn khả năng vỡ lạc. Ngươi rời đi, cái kia hoàng cung do ai đến bảo hộ thánh thượng, vạn nhất bị địch nhân đánh lén làm sao bây giờ? Phượng Thiên Minh có chút lo lắng nói. Yên tâm, thánh thượng nói hắn tự có tính toán. Lý Trầm Chu lúc trước cũng nghĩ qua cái vấn đề này. Vậy được rồi, có muốn hay không ta cũng đi theo ngươi đại quý? Phượng Thiên Minh bất đắc dĩ hỏi.
Không cần, ta muốn đi bọn hắn không làm gì được ta.
Lý Trầm Chu tự tin nói. Sau đó tiếp tục hướng về đại quý phương hướng mà đi. Phía trên đại địa, một chút tiên quân cảnh tu giả nhìn thấy Lý Trầm Chu rời đi thân ảnh, cũng đều nhao nhao đi theo đi lên. Nhiếp Châu chủ thành Vương Hầu phủ chỉ. Một người mặc trường bào màu xanh trong ưu nhã năm nam tử chính loay hoay trong viện một chút chân phẩm đóa hoa, đột nhiên thần sắc cứng lại, nhìn đại tần hoàng đều phương hướng. Hơi thở thật là mạnh, từ đại tần hoàng đều phương hướng mà đến, Phượng Thiên Minh khí tức không có cường thế như vậy bá đạo, chẳng lẽ là cái kia Lý Trầm Chu? Người này thì thảo lên tiếng. Bản tiên hoàng muốn hay không xuất thủ chặn đường? Còn có cái này Lý Trầm Chu rời đi hoàng đô đến Bắc Bộ Cửu Châu đến cùng vì sao? Chẳng lẽ hắn biết ta tồn tại phải không? Nguyên lai đạo thân ảnh này cũng là một tôn tiên hoàng. Hay là đầu tiên chờ chút đã, xem hắn là tới tìm ta hay là có mục đích khác. Lý Trầm Chu khí tức cường đại một đường phát ra, chỗ qua sau, tất cả mọi người kinh hãi nhìn về phía bầu trời. Phá Phong tiên hoàng, có tiên hoàng chạy thẳng tới chúng ta làm sao bây giờ? Nhiếp Chính Thành một mặt kinh hoàng chạy vào trong viện, đối với cái này một cái tiên hoàng cung kính nói. Sợ cái gì, không phải còn có bản tiên hoàng sao? Phá Phong tiên hoàng thản nhiên nói. Nhiếp Chính Thành nghe xong trong lòng không khỏi một mắng, ngươi là tiên hoàng ngươi tự nhiên không sợ, nhưng ta không phải là a là. Nhiếp Chính Thành không dám lên tiếng nói, mà Phá Phong tiên hoàng cũng như cũ tại ngẩng đầu nhìn về phía đại tần hoàng đều phương hướng. Rốt cục, Lý Trầm Chu đi tới Nhiếp Châu trên không, toàn bộ Nhiếp Châu vô số người kinh hoàng không thôi, sợ cái này tiên hoàng là tới đối phó bọn hắn. Chỉ bất quá Lý Trầm Chu tại Nhiếp Châu cũng không có làm bất kỳ dừng lại, rất nhanh liền biến mất tại Nhiếp Châu trên không. Phủ trí bên trong, Phá Phong tiên hoàng thần sắc nghi hoặc. Không phải tìm ta mà lại đi ngang qua thời điểm đều không có bất kỳ dừng lại, nói rõ ta tồn tại hắn cũng không biết, vậy hắn mục tiêu là cái gì? Là biên cương đại quân hay là ta đại quý? Phá Phong tiên hoàng y nguyên nghi hoặc. Canh hai cầu hoa tươi, cầu mê phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Chương 63, tổ từ bí cảnh cầu đặt mua chương 63, tổ từ bí cảnh cầu đặt mua đại tần hoàng cung bí cảnh khu vực, Doanh Phong lần nữa đến nơi này. Từ khi huyết mạch nguyên rủa lần nữa giải phong đằng sau, đại tần vương hầu bị lần lượt bình định, uy vọng của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, khống chế khí vận cũng càng ngày càng nhiều, Doanh Phong tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Quản chi là Tô Lạc Lạc đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng chỉ có thể về tại đại tần doanh thị hoàng tộc huyết mạch cường đại. Hiện tại Doanh Phong thực lực đã đột phá đến võ thánh cảnh, cảnh giới tiếp theo chính là tiên nhân cảnh. Tu vi tăng lên, độ đậm của huyết thống cũng sẽ lần lượt tăng lên. Hoàng tộc bí cảnh số lượng chừng 15 cái, từ trái đến phải, càng đến gần sau, mở ra độ khó liền càng cao. Cái thứ nhất phạm giai bí cảnh cùng cái thứ hai phá tiên bí cảnh đã bị Doanh Phong chỗ mở ra. Hắn lúc này đứng ở cái thứ ba bí cảnh trận đài phía trên. Mở ra bí cảnh đã xe nhẹ đường quen máu tươi nhỏ xuống trận đài phía trên, toàn bộ trận đài quang mang sáng rõ, một viên lệnh bài từ trận đài bên trong dâng lên, bị Doanh Phong một tay tiếp nhận. Pháp tắc chi hải bí cảnh. Đây là lúc trước hoàng tộc cường giả tại bí cảnh này bên trong luyện hóa không biết bao nhiêu vẫn lạc tiên hoàng thi thể chế tạo, có bí cảnh này, tiên nhân cảnh đột phá đến tiên quân cảnh thời gian sẽ giảm mạnh, bên trong có đủ loại pháp tắc hội tụ. Nghĩ tới đây, Doanh Phong trong lòng liền một trận cảm thán, trong mắt càng là lộ ra một đạo tinh quang. Thu hồi bí cảnh lệnh bài đằng sau, Doanh Phong đi tới bí cảnh thứ tư trận đài. Lĩnh vực bí cảnh này bên trong khắp nơi đều có tàn phá pháp tắc lĩnh vực vốn nên theo chủ nhân tử vong mà tiêu tán, nhưng là hoàng tộc cường giả lấy đại thần thông đem tiên vương pháp tắc lĩnh vực cho tước đoạt bảo tồn lại, đặt ở bí cảnh này bên trong, kể từ đó, liền có thể cho tiên quân cảnh đỉnh phong tu giả tiến vào bên trong mượn mặt khác tiên vương pháp tắc lĩnh vực tiến hành lĩnh ngộ. Bí cảnh này mở ra đồng dạng không có độ khó, nhưng lấy Doanh Phong thực lực bây giờ căn bản là vào không được, mặc dù trong lòng cực độ hiếu kỳ trong những bí cảnh này mặt là như thế nào một cái chẳng cảnh, lại cũng chỉ có thể đợi được sau này hay nói. Bất quá Phượng Viêm Viêm thực lực đã đạt đến tiên quân cảnh đỉnh phong, bí cảnh này ngược lại là có thể cho nàng tiến vào bên trong, trừ cái đó ra còn có mặt khác tiên quân cảnh cường giả, đặc biệt là bị chấm triệu hoán đi ra tiên quân cường giả. Đối với cái này một cái lĩnh vực bí cảnh, Doanh Phong trong lòng có dự định. Hiện tại hoàng tộc chỉ còn lại có hắn một cái, nếu như chỉ là một mình hắn sử dụng vậy liền quá lãng phí, hiện tại đại tần thực lực hay là quá yếu, tiên hoàng cảnh cấp bậc này cường giả số lượng quản chi đã đạt tới 3 cái, cũng vẫn là ít nhất một cái kia cấp bậc. Đi đến cái thứ 5 trận đài, Doanh Phong ánh mắt trở nên nghiêm túc, một cỗ kính ý xông lên đầu. Tổ từ bí cảnh, bên trong có đại tần thánh đỉnh tất cả hoàng tộc cùng toàn bộ thánh đỉnh tất cả tiên vương cảnh cực kỳ trở lên cường giả mệnh bài. Cũng không biết bằng chấm hiện tại huyết mạch nồng độ có thể hay không mở ra. Nghĩ tới đây, Doanh Phong lần nữa nhỏ ra một giọt máu, cùng khí vận chi lực dung hợp, chậm rãi rơi vào đến trận đài phía trên. Ông, máu tươi nhỏ xuống, toàn bộ trận đài hào quang tỏa sáng, một viên lệnh bài bắt đầu chậm rãi dâng lên, giống như có chút cố hết sức bình thường. Còn tốt, mặc dù vừa mới đạt tiêu chuẩn, mở ra lộ ra cố hết sức, nhưng là cuối cùng có thể mở ra. Doanh Phong nhìn thấy tâm này bên trong không khỏi bùng lòng. Tổ từ bí cảnh còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nó giá trị không thua kém phía sau bí cảnh. Nhưng bởi vì là tổ từ, có không giống với ý nghĩa, cho nên mới đặt ở cái thứ 5 vị trí. Bí cảnh này đối với hắn cái này một cái quốc chủ tới nói cũng không có thực lực yêu cầu, cho nên bí cảnh này Doanh Phong có thể vào. Một đạo cánh cửa màu vàng từ trên trận đài mới hiện lộ ra hiện, Doanh Phong đưa tay muốn đẩy ra mở môn hộ, nhưng là thân ảnh của hắn nhưng trong nháy mắt bị hút vào. Lúc Doanh Phong lần nữa khôi phục chi giác thời điểm, người đã ở một không gian khác. Không gian nhìn giống như cũng không lớn, xa xa nhìn lại nhưng lại có một cái cầu thang màu vàng kéo dài tới chân trời, cầu thang hiện lên kim tự tháp hình, phía trên bị mây mù màu vàng bao phủ, lấy hiện tại Doanh Phong thực lực,
đứng trên mặt đất phía trên căn bản là thấy không rõ trên cùng là dặn gì. Bất quá, liền Doanh Phong trước mắt có khả năng thấy được bộ phận tất cả đều là đen nghịt một mảnh. Mệnh bài là màu đen, đại biểu cho đã vỡ lạc, bài càng cao mệnh bài chủ nhân thực lực càng mạnh, cái này phía dưới cùng mệnh bài tất cả đều là tiên vương cảnh cường giả mệnh bài. Doanh Phong hướng về cầu thang đi đến, đồng thời cũng bắt đầu đếm kỹ lấy những này mệnh bài số lượng. Chọn vẹn hơn 5 vạn tiên vương cường giả, đây đều là đại tần từ lập quốc đến vạn năm trước trận chiến kia ở giữa vẫn lạc tiên vương cường giả. Doanh Phong thở dài một tiếng, lần nữa cảm nhận được vạn năm trước đại tần thánh đỉnh thực lực cường đại. Bất quá cũng không phải toàn bộ màu đen, hắn thấy được Doanh Trầm 4 cái hoàng tộc còn sót lại tiên vương lão tổ mệnh bài. Ngẫm lại hiện tại đại tần tiên đỉnh, tiên vương cường giả ngay cả 100 cái đều không có, tiên hoàng cường giả cũng mới 3 cái, cùng vạn năm trước so sánh như là một con run rế. Doanh Phong tiếp tục hướng bên trên đi, đi tới tiên hoàng khu vực này muốn so tiên vương khu vực thì nhỏ hơn nhiều, mỗi một hàng trưng bày mệnh bài cũng không nhiều, chỉ có 5 cái, mà lại mỗi một tầng ở giữa khoảng thời gian cũng phi thường lớn. Vạn năm trước một trận chiến, ta đại tần thánh đỉnh tham chiến tiên hoàng cường giả chừng trên trăm nhiều, lại thêm lập quốc đi đến đỉnh phong ở giữa vẫn lạc chí ít cũng có được 200 trở lên số lượng. Doanh Phong từng bước một đi lên, đồng thời cũng tại đếm lấy tiên hoàng cường giả mệnh bài. Ngay cả đi 5 cái giai tầng đều là màu đen, đại biểu cho đều đã vẫn lạc. Đột nhiên, phía trước mây mù vàng lóng tán đi, một cái 923 màu vàng mệnh bài tại 4 phía đều là màu đen mệnh bài bên trong lộ ra cực bên ngoài dễ thấy. Lại còn có tiên hoàng còn sống. Doanh Phong thần sắc cứng lại, khiếp sợ đồng thời cũng nhìn về phía mệnh bài phía trên danh tự. Triệu Bán Tiên, Triệu Họ. Doanh Phong ánh mắt có chút lạnh lẽo, nghĩ đến một cái khả năng, sau đó tiếp tục hướng bên trên đi đến. Suy đoán của hắn là chính xác, mặt trên còn có lấy mặt khác màu vàng mệnh bài, mà những này mệnh bài bên trong đó 6 cái khác lấy danh tự dòng họ đều cùng hiện tại thiên vực khác 7 đại tiên đỉnh hoàng tộc dòng họ có quan hệ. Thì ra là thế, cái này 7 cái tiên hoàng đã từng đều là ta đại tần quốc tiên hoàng cực giả, nhưng là vạn năm trước đại chiến chẳng biết tại sao sống tiếp được, đồng thời thành lập hiện tại 7 đại quốc. Doanh Phong ánh mắt băng lãnh, nhưng rất nhanh liền lại thối lui. Thắng làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói. Bất quá, trừ cái này 7 cái tiên hoàng bên ngoài, còn có mặt khác tiên hoàng còn sống, như vậy những này tiên hoàng hiện tại lại đang nơi đó. Doanh Phong nhìn xem mặt khác màu vàng tiên hoàng mệnh bài, nội tâm thầm nghĩ, có cái kia 7 cái tiên hoàng phía trước, đối với những này còn sống tiên hoàng, Doanh Phong cũng sẽ không ôm lạc quan thái độ. Vạn năm đi qua, nghĩ không ra bí cảnh này rốt cục được mở ra. Ngay tại Doanh Phong trầm tư thời điểm, một đạo tham thẳm thanh âm truyền vào trong tai, để cho người ta không khỏi trái tim băng giá. Canh 4 cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Chương 64, thần bí lao tổ Doanh Bất Tử cầu đặt mua. Chương 64, thần bí lao tổ Doanh Bất Tử cầu đặt mua không chết lao tổ. Nghe được cái kia tham thẳm thanh âm, Doanh Phong trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, đồng thời cũng trong nháy mắt nhớ tới ai. Tổ từ bí cảnh trôi như vậy, như thế nào lại không có người trông coi? Doanh Bất Tử chính là tổ từ bí cảnh người trông coi, đây là một cái quỷ dị lao tổ, có được tiên hoàng cảnh thực lực, lại sâu thâm địa trầm mê ở nghiên cứu tử vong. Vốn cho rằng vạn năm trước trận chiến kia đại tần đã diệt vong, hiện tại xem ra còn có thể tàn hoạt xuống tới, nếu không ngươi cái này một cái quốc chủ thực lực làm sao lại như vậy chi yếu, không đối, vẫn còn có huyết mạch mền rùa, thì ra là thế. Kinh dị lại dẫn cảm thán thanh âm lần nữa truyền đến. Doanh Phong trước người đã nhiều hơn một đạo thân ảnh mặc hắc bào, quần áo một mạc, toàn thân cao thấp cũng không có bất luận cái gì lộng lẫy chi phẩm, tóc dài không có trải qua bất kỳ quản lý, lộ ra lộn xộn không thôi, nhưng bởi vì có tiên hoàng cảnh thực lực, cũng không có cái gì cho bụi loại hình đồ vật. Một đôi sâu kín đồng tử lộ ra cực kỳ đáng sợ, giống như bóng tối vô tận như vực sâu, có thể đem người linh hồn cho hút đi vào. Không chết lao tổ, vạn năm qua vừa vặn rất tốt. Đối mặt lao tổ này, Doanh Phong mặc dù trong lòng có chút rụt rè, nhưng làm hoàng giả, hắn tự nhiên muốn vượt qua. Đối với trước mắt cái này, một tên lão tổ khẽ cười một tiếng nói, chỉ có tự mình một người tại nơi này quan một vạn năm, ngươi cảm thấy được không? Doanh Bất Tử cười quái dị một tiếng nói, hoàn toàn chính xác không tốt, nhưng bây giờ bí cảnh đã mở lại, lão tổ có thể ra ngoài đi một chút. Doanh Phong nghe xong cũng là xấu hổ cười nói, hắn cảm thấy hỏi một câu nói nhảm, đi là sẽ ra ngoài đi, nói một chút đi, hiện tại đại tần biến thành dạng gì? Doanh Bất Tử trung quy là trong hoàng tộc người, tự nhiên muốn đối với hiện tại đại tần hiểu rõ một phen. Trước mắt còn tốt, từ khi chấm sau khi lên ngôi hết thảy đều hướng về phương hướng tốt phát triển. Doanh Phong cười nhạt một tiếng, sau đó đem hiện tại đại tần cùng cả nhân tộc thiên vực, thậm chí là mặt khác vài vực đại khái tình huống cũng nhất nói ra. Doanh Bất Tử nghe xong thần sắc cũng không có cảm giác gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía vô tận hư không. Xem ra ta đại tần mệnh không có đến tuyệt lộ, tại sao cùng một thế hệ trên thân xuất hiện ngươi cái này một cái dị số? Doanh Bất Tử bên trên bên dưới đánh giá Doanh Phong, sâu kín ánh mắt giống như muốn đem Doanh Phong cho nhìn thấu bình thường. Tính toán, bí mật của ngươi là của ngươi đại kinh ngộ, ta cũng liền không thâm cứu. Doanh Bất Tử nhìn một lúc sau liền từ bỏ. Lao tổ tốt hơn theo chấm ra ngoài đi một chút đi, bí cảnh này hiện tại cũng không có cái gì đẹp mắt thủ. Doanh Phong cũng không e ngại Doanh Bất Tử ánh mắt, hắn có hệ thống hộ thể, ngay cả tiên đế đều có thể rút thưởng đi ra, đương nhiên sẽ không sợ bị một cái tiên hoàng xem thấu. Cũng tốt, cũng nên ra ngoài hít thở không khí. Doanh Bất Tử gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Sau đó, hai người thông qua bí cảnh chi môn rời đi. Trận đài phía trên, Doanh Phong cùng không chết lao tổ thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hơi lạt mỏng thiên địa linh khí, so với bạn năm trước cách biệt quá xa. Không chết lao tổ vừa ra tới, lông mày liền nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía vô tận chân trời, sâu kín ánh mắt chuyển động mấy lần, nhiều mấy phần nghi hoặc. Hiện tại cựu vực đại thế giới đã không có tiên đế cảnh cường giả tồn tại sao? Không chết lao tổ buồn bã nói, giống như vừa mới trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấu toàn bộ cựu vực đại thế giới hết thảy giống như không có tiên đế cảnh cường giả. lao tổ có thể nhìn thấy mặt khác mấy đại cường tộc tình huống. Doanh Phong nghe xong thần sắc giật mình, sau đó dò hỏi: cảm giác của ta không có sai, thế giới này không có tiên đế cường giả, cũng không thể tồn tại tiên đế cường giả. Không chết lao tổ ngưng tiếng nói. Doanh Phong nghe xong lại là trong lòng chấn kinh, lão tổ này thực lực có chút khủng bố à, vậy mà có thể tại trong thời gian ngắn như vậy cảm ứng được toàn bộ cựu vực đại thế giới tiên đế tồn tại tình huống. Đây là vì gì? Doanh Phong khó hiểu nói, phải biết, vạn năm trước, tiên đế cảnh cường giả đó nhưng là có hơn nữa còn không chỉ một vị, vẹn vẹn là đại tần thánh đỉnh, liền có ba tôn tiên đế cường giả. Có lẽ là thế giới này tài nguyên bị tiêu hao quá nghiêm trọng, có lẽ là vô cương vực phát sinh biến hóa, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Không chết lao tổ đồng dạng nghi hoặc, cũng không thể cho Doanh Phong xác định đáp án. Vô cương vực, một cái kết nối mặt khác đại thế giới giới vực, là một cái cự đại chiến trường. Đối với vô cương vực, quản chi là Doanh Phong cũng biết không nhiều, giới vực này chỉ có thể vào không thể trở về. 10 vạn năm trước cổ thiên đỉnh chính là cả nước tiến nhập vô cương vực bên trong. 10 vạn năm trước ba tôn hoàng tộc tiên đế, đồng dạng bị ngũ cường tộc cùng một chỗ chuyển rời đến vô cương vực bên trong. Doanh Phong không tiếp tục hỏi kỹ, bởi vì hỏi cũng không có cái gì ý nghĩa. Hiện tại hắn cùng đại tần thực lực còn quá yếu, nhưng là biết cựu vực đại thế giới không có tiên đế tồn tại, cũng không thể tồn tại tiên đế, điểm này là đủ rồi. Toàn bộ hoàng cung đều không có tiên hoàng cường giả bảo hộ, không thể không nói ngươi cái này một cái thánh thượng cũng là có gan liền không sợ bị khắc tiên đỉnh tập kích. Không chết lao tổ liếc nhìn tứ phương, sau đó nhìn xem Doanh Phong quái dị nói. Càng là nhìn xem trống rỗng, địch nhân thì càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà lại chấm xem chừng lấy chấm hiện tại huyết mạch nồng độ có thể mở ra tổ từ bí cảnh, lão tổ một tôn này tiên hoàng cường giả không thì có sao. Doanh Phong tự tin cười nói. Không sai, có hoàng giả phong cách. Nghe được Doanh Phong lời nói, không chết lao tổ ngược lại thỏa mãn gật gật đầu. Đã như vậy, vậy ta ngay tại hoàng cung này đợi một thời gian ngắn đi. Hai người hướng về bí cảnh khu vực đi ra ngoài. Thánh thượng, bên ngoài Ngụy Trung Hiền đã sớm chờ đợi đã lâu. Ngươi thái giám này tuy không tệ, có trở thành tiên hoàng khả năng. Không chết lao tổ nhìn thấy Ngụy Trung Hiền cũng không khỏi đến có chút quan sát một chút. Đây là chấm Doanh Thị Tiên Hoàng lão tổ. Doanh Phong đối với Ngụy Trung Hiền nói. Lão tổ. Ngụy Trung Hiền hiểu ý, đối với Doanh Bất Tử cung kính hành lễ. Để Vũ Phi cùng Diễm Phi tới nhìn một chút lão tổ. Doanh Phong đối với Ngụy Trung Hiền nói. Là thánh thượng. Ngụy Trung Hiền lĩnh mệnh mà đi. Trong một tòa cung điện, Doanh Phong ngồi cao tại trên chủ vị, trái phía dưới, Doanh Bất Tử bình tĩnh ngồi tại trước bàn, vừa ăn trên bàn mỹ vị món ngon. Vạn năm cũng chưa từng ăn đồ vật, Doanh Bất Tử cũng rất thèm. Chỉ chốc lát, Tô Lạc Lạc cùng Phượng Viêm Viêm mang theo Băng Hỏa Tiểu Phượng Hoàng đi đến, Phượng Linh cùng Tô Tiểu Nha cũng theo sau lưng chất. Phượng Hoàng tộc. Sâu kín ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, hai cái tiểu phượng hoàng rõ ràng bị hù dọa trực tiếp núp ở Tô Lạc Lạc cùng Phượng Viêm Viêm sau lưng. Mà hai nữ cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Doanh Bất Tử trên thân. Doanh Phong híp mắt, một bộ phận tâm thần lại tiến nhập hệ thống trong không gian. Quản chi là đồng tộc lão tổ, Doanh Phong cũng sẽ không từ bỏ lòng cảnh giác. Điểm khí vận số đã lần nữa tập hợp đủ 1 tỷ điểm, lại rút một cái tiên hoàng cường giả đi ra không phải sự tình. Canh năm cầu hoa tươi, cầu miễn phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Chương 65, Đại Quý Tiên Đỉnh tức giận cầu đặt mua. Chương 65, Đại Quý Tiên Đỉnh tức giận cầu đặt mua. Trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Doanh Bất Tử cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên chủ vị Doanh Phong, nhiều hơn một phần tán thưởng. Đây mới là hoàng giả nên có tâm thái. Lao tổ hại hậu bối sự tình tại tu hành giới lúc đó có phát sinh. Doanh Bất Tử không biết cái này một cái thánh thượng hậu bối có át chủ bài gì, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, cái này một cái hậu bối phi thường không đơn giản. Theo Doanh Bất Tử thu hồi ánh mắt, đại điện bầu không khí cũng lần nữa khôi phục bình thường. Đây là trông coi ta hoàng tộc tổ từ bí cảnh Doanh Bất Tử tiên hoàng lão tổ. Doanh Phong đối với Tô Lạc Lạc bọn người giới thiệu nói. Tô Lạc Lạc gặp qua lão tổ. Tô Lạc Lạc bọn người nghe xong nhao nhao đối với Doanh Bất Tử lão tổ nhẹ nhàng đi một cái lễ. Thế giới này lấy võ vi tôn, tiên vương cảnh lão tổ cường giả tự nhiên đảm đương không nổi Tô Lạc Lạc bọn hắn hành lễ. Nhưng là đối với Doanh Bất Tử cái này một cái đặc thù tiên hoàng lão tổ, Tô Lạc Lạc bọn người hành lễ cũng không có cái gì. Hai vị nương nương khách khí, ta pháp cũng không thích hợp các người, chờ các ngươi có thời gian có thể tiến vào tổ từ trong bí cảnh, nơi đó có rất nhiều tiên vương thậm chí tiên hoàng cảnh cường giả một chút cảm ngộ 940, đến lúc đó ta cho các ngươi chọn lựa một chút thích hợp. Không chết lão tổ cũng khách khí đáp lại. Doanh Thị hoàng tộc là vận triều lập quốc, có chút chế độ quản chi là hoàng tộc tử đệ lão tổ cũng nhất định phải tuân thủ. Đối với đương đại vận triều chấp quyền người nên có tôn sưng vẫn là phải có. Đa tạ lão tổ. Tô Lạc Lạc hai nữ nghe xong thần sắc vui mừng. So với Đại Tần hoàng cung bình tĩnh, lúc này toàn bộ đại quý bởi vì Lý Trầm Chu xuất hiện, trở nên sôi trào lên. Đại Tần tiên hoàng Lý Trầm Chu giết vào đại quý. Toàn bộ đại quý vô số người bởi vì Lý Trầm Chu đến mà nghị luận ở Mỹ, càng làm cho vô số người cảnh giác không thôi. Đại Tần Bắc Bộ Nhiếp Châu Vương hầu phụ trì, lúc phá phong tiên hoàng biết được Lý Trầm Chu đã tiến vào đại quý đằng sau, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn đến cùng muốn làm gì? Phá phong tiên hoàng không hiểu. Chẳng lẽ hắn là muốn đi ta đại quý giết vài tòa thành trì cho hạ giận, hay là muốn lại giết ta đại quý một cái tiên hoàng cường giả? Tại vô số người suy đoán bên trong, Lý Trầm Chu lại là thẳng đến đại quý hoàng đều nhanh nhanh phi hành mà đi, trên đường đi, hắn đáng sợ tiên hoàng khí thế áp bách, đưa tới rất nhiều tu giả một đường đi theo. Không phải tiên hoàng cường giả căn bản không có tư cách đi ngăn cản Lý Trầm Chu. Đại quý tiên đỉnh hoàng đô, thật lớn hoàng đô trôi nổi tại trên không trung, mây mù bao phủ phía dưới, toàn bộ hoàng đô ao thành như ẩn như hiện, cho người ta một cỗ thần bí uy nghiêm cảm giác. Cao nhất hoàng cung khu kiến trúc quan sát toàn bộ hoàng đô, vàng son lộng lẫy cung bày cho người ta một loại uy nghiêm cùng bá khí cảm giác. Tọa lạc ở trung tâm triều hội đại điện càng là như là cự vô phách giống như, tản ra không thể xâm phạm chi ý. Lúc này, trong đại điện, đại quý thánh thượng ngồi cao tại trên hoàng vị, phương chính diện mục không giận mà uy, một đôi uy nghiêm đôi mắt liếc nhìn trong đại điện chúng thần. Thánh thượng, nhằm vào đại tần tiên đỉnh chiếm đoạt kế hoạch đã định ra, có thể bắt đầu đối với đại tần phát động tiên đỉnh chiến tranh. Phủ tướng quân một cái nguyên soái ra khỏi hàng đối với đại quý thánh thượng cung kính nói: "Rất tốt, theo kế hoạch làm việc, chấm phải lớn tần tiên đỉnh hoàn toàn biến mất tại cựu vực bên trong đại thế giới." Đại quý thánh thượng nghe xong mắt lộ ra vẻ hài lòng, cao giọng nói, tràn đầy hào khí: "Bẩm thánh thượng, đại tần bắc bộ Cửu Châu tin tức truyền đến, đại tần tập kích trong đó xanh, kế, Trạch Tam Châu, hiện Tam Châu bố cục hoàn toàn thất bại, bị đại tần đoạt lại, còn lại 6 châu tạo phản tự trị đã thành công, chờ đợi triều ta bước kế tiếp hành động." Trong lục bộ, binh bộ thượng thư ra khỏi hàng hướng thánh thượng báo cáo: "Nghĩ không ra đại tần vậy mà có thể nhanh như vậy phản ứng, mà lại như vậy quả quyết, tăng số người tiên vương cường giả tiến về đại tần, xanh, kế Trạch Tam Châu sự tình chấm không hy vọng lần nữa phát sinh, đồng thời mệnh nhiếp chính thành tùy thời phối hợp đại quân triều ta hành động, mau chóng cầm xuống đại tần toàn bộ bắc bộ." Đại quý thánh thượng nghe xong ánh mắt ngưng tụ, sau đó trầm giọng nói: "Là, thánh thượng." Những quan viên khác nghe xong nhao nhao cung kính nói: "Bẩm thánh thượng, liên hợp Đại Phong Tiên Đỉnh cùng Đại Hoa Tiên Đỉnh cùng một chỗ đối với Đại Tần xuất binh sự tình cũng không có hiệu quả, Đại Phong Tiên Đỉnh cùng Đại Hoa Tiên Đỉnh đối với triều ta liên hợp sự tình không có làm bất kỳ tỏ thái độ." Lễ bộ thượng thư ra khỏi hàng báo cáo: "Hừ, hai cái này Tiên Đỉnh không đồng ý liên thủ là muốn để Đại Tần yên tâm, để Đại Tần liều cả nước chi lực cùng ta đại quý liều chết, đã có thể tiêu hao ta đại quý lực lượng, lại có thể nhẹ nhõm cầm xuống Đại Tần mặt khác bộ châu, đánh thật hay tính toán." Đại quý thánh thượng nghe xong mắt lộ ra tức giận, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Không có người nào là đồ đần. Đại quý vốn chính là thiên vực mạnh nhất tiên đỉnh, Đại Phong cùng Đại Hoa càng là cùng đại quý giáp giới, cái này hai tiên đỉnh hận không thể đại quý tổn thất nặng nề, như thế nào lại giúp đại quý? Bất quá không quan hệ, chờ ta đại quý công phá Đại Tần Bắc Bộ Cửu Châu, đến lúc đó Đại Phong tiên đỉnh cùng Đại Hoa tiên đỉnh cũng tất nhiên sẽ nhịn không được xuất thủ, các loại diệt đại thần, sau đó chính là hai người bọn họ tiên đỉnh. Đại quý thánh thượng buồn bã nói: "Thánh thượng thánh minh." Chúng quan nghe xong cũng đều mắt lộ ra tự tin, đối với thánh thượng cao giọng nói: "Báo." Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài điện truyền đến, đánh gậy trong toàn bộ đại điện quân thần tương lai ước mơ. "Chuyện gì?" Đại quý thánh thượng mặc dù trong lòng không vui, nhưng lại cũng biết ngành tình báo nếu như không có việc gấp là sẽ không ở dưới loại tình huống này hồi báo. "Bẩm thánh thượng, Đại Tần Tiên Hoàng Lý Trầm Chu một thân một mình giết vào đại quý, thẳng đến hoàng đô mà đến." Ngoài điện thám tử đạt được thánh thượng cho phép lập tức cao giọng báo cáo. "Cái này vốn là không phải bí mật." "Thật to gan." Đại quý thánh thượng nghe xong một trưởng vỗ hướng lan can, đáng sợ tức giận trong đại điện quanh quẩn, ánh mắt lạnh như băng chớp động lên sát cơ đáng sợ. Đại quý thánh thượng nổi giận, một thân một mình giết vào đại quý, mà lại thẳng đến hoàng đô, đây là không đem hắn đại quý để vào mắt. Làm thiên vực mạnh nhất tiên đỉnh, Lý Trầm Chu hành vi chính là trần trụi đánh mặt. "Thánh thượng, Đại Tần quá làm càn, nên bị diệt." "Thánh thượng, Lý Trầm Chu không coi ai ra gì, xem ta đại quý như chỗ không người, bất diệt hắn, ta đại quý như thế nào tại thiên vực đặt chân?" "Thánh thượng, đây là một cái cơ hội, diệt sát Lý Trầm Chu cơ hội, lần này nhất định phải hắn có đến mà không có về." "Thánh thượng, diệt Lý Trầm Chu, Đại Tần sức mạnh tổn hại nhiều, ta đại quý công hãm Đại Tần ở trong tầm tay." Từng đạo tức giận thanh âm sau đó trong đại điện vang lên, đám người đối với Lý Trầm Chu hành vi tức giận đồng thời, cũng cảm thấy đây là một cái diệt sát đối phương cơ hội. Đại quý thánh thượng nghe trong điện bách quan lời nói, trong ánh mắt hiện lên tham thẳm chi quang. Lý Trầm Chu hẳn phải chết. Canh thứ 6 cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Chương 66, ba quyền đánh nổ cầu đặt mua. Chương 66, ba quyền đánh nổ cầu đặt mua. Lý Trầm Chu một thân trường bào màu đen, ánh mắt không giận mà uy, một cỗ khí thế đáng sợ ở trên người hắn hội tụ, như là một tôn vương giả, làm cho người không khỏi trong lòng kính phục. Xa xa đại quý hoàng đều, mây mù cũng nhận ảnh hưởng, bắt đầu hướng về nơi xa tán đi. Bên ngoài hoàng đô đã có cấm vệ quân phân loại hai bên, tạo thành đáng sợ quân thế, ở giữa có một đầu thông đạo, giống như đang đợi Lý Trầm Chu đến. Mà tại cấm vệ quân ngay phía trước, có mấy đạo thân ảnh, thực lực của bọn hắn thấp nhất đều là tiên vương cảnh, càng có một tôn tiên hoàng cường giả. Ngạo Long Tiên Hoàng, hắn tới. Một tôn người mặc áo mãng bào màu vàng nóng thân ảnh cao lớn đứng tại phía trước nhất nhắm mắt dưỡng thần, ở phía sau hắn, mặt khác tiên vương cường giả thấp giọng nói. Ngạo Long Tiên Hoàng lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn phía xa từng bước một đi tới Lý Trầm Chu, thần sắc không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cuồng vọng là muốn phụ gia đại giới. Tự tin lời nói từ Ngạo Long Tiên Hoàng trong miệng truyền ra, giống như Lý Trầm Chu ở trước mặt hắn bất quá cũng như vậy. Cùng là tiên hoàng cảnh cũng là có phân chia mạnh yếu, thực lực có thể chia làm mới vào tiên hoàng, tiểu thành tiên hoàng, đại thành tiên hoàng, cùng viên mãn tiên hoàng. Giống Triệu Đăng cùng Phượng Thiên Minh nguyên lai là mới vào tiên hoàng chi cảnh, Triệu Đăng bị Lý Trầm Chu ba quyền diệt sát, thể hiện ra tiểu thành tiên hoàng thực lực. Về phần Lý Trầm Chu có phải thật vậy hay không là tiểu thành tiên hoàng, chỉ có hắn tự mình biết. Nguyên bản Phượng Thiên Minh cũng là mới vào tiên hoàng chi cảnh, nhưng khi trong lòng của hắn quyết định hiệu trung thánh thượng thời điểm, tâm cảnh của hắn buông lòng xuống, tinh khí thần đạt được to lớn tăng lên, cũng tiến nhập tiểu thành tiên hoàng chi cảnh. Lý Trầm Chu nhìn phía trước kẻ cản đường, thần sắc không có bất kỳ cái gì biến hóa, y nguyên từng bước một tiến về phía trước đi đến, ở phía sau hắn nơi xa, không ngừng có những tu giả khác từ càng xa xôi tụ đến. Lý Trầm Chu ý nhưng thật muốn xông đại quý hoàng đều, đây là cỡ nào bá khí a. Cũng không biết lần này có thể hay không còn sống trở về. Muốn biết kết quả, xem tiếp đi liền biết đây chính là tiên hoàng cảnh cường giả chi chiến a. Nhìn thấy một lần, chết cũng đáng. Những tu giả này nghị luận ầm ĩ, nhưng là trong ánh mắt đều tản ra chờ mong cùng sốt ruột. Người có thể cuồng, nhưng là phải có cuồng thực lực, Lý Trầm Chu, ngươi cảm thấy ngươi có cái này một cái thực lực sao? Ngạo Long Tiên Hoàng nhìn xem Lý Trầm Chu nhàn nhạt lên tiếng nói, trong lời nói lộ ra cao cao tại thượng tự tin. Ta có, nhưng là ngươi không có. Lý Trầm Chu đồng dạng tự tin, ngữ khí bình thản giống như đang nói một sự thật. Ngạo Long Tiên Hoàng ánh mắt trầm xuống, đối phương cái kia bình tĩnh tự tin tư thái để trong lòng của hắn phi thường khó chịu, giống như hắn mới là người yếu kia một dạng. Hy vọng chờ một chút bản Tiên Hoàng đánh chết ngươi thời điểm, ngươi còn có thể nói chuyện. Ngạo Long Tiên Hoàng hàn tiếng nói, trên thân Tiên Hoàng khí thế tản ra, một đạo tiếng long ngâm truyền ra, lộ ra một cô đáng sợ long uy. Thật cường đại long uy, nghe nói Ngạo Long Tiên Hoàng từng nuốt qua một đầu chân long mới có thành tựu hiện tại, không biết là thật hay giả. Tại Ngạo Long Tiên Hoàng sau lưng, mặt khác Tiên Vương cùng cấm vệ quân không khỏi cùng nhau lui lại. Nhận lấy cái chết, Ngạo Long Tiên Hoàng bước ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở Lý Trầm Chu trước người, đáng sợ nắm đấm đối với Lý Trầm Chu một quyền đánh sát mà đến. Lý Trầm Chu không nói thêm gì, đồng dạng một quyền đánh ra, hai quyền gặp nhau, đáng sợ pháp tắc lực lượng hội tụ thành một điểm giống như. Pháp tắc lực lượng vận dụng, mỗi người kiến giải không giống nhau. Có người ưa thích hoa lệ, có người ưa thích giản dị, không phải trường hợp cá biệt. Giống Lý Trầm Chu loại này ưa thích cận chiến cường giả, liền ưa thích đem pháp tắc lực lượng dùng tại thân thể mỗi một chỗ, chính bọn hắn chính là hết thảy. Vâng, hai quyền gặp nhau, lực lượng đáng sợ va chạm trùng kích tứ phương, nắm đấm trung tâm chỗ, không gian cũng bắt đầu vỡ tan. Ngạo Long Tiên Hoàng lúc đầu thần sắc tự tin đột nhiên trầm xuống, toàn bộ thân thể bắt đầu lui lại ba bước mới ngừng lại được. Hắn vậy mà không địch lại cái này một cái Lý Trầm Chu. Một cô nóng bỏng cảm giác phun lên mặt, Ngạo Long Tiên Hoàng trong lòng giống như nhận lấy cái gì khuất nhục bình thường, mắt lộ ra lửa giận, lần nữa đối với Lý Trầm Chu vênh sát mà đến. Mà Lý Trầm Chu đồng dạng bước ra một bước, trên người hắn khí tức tại lúc này trong nháy mắt tăng nhiều, trong ánh mắt nhiều một cỗ chiến ý điên cuồng. Hai người đồng dạng nắm đấm gặp nhau, lại phát sinh để cho người ta khó có thể tin sự tình. Hoa, một ngụm máu tươi từ Ngạo Long Tiên Hoàng trong miệng phun ra, hắn toàn bộ thân thể hướng về hậu phương bay ngược mà đi. Ngạo Long Tiên Hoàng bại, hắn căn bản cũng không phải là Lý Trầm Chu đối thủ. Cầu hoa tươi lực lượng thật đáng sợ va chạm, mặc dù không có cái gì hoa lệ hiện ra, nhưng là một quyền kia va chạm, ta lại cảm nhận được trái tim muốn nổ tung bình thường. Nơi xa, vô số tu giả lúc này sắc mặt tái nhợt, thần sắc kinh hãi. Có một ít tu giả càng là trực tiếp né tránh càng xa. Bọn hắn lo lắng cho mình sẽ ở lần tiếp theo lực lượng va chạm thời điểm bị dư vi cho sinh sinh diệt sát. Ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Nơi xa, Lý Trầm Chu lần nữa dậm chân hướng về hoàng đô đi đến, mỗi đi một bước, khí thế của hắn liền tăng cường một phần. Những Tiên Vương kia cùng cấm vệ quân lúc này sợ, ngay cả Ngạo Long Tiên Hoàng đều bị cái này Lý Trầm Chu một quyền đánh bay, thay đổi bọn hắn, chỉ sợ một quyền đánh tới, bọn hắn liền không còn sót lại bất cứ thứ gì. Không đáng giận. Ngạo Long Tiên Hoàng gầm thét thanh âm truyền đến, chỉ gặp hắn lần nữa nén giận đánh tới. Thần Long biến. Ngạo Long Tiên Hoàng gầm thét một tiếng, sau đó liền thấy thân thể của hắn đột nhiên biến thành một đầu chân long, đáng sợ long uy uy ép tứ phương. Ngao. Một đạo to rõ tiếng long ngâm vang vọng đất trời giống như, khiến cho vô số người tại thời khắc này cũng không khỏi đến trở nên thất thần. Chân long. Đáng tiếc là giả, bất quá quản chi là chân long, dám cản đường của ta, ta cũng giết hắn. Lý Trầm Chu nhàn nhạt nhìn trước mắt khổng lồ chân long, nó uy thế thật không tệ, nhưng cũng tiếc không ảnh hưởng được hắn mảy may. Nắm đấm nắm chặt, Lý Trầm Chu liên tục đánh ra ba quyền khẩn thiết đánh vào Ngạo Long Tiên Hoàng biến thành chân long trên thân. Ô. Một đạo buồn ngâm vang lên, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, từng đạo vết rách tại chân long trên thân xuất hiện, giống như có đồ vật gì tại chân long thể nội muốn lao ra. Từng đạo hủy diệt quyền quang từ trong vết rách xông phá mà ra. Oeng. Toàn bộ chân long đột nhiên nổ tung, hóa thành từng khối máu thịt vụn. Lại bị đánh nổ Ngạo Long Tiên Hoàng đó, nhưng là tiểu thành tiên hoàng a, hóa rồng đằng sau lực phòng ngự càng là cực kỳ cường đại, cái này Lý Trầm Chu lại còn bắt hắn cho đánh nổ hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn xem thần sắc bình tĩnh, nhưng là bá khí lại hiển thị rõ Lý Trầm Chu, giống như trên đời này không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Canh thứ 7 cầu hoa tươi, cầu mê phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Người. Chương 67, Đại thành tiên hoàng triệu bán tiên cầu đặt mua. Chương 67, Đại thành tiên hoàng triệu bán tiên cầu đặt mua quá yếu, đại quý liền không ai có thể chiến người sao? Lý Trầm Chu bình tĩnh nhìn phía xa một lần nữa hội tụ thân thể Ngạo Long Tiên Hoàng, nhàn nhạt lên tiếng nói, lộ ra một cỗ tịch mịch như tuyết vô hình bá khí. Xa xa tu giả nghe nói như thế, đều nhanh nổ. Tốt một cái Lý Trầm Chu, chúng ta tu giả mẫu mực, nếu là ta có hắn một phần bá khí ta cũng chết cũng không tiếc. Một cái lao tu người ngửa mặt lên trời thở dài nói, cường giả chân chính khí cho ta. Lần này nhìn đại quý hoàng tộc đối phó thế nào? Ngạo Long Tiên Hoàng đoàn tụ thân thể đằng sau, sắc mặt tái nhợt, linh hồn bị hao tổn, nhìn chằm chằm Lý Trầm Chu, cũng không dám sẽ cùng Lý Trầm Chu đối chiến. Đại quý hoàng cung đại điện, đại quý thánh thượng lấy khí vận chi lực đem bên ngoài hoàng đô chiến đấu toàn bộ chiếu ảnh tới. Nghe Lý Trầm Chu cái kia tràn đầy miệt thị lời nói, toàn bộ đại điện tất cả mọi người tức giận lên tiếng cựu thứ ba. Tốt một cái Lý Trầm Chu, dám xem ta đại quý không người. Không giết hắn, không đủ để bình hận. Thánh thượng, liên hợp tất cả tiên hoàng ra tay đi, tất diệt sát hắn. Từng cái quan viên nhao nhao lên tiếng, hận không thể xé xác Lý Trầm Chu. Đại quý thánh thượng nghe xong mắt lộ ra vẻ do dự, hắn hiện tại đồng dạng có tiên hoàng cảnh thực lực, mà lại có khí vận gia trì, hắn có lòng tin diệt sát Lý Trầm Chu. Nhưng là hắn xuất thủ, đại biểu ý nghĩa cũng liền khác biệt, mà lại, lấy Lý Trầm Chu thực lực, quản chi diệt đối phương, hắn lại nhận thương nặng cỡ nào hay là không biết. Có khả năng trọng thương, có khả năng sẽ bị đồng quy vô tận. Vô luận một loại kia, đều không phải là hắn có khả năng tiếp nhận. Cho nên, đại quý thánh thượng do dự. Ta đi chiếu cố cái này Lý Trầm Chu đi. Ngay tại đại quý thánh thượng do dự thời khắc, một thanh âm truyền vào đại điện, khiến cho đại quý thánh thượng ánh mắt sáng lên, lo âu trong lòng tận trừ. Đây là đại quý khai quốc tiên hoàng, Triệu gia Triệu Bán Tiên, một cái đại thành tiên hoàng cường giả. Bên ngoài hoàng đô, Lý Trầm Chu đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Đại Quý Hoàng Cung, ánh mắt chiến ý trùng tiêu, toàn bộ thân thể phóng lên tận trời. Rốt cuộc đã đến một cái có thể đánh. Lý Trầm Chu hào khí thanh âm truyền xuống, sau đó đám người liền cảm nhận được vô thượng chân trời truyền đến từng đạo đáng sợ sóng xung kích. Từng đạo không gian vỡ tan hình thành loạn lưu tàn phá bừa bãi. Là ai? Vậy mà có thể cùng Lý Trầm Chu đánh cho bất phân cao thấp. Đây là đại thành tiên hoàng đi, nghĩ không ra Đại Quý Hoàng tộc lại còn có cường giả bực này. Nếu như đoán không sai, một tôn này cường giả nhất định là Đại Quý khai quốc tiên hoàng cường giả, Triệu Bán Tiên. Triệu Bán Tiên là ai? Không biết. Đối với Triệu thị hoàng tộc lão tổ Triệu Bán Tiên, những tu giả này biết đến cực kỳ có hạn, càng không có người biết Triệu Bán Tiên đã từng là đại tần thánh đỉnh tọa hạ một tôn tiên hoàng cường giả. Chỉ có số ít cường giả biết thiên vực trừ đại tần bên ngoài khác bảy đại tiên đỉnh khai quốc tiên hoàng đều cùng đã từng đại tần thánh đỉnh có liên hệ. Lý Trầm Chu cùng Triệu Bán Tiên chiến đấu căn bản cũng không có những người khác có thể nhúng tay, tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi, chờ lấy kết quả cuối cùng. Mà trận chiến này, đánh 3 ngày 3 đêm vẫn không có phân ra thắng bại. Toàn bộ đại quý cũng bởi vì Lý Trầm Chu tại hoàng đô cử động chấn động không thôi. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này một cái từ đại tần tiên đỉnh mà đến Lý Trầm Chu chiến lực vậy mà kinh khủng như thế. Cũng may đại quý hoàng tộc cũng có được cường đại tiên hoàng có thể cùng tương chiến, nếu không chỉ sợ đại quý hoàng tộc lần này liền nguy hiểm. Bất quá dù vậy, đại quý lần này cũng là mất hết mặt mũi. Bị người đánh tới hoàng đô, nếu như không phải khai quốc tiên hoàng xuất thủ, chỉ sợ toàn bộ hoàng cung đều muốn bị Lý Trầm Chu phá hủy. Rốt cục, lại là một ngày đi qua đằng sau, Lý Trầm Chu cùng Triệu Bán Tiên ngưng chiến, song phương từ vô thượng chân trời rơi xuống. Triệu Bán Tiên là một cái gầy gò lão giả âm trầm, ánh mắt lộ ra làm người sợ run đấm lãnh. Lý Trầm Chu, rất tốt, nghĩ không ra sắp diệt vong đại tần lại còn có ngươi dạng này cường giả tương trợ. Triệu Bán Tiên lạnh lùng nói, ta cũng muốn không đến đại quý lại còn có ngươi dạng này cường giả, xem ra đánh xuyên qua các ngươi hoàng đô kế hoạch chỉ có thể hủy bỏ. Lý Trầm Chu thản nhiên nói, hừ, ý nghĩ hao huyền, coi như không có ta, ngươi cũng đừng hòng đánh xuyên qua ta đại quý hoàng đều, chết sẽ chỉ là ngươi. Triệu Bán Tiên khinh thường nói, nói như thế, ngươi đại quý vẫn còn có chút nội tình như vậy xem ra, chuyến này thật đúng là không lỗ. Lý Trầm Chu nghe xong lại là hiểu do nói, hừ. Triệu Bán Tiên nghe xong sắc mặt càng lạnh hơn, một không tiểu thuyết liền bị đối phương cho moi ra một chút đồ vật. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không đánh lo các ngươi cáo tử. Lý Trầm Chu mục đích đã hoàn thành, tự nhiên cũng không có cần phải lưu lại. Ngươi cảm thấy ta sẽ để cho nhân vật như ngươi trở lại đại tần sao? Triệu Bán Tiên cười lạnh nói. Lý Trầm Chu nghe xong nhìn nhiều Triệu Bán Tiên một chút, sau đó cười nhạt một tiếng nói, muốn liều mạng sao? Chỉ cần các ngươi dám. Nói thời điểm, một cỗ lực lượng kinh khủng tản ra, nhưng là lại rất nhanh biến mất, lại là để Triệu Bán Tiên thần sắc một trận hoảng sợ. Đế khí, đại tần thánh thượng cũng dám đem đế khí mang cho ngươi đến đây. Triệu Bán Tiên kinh hãi nói, nhận được thánh thượng coi trọng, cho một kiện đế khí phòng thân. Lý Trầm Chu quái dị cười nói, sau đó xoay người rời đi. Triệu Bán Tiên nhìn chằm chằm Lý Trầm Chu rời đi bóng lưng, nhưng cũng không dám có gì động. Hán đại quý mặc dù có nội tình, nhưng là lại không thể cùng Lý Trầm Chu cứ như vậy tiêu hao hết. Lý Trầm Chu thực lực bản thân liền cực kỳ khủng bố, lại thêm không biết có thể sử dụng bao nhiêu lần đế khí, một khi liều chết, chỉ sợ hắn toàn bộ đại quý đều sẽ vì vậy mà sụp đổ. Lần này chỉ là chuẩn bị không đủ, ngươi cho rằng ta đại quý cũng chỉ có vẹn vẹn những ngày sao? Xem ra vẫn là phải cùng trung vực bên kia gấp rút liên hệ, nếu không tái sinh ngoài ý muốn liền sẽ lần nữa lâm vào trong bị động. Triệu Bán Tiên trầm tư một chút đằng sau liền biến mất tại bên ngoài hoàng đô. Hết thể lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ bất quá, toàn bộ đại quý hoàng cùng quan viên đều cảm nhận được một cỗ biệt khuất cảm giác. Người ta đều đánh tới cửa nhà nhưng là bọn hắn lại chỉ có thể vô lực trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Thánh thượng, lúc này tuyệt không thể tính như vậy, nếu không ta đại quý mặt mũi gì tồn. Đúng vậy a, thánh thượng, nhất định phải cho đại tần một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Một đám quan viên sắc mặt đỏ bừng nhao nhao lên tiếng. Bọn hắn đại quý nhất định phải phản kích. Ngồi tại trên hoàng vị đại quý thánh thượng đồng dạng trong lòng kìm nén một đám lửa, lúc này bách quan một lòng, hắn lại càng không có cố kỵ. Cái này Lý Trầm Chu khó có thể đối phó, nhưng là đại tần những người khác lại không nhất định, liên hệ trung vực sát thủ hoàng triều. Đại quý thánh thượng lời nói khiến cho chúng bách quan nhiệt huyết sôi trào lên. Thánh thượng anh minh, trung vực sát thủ hoàng triều khủng bố đến mức nào, chỉ có chân chính đối mặt nhân tài giải cái gì gọi là tuyệt vọng. Thứ 8 càng cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Chương 68, giết chóc mở ra cầu đặt mua. Chương 68, giết chóc mở ra cầu đặt mua. Lý Trầm Chu an toàn về tới đại tần hoàng cung. Hắn chính là Lý Trầm Chu. Doanh Bất Tử một đôi sâu kín ánh mắt nhìn chằm chằm từ đằng xa đi tới Lý Trầm Chu, sắc mặt có chút kinh dị. Thật mạnh tiên phú, một thân thực lực đã tiếp cận đại thành tiên hoàng cảnh. Lý Trầm Chu đi tới, nhìn thoáng qua mặc quái dị Doanh Bất Tử, ánh mắt hiện lên một trận ngưng trọng, nhưng vẫn là bị hắn đặt ở một bên, ngược lại đối với Doanh Phong cung kính nói, thánh thượng, không phụ thánh mệnh. Ha ha, rất tốt, lần này đại quý tiên đỉnh mặt mũi bị ném một lần chỉ sợ bọn họ càng sẽ không từ bỏ ý đồ, mà ngươi cũng cho thấy thực lực cường đại, để mặt khác tiên đỉnh không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại không dám xem nhẹ đại tần. Doanh Phong nghe xong cười lớn một tiếng nói. Sau đó, ba người ngồi xuống. Lần này tiến về đại quý, gặp một cái đại thành tiên hoàng Triệu Bán Tiên, hắn chiếm cảnh giới tiện nghi, thần cung hắn đánh thành ngang tay, mà lại từ trong lời của hắn moi ra, đại quý đồng dạng có không biết nội tình, có chút không đơn giản. Lý Trầm Chu đem chuyện đã xảy ra từng cái nói ra. Triệu Bán Tiên nghe được danh tự này, Doanh Phong trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, sau đó lên tiếng nói, đại quý giáp giới tại trung vực, nhưng là cho tới nay đều không có nhận trung vực thế lực các bách, bản thân cái này liền rất không tầm thường, chỉ sợ đại quý cùng trung vực một cái nào đó thế lực cường đại có quan hệ, mà đây cũng là đại quý vì sao có thể phát triển như thế nhanh chóng nguyên nhân. Đúng rồi, vị này là ta hoàng tộc một tôn tiên hoàng lão tổ, tên là Doanh Bất Tử. Doanh Phong lúc này nhớ tới Doanh Bất Tử, đối với Lý Trầm Chu giới thiệu nói: "Không chết lão tổ." Lý Trầm Chu đối với Doanh Bất Tử gật gật đầu. Hai người đều là tiên hoàng cường giả, mà hắn Lý Trầm Chu chỉ thuần phục thánh thượng, đương nhiên sẽ không đối với Doanh Bất Tử hành lễ. Mà Doanh Bất Tử cũng đối với Lý Trầm Chu gật gật đầu. "Không chết lão tổ, ngươi là muốn lưu tại hoàng cung hay là muốn đi ra ngoài?" Doanh Phong đối với Không Chết lão tổ dò hỏi. "Ta vẫn là lưu tại hoàng cung đi, không lâu sau đó còn có chút việc cần hoàn thành, cũng không có quá nhiều thời gian ở không." Doanh Bất Tử tự nhiên minh bạch Doanh Phong trong lời nói ý tứ. Đại Tần cùng Đại Quý khai chiến sắp đến, Bắc Bộ Cửu Châu chỉ dựa vào Phượng Thiên Minh một cái tiên hoàng, có chút thế đơn lực bạc, cần phái thêm một cái tiên hoàng cường giả tọa trấn. Mặc dù Bạch Khởi cũng là tiên hoàng cường giả, nhưng bây giờ còn không phải bại lộ thời điểm. Doanh Phong nghe xong gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Đại Tần Bắc Bộ một châu, cái này một châu là nhất tới gần biên cương châu Phong Châu hai cái châu một trong, cùng một cái khác châu Lạc Châu tạo thành một cái túi hai bên, vị trí chiến lược phi thường trọng yếu. Một khi một châu cùng Lạc Châu thất thủ, bên kia cương châu Phong Châu liền sẽ hai mặt thụ địch, bị gắt gao vây ở Phong Châu, lại càng không có bất kỳ trợ giúp. Nhất chính thành đám người tạo phản tự trị là bị Trương Lương bọn người ép, bọn hắn muốn là muốn đợi đến Đại Quý đối với Đại Tần chân chính phát động tiến công thời điểm mới khởi sự, đến lúc đó có thể giết Đại Tần một trở tay không kịp. Nhưng là Trương Lương bọn người phản ứng quá nhanh, trực tiếp tiến hành trạm thủ hành động, lấy thế xét đánh lôi đình đoạt lại thành kế Trạch Tam Châu. Cũng vì phòng ngừa Đại Tần tiếp tục hành động diệt Nhất chính thành các loại vương hầu, nguyên bản tọa trấn Đại Quý biên cương phá phong tiên hoàng bị phái nhập Đại Tần bên trong tọa trấn Bắc Hoàng Nhất chính thành vương phủ. Bao quanh Mộc Châu chủ thành một tòa thành trì, Vu Cấm dẫn theo 10 vạn đại quân hướng về tòa thành trì này tiến công mà đến. 10 vạn đại quân này toàn thân tản ra sát khí đáng sợ, trong hai mắt càng có huyết sắc thỉnh thoảng thoáng hiện, lộ ra sát tâm cực nặng. Nguyên bản Vu Cấm cùng Hứa Trừ Thụ thánh thượng chi mệnh đến Bắc Bộ Cửu Châu liên hệ Bạch Khởi, hai người rất nhanh liền cùng Bạch Khởi cùng nhau tụ hợp. Vu Cấm bị Bạch Khởi phái đến Mộc Châu, mà Hứa Trừ thì được phái đến Lạc Châu. Nguyên bản hai người mượn tiên quân cảnh thực lực, cấp tốc càn quét một chút sơn đặc, kéo pháo hôi quân đội, tiếp lấy truyền thụ Bạch Khởi cho công pháp cho những binh lính này tu luyện. Một bên tu luyện một bên tiến đánh Lương Châu huyện quận thành ao. Bạch Khởi cho công pháp quỷ dị mà khủng bố, lấy sát khí, huyết khí là năng lượng hấp thu tăng lên thực lực của mình. Trải qua nhiều ngày chiến tranh tôi luyện, quân đội thực lực là càng đánh càng mạnh, cũng càng đánh càng khổng lồ, tâm trí không mạnh, sớm tại trong chiến tranh liền bị công pháp khống chế tâm tính cùng địch nhân đồng quy vu tận. Trong thành người nghe, bản tướng Vu Cấm thụ thánh thượng làm cho thu phục Mộc Châu, các ngươi nhanh chóng mở ra thành trì đầu hàng. Vu Cấm đứng ở đại quân ngay phía trước, đối với thành trì cao giọng quát: "Cái gì cầu thí triều đình, lan!" Đối mặt Vu Cấm, trong thành trì thủ tướng cười to lên: "Giết, giết vào thành trì, một tên cũng không để lại." Vu Cấm nghe xong thần sắc lạnh lẽo, cũng không có lại nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh tiến công. Giết. Theo Vu Cấm ra lệnh một tiếng, cũng sớm đã chờ đợi đã lâu đại quân mắt lộ ra hung quang, hai mắt bắt đầu trở nên càng đỏ đối với thành trì trùng sát mà đi. Đồng dạng, Vu Cấm cũng bay lên không trung, theo đại quân thẳng hướng thành trì. "Chúng quân theo ta giết, giết sạch những này triều đình chó săn." Phía trên thành trì, một cái tiên quân tướng lĩnh đồng dạng cao giọng hét lớn, mang theo cường giả nhổ tay binh khí, bắt đầu cùng Vu Cấm đại quân giết ở cùng nhau. Đây là một cái tu giả thế giới, quản chi là ngàn mét khoảng cách đối với tu sĩ tới nói cũng bất quá là nháy cái mắt thời gian. Giết. Vu Cấm đại quân nhận công pháp ảnh hưởng, giết chóc sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm hưng phấn, càng thêm cường đại, không muốn sống vô giết về phía địch nhân. Hai quân vừa mở đánh, liền cho thấy nghiêng về một bên trạng thái. Ha ha, nhận lấy cái chết. Một cái hai mắt đỏ bừng tần đem sinh sinh tay xé đối diện một vị tiên nhân cảnh tướng lĩnh, uy hiếp tất cả mọi người. Mà mặt khác 947 quân tần đồng dạng không cam lòng yếu thế, triển hiện cực kỳ hung tàn một mặt, tay xé, lấy mạng đổi mạng, càng giết càng hưng phấn, đưa cho quân địch cực kỳ đáng sợ đánh vào thị giác. Chiến tuyến đang nhanh chóng tan tác, trong thành tướng quân kinh sợ đồng thời cũng tuyệt vọng. Giết a, giết sạch bọn hắn. Đối mặt với Vu Cấm đại quân không muốn mạng chém giết, thành trì quân coi giữ căn bản là thủ không được, không lâu lắm, liền chạy trốn từ phía. Người đầu hàng không giết. Nhìn thấy quân địch tan tác, Vu Cấm đương nhiên sẽ không thật đem những người này đều giết, dù sao hắn muốn kéo khởi đại quân, những này hàng quân chính là nguồn mộ lính bổ sung. Nhưng là đối với trong thành những cái kia người tạo phản liền không khách khí, Vu Cấm trực tiếp đối bọn hắn tiến hành khám nhà diệt tộc, trong thành nhân khẩu trực tiếp thiếu một nửa, máu chảy thành suối. Có thể sống nhất thời liền nhất thời đi, sớm muộn cũng là một con đường chết. Vu Cấm nhìn xem còn lại bách tính tu giả thâm thẳm thở dài. Hiện tại giết chóc chỉ là vừa mới bắt đầu. Vì Đại Tần thắng lợi, những hy sinh này đều là đáng giá. Ngoài thành, một đạo màu đỏ như máu chiến giáp thân ảnh xuất hiện, vô thanh vô tức, từng đạo pháp tác lực lượng bí ẩn vùi đầu vào trong thành trì. Trên mặt đất huyết dịch cùng sát khí giống như bị thứ gì hấp dẫn bình thường, rất nhanh liền biến mất tại trên mặt đất. Thứ 9 càng cầu hoa tươi, cầu mê phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Chương 69, từng cái đánh tan cầu đặt mua chương 69, từng cái đánh tan cầu đặt mua thụ thánh thượng chi mệnh, Phượng Thiên Minh trực tiếp tiến về Nhất Châu, trong nháy mắt dẫn tới phá phong tiên hoàng hiện thân. Phượng Thiên Minh, ngươi đến Nhiếp Châu muốn làm gì? Lưỡng đại tiên hoàng tại một mảnh sơn lâm chi địa gặp mặt, Phá Phong Tiên Hoàng nhìn xem Phượng Thiên Minh, trầm giọng nói: "Vốn là muốn trấn nhiếp các ngươi đại quý trong bóng tối cường giả, nhưng là hiện tại ngươi hiện thân, vậy ta nhiệm vụ liền biến thành trông coi ngươi." Phượng Thiên Minh có chút lại nơi khác nhìn xem Phá Phong Tiên Hoàng, cười nhạt một cái nói: "Cựu vực đại thế giới có một cái ngầm thừa nhận quy định, thế lực cùng thế lực ở giữa chiến tranh bình thường đều là tướng đối với tướng, binh đối binh. Tiên vương đối với tiên vương, tiên hoàng đối với tiên hoàng, đại quân đối với đại quân, sẽ không tùy ý cắm vào phương diện khác tranh đấu. Nếu không, hôm nay ngươi tiên hoàng đồ đại quân ta, ngày mai ta tiên hoàng đồ ngươi đại quân, không được bao lâu, hai thế lực lớn ở giữa bên trong tầng dưới chốt lực lượng liền sẽ bị diệt đến sạch sẽ, vậy còn đánh cái gì? Hừ. Nghe được Phượng Thiên Minh lời nói, Phá Phong Tiên Hoàng sắc mặt tối sầm, sau đó cái gì cũng không nói, liền trở về. Phượng Thiên Minh trông coi hắn, hắn cũng trông coi Phượng Thiên Minh, đây đều là lẫn nhau. Nhìn xem Phá Phong Tiên Hoàng rời đi, Phượng Thiên Minh tùy ý tạo một cái sơn trang nhỏ ở lại. Bắc Bộ Phong Châu, cái này một châu là đại tần mặt phía bắc biên cương châu, Lý Trầm Chu thân ảnh từ không trung xuất hiện, cường đại tiên hoàng chi uy phát ra. Ta chính là Lý Trầm Chu, thu thánh thượng chi mệnh tọa trấn biên cương. Lý Trầm Chu thanh âm truyền khắp toàn bộ Phong Châu, khiến cho Phong Châu tất cả mọi người không khỏi giật mình, có người vui vẻ có người sầu. Đại tần biên cương đại quân tự nhiên là vui vẻ, mà Phong Châu vương hầu tự nhiên là sầu. Lạc Châu, Hứa Chử đồng dạng mang theo đại quân đối với Lạc Châu tiến hành thu phục. Hán đại quân theo không ngừng chinh chiến đã đạt đến 500,000 số lượng, những đại quân này đều cực kỳ khủng bố, sát khí ngút trời, như là một tôn khát máu hung thú. Hiện tại, Hứa Chử đã mang theo đại quân liên tiếp phá Lạc Châu 10 tòa thành trì, đem Lạc Châu sức mạnh của vua không ngừng cắt giảm. Cơ hồ mỗi công phá một tòa thành trì, Bạch Khởi thân ảnh đều sẽ xuất hiện, bố trí xuống thần bí đồ vật ẩn vào thành trì dưới đáy. Vu Cấm cùng Hứa Chử hai người dẫn đầu đại quân như là cỗ máy giết chóc, nghiền ép phổ thông đại quân, tại cái này Lượng Châu không có ai đỡ nổi một hiệp. Mà Trương Lương cũng sau đó bí mật đi tới Lượng Châu trung tâm, bắt đầu củng cố Lượng Châu chi địa. Cùng đi tự nhiên còn có mặt khác một chút tiên vương cường giả. Một gian trong phòng họp, Trương Lương cùng Bạch Khởi cùng tồn tại, nhìn qua toàn bộ Bắc Bộ Cửu Châu địa đồ. Bắc Bộ Cửu Châu lấy Nhiếp Châu làm trung tâm, còn lại 8 châu là 8 góc bao quanh Nhiếp Châu. Có thể chia làm 3 cái khu vực, bên ngoài Tam Châu, Mộc Châu, Phong Châu cùng Lạc Châu, Trung Tam Châu, Toàn Châu, Nhiếp Châu, Kinh Châu, bên trong Tam Châu, Kế Châu, Thanh Châu, Trạch Châu hiện tại bên trong Tam Châu, Kế Châu, Thanh Châu cùng Trạch Châu đã khống chế tại trong tay của chúng ta, tạo thành hộ vệ hoàng đô một đạo phòng tuyến, đại quý muốn tấn công, nhất định 10 phần hung mãnh, bọn hắn nhất định sẽ phân 3 đường từ bên ngoài Tam Châu tiến vào đại tần cảnh nội. Trương Lương nhìn xem địa đồ, khẳng định nói, bên ngoài Tam Châu lại tạo thành một hình tam giác, Phong Châu phía trước, Mộc Châu cùng Lạc Châu ở phía sau hai bên. Phong Châu bởi vì Bắc Bộ đại quân tại, tương đối khó gặm, tương đối Phong Châu, sau hai bên Mộc Châu cùng Lạc Châu liền tốt cầm được nhiều. Lấy đại quý ưu thế binh lực cùng lực lượng, 3 đường tiến công hoàn toàn không nói chơi. Mộc Châu cùng Lạc Châu không cho sơ thất, nếu không Phong Châu khó mà chống đỡ được, đến lúc đó cái này Tam Châu chi địa đều sẽ hoàn toàn rơi vào đại quý trong tay, lại thêm Trung Tam Châu đã tại bọn hắn trong khống chế, đại quý liền nhất cử cầm xuống Bắc Bộ 6 châu. Bạch Khởi ngưng tiếng nói, đây cũng là vì gì hắn sẽ trước đối với cái này Lượng Châu động thủ nguyên nhân. Hiện tại, chúng ta bước đầu tiên chính là trước hợp lực đoạt lại Mộc Châu cùng Lạc Châu. Hai người quyết định sách lược đằng sau, liền bắt đầu an bài xong xuôi. Mộc Châu chủ thành bên ngoài, Vu Cấm dẫn theo 500,000 đại quân trùng trùng điệp điệp đánh tới, sát khí kinh khủng tản ra. Chỗ một vùng không gian đều giống như biến thành màu đỏ như máu, sát khí trùng thiêu, toàn bộ thành trì đều bởi vì Vu Cấm đại quân tiếp cận mà trở nên cực kỳ bất an. Từng đạo tiên vương cường giả khí tức từ trong thành trì bay lên, lại là Mộc Châu vương hầu cùng đại quý phái tới trợ giúp tiên vương cường giả, đến khi phía dưới chừng 10 cái. Đại quý tự nhiên cũng biết cái này Lưỡng Châu tầm quan trọng, cho nên an bài tiên vương cường giả cũng đặc biệt nhiều. Cho tới bây giờ loại trình độ này, song phương cũng không có cái gì dễ nói. Giết! Theo song phương hét lớn một tiếng, quân coi giữ cùng Vu Cấm đại quân cấp tốc giao chiến lên. Từng cái Vu Cấm binh sĩ xông về phía thành trì, hai mắt đỏ bừng, giết chóc quen tay, quản chi gãy mất cánh tay cũng y nguyên không có chút nào sợ đau đến thẳng hướng địch nhân. Như vậy chém giết binh sĩ, để quân coi giữ lập tức ngộng. Mặc dù từ trong tình báo biết được chi đại quân này đáng sợ, nhưng là chân chính đối chiến thời điểm, tình báo nói tới trình độ y nguyên thấp. Thành trì trên không, một vương hầu các cái khác tiên vương nhìn xem một màn này, sắc mặt có chút khó coi. Không được a, cứ theo đà này, chỉ sợ quân coi giữ ngăn không được a. Một vương hầu lo lắng nói. Lo lắng của hắn không phải là không có đạo lý. Quân Tần hung tàn để quân coi giữ căn bản cũng không có bao nhiêu dũng khí chém giết, bị giết đến liên tục bại lui, quân Tần đánh vào thành trì càng ngày càng nhiều. Đây là cái gì quân đoàn, tu luyện công pháp đặc thù, lấy sát lục chi khí cùng huyết khí làm thức ăn, không ngừng trong chiến tranh tăng lên chính mình, những người này vừa tiến vào giết chóc bên trong, lý trí cơ hồ đã mất đi, trừ đồng loại không giết, những người khác là bọn hắn diện sát đối tượng. Một cái đại quý tiên vương cường giả trầm giọng nói, nhìn xem những này đặc thù quân đoàn, những này đại quý tiên vương cảm giác được một chi đáng sợ quân đoàn muốn như thế. Đại Tần ở đâu tới loại này luyện binh chi pháp? Đây là lấy binh sĩ lý trí làm đại giá luyện thành binh sĩ, thì tương đương với là khôi lỗi. Bây giờ nói những này không dùng, tiếp tục như vậy nữa, chủ thành tất mất, chúng ta nhất định phải xuất thủ. Một vương hầu đối với mọi người nói. Chúng tiên vương trầm ngâm một lát sau nhau nhau đồng ý giết. Theo một vương hầu hô to một tiếng, thập đại tiên vương cường giả thẳng hướng Vu Cấm đại quân, khiến cho Vu Cấm sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi hướng. Nếu để cho cái này 10 cái tiên vương đánh tới, vậy hắn cái này 500,000 đại quân chỉ sợ cũng phải bị diệt sát sạch sẽ. Giết. Đúng lúc này, lại một đạo đạo tiên vương khí hơi thở theo cùng cấm đại quân hậu phương bay lên, lại là Triệu Kiếm Nhất cùng Bình Tiên Hạ các loại tiên vương cũng không nhịn được xuất thủ. Không tốt, đây là đại tần tiên vương cường giả, bọn hắn liền đợi đến chúng ta xuất thủ. Một vương hầu các loại tiên vương nhìn thấy Triệu Kiếm Nhất bọn người thần sắc biến đổi, kinh ngạc nói: "Lần này Trương Lương đem mang tới tiên vương cường giả toàn điều đến Mộc Châu, áp dụng từng cái đánh tan sách lược, trước toàn lực cầm xuống Mộc Châu, lấy thêm Lạc Châu. Thứ 10 càng cầu hoa tươi, cầu mê phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua." Chương 70, thất sát trận cầu đặt mua chương 70, thất sát trận cầu đặt mua chạm giác. Phá thể, diệt hồn. Triệu Kiếm Nhất ánh mắt lạnh như băng khóa chặt một cái tiên vương, trong tay hắc thiết bản kiếm ra, liên tục chém ra sát kiếm. Kiếm thứ nhất, cái này một cái tiên vương cường giả trong đầu như là đột nhiên nổ tung bình thường, hết thảy tất cả chi giác đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, càng là không cảm giác được phía sau hai kiếm đáng sợ sắc cơ. Kiếm thứ hai, cái này một cái tiên vương cường giả thân thể bị chém thành hai nửa, máu vẩy bầu trời. Kiếm thứ ba, đáng sợ kiếm khí trực tiếp chui vào đối phương trong linh hồn, kiếm đạo pháp tắc phá hủy đối phương lực lượng linh hồn. Một tôn tiên vương vẫn lạc. Như thế nhanh chóng kinh khủng ba kiếm diệt sát một cái tiên vương, khiến cho đại quý mặt khác tiên vương cường giả kinh sợ một hồi. Giết. Vinh Tiên Hạ mấy người cũng đánh tới, cùng đại quý tiên vương giết ở cùng nhau. Lần này Trương Lương mang tới tiên vương cường giả đó nhưng là có 10 cái, số lượng phía trên liền chiếm hết ưu thế, càng có Triệu Kiếm Nhất cùng Vinh Tiên Hạ cường đại như vậy tiên vương, chiến đấu ngay từ đầu liền tạo thành áp chế chi thế. Tình thế không ổn, rút lui. Đại quý tiên vương một phương tự nhiên nhìn ra tình thế, xem thời cơ quyết đoán, trực tiếp thoát đi. Coi như vậy, y nguyên có mấy cái 957 tiên vương bị cuốn lấy không cách nào thoát thân, cuối cùng bị quần công mà chết. Hữu tâm tính vô tâm, cuộc chiến đấu này rất nhanh liền kết thúc. Vu Cấm dẫn theo đại quân vào thành, đối với một vương hầu dư đảng tiến hành đại thanh tẩy, mấy chục vạn người bị tàn sát. Máu tươi chảy tới trên mặt đất đằng sau liền bị lực lượng thần bí hấp thu. Triệu Kiếm Nhất bọn người hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cũng đồng dạng rút đi thẳng đến Lạc Châu mà đi. Mà Vu Cấm cũng sau đó phái ra đại quân đối với chủ thành xung quanh mấy cái thành trì tiến hành tiến đánh thanh tẩy, hoàn thành Bạch Khởi an bài một cái khác bố cục. Mộc Châu thất sát trận đã hoàn thành, giết chóc càng nhiều, thất sát trận lực lượng liền càng mạnh. Hiện tại, quản chi là tiên vương cường giả giết vào, cũng đủ để hắn có đến mà không có về. Một tòa thành trì bên ngoài, Bạch Khởi thân ảnh chậm rãi biến mất. Mà tại vườn quanh chủ thành xung quanh bảy tòa thành trì lúc này lại đã có quỷ dị liên hệ. Tại thất sát trong trận Vu Cấm đại quân cũng tại bắt đầu phát sinh biến hóa, giống như cùng thất sát trận có mạc minh liên hệ. Lạc Châu, tại Triệu Kiếm Nhất bọn người từ Mộc Châu chạy đến đằng sau, Trương Lương để Hứa Trừ đồng dạng xuất đại quân tiến đánh chủ thành. Đồng dạng tình hình, tại đại quý một phương chưa kịp phản ứng thời điểm, Trương Lương mượn đặc thù đại quân cùng tập hợp đông đảo tiên vương cường giả đối với Lương Châu tiến hành từng cái đánh tan, lần nữa đoạt lại Lương Châu. Đại quý một phương tổn thất nặng nề, vẫn lạc gần 10 cái tiên vương, mà lại Lương Châu chi địa cũng một lần nữa rơi vào đại tần trong tay. Bạch Khởi cùng Trương Lương lần nữa trở lại Lương Châu trung tâm chỗ kia điểm hội hợp. Ngươi thất sát trận xác định không có vấn đề. Trương Lương hay là hỏi nhiều một câu. Đương nhiên, không sợ đại quý không tiến công, chỉ cần tiến công, giết chóc càng nhiều, thất sát trận uy lực liền càng mạnh, trong trận binh sĩ cũng sẽ càng mạnh, tấn thăng cũng càng nhanh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiên hoàng cường giả không xuất thủ. Bạch Khởi tự tin nói. Nói như thế, cái này Lương Châu sắp biến thành hai cái to lớn nơi giết chóc, vậy thì có cái gì khuyết điểm sao? Trương Lương nghe xong cảm thán một tiếng, cuối cùng hỏi. Khuyết điểm chính là bên trong binh sĩ chỉ có thể ở trong đại trận phát huy mạnh nhất. Bạch Khởi trả lời. Thực lực ngươi bây giờ còn chưa thích hợp bại lộ, vậy liền để Lý Trầm Chu nhiều hơn chú ý cái này Lương Châu. Trương Lương trầm ngâm một hồi nói, hiện tại bên ngoài Tam Châu trên cơ bản đã giải quyết, sau đó chính là bước kế tiếp kế hoạch. Bạch Khởi nhìn qua địa đồ nói, không sai, Mộc Châu cùng Lạc Châu có ngươi hai cái đại trận tại, đại quý công không phá được, nhưng sẽ phát hiện đại trận đặc điểm, mà Phong Châu biên cương có khổng lồ quân đội tại, nơi đó đồng dạng có ngươi bày ra đại trận, đại quý muốn nhanh chóng công phá cũng rất khó, cho nên tại đại lực tiến công một đoạn thời gian phát hiện không có quá tiến nhanh dương đằng sau, đại quý một phương tất nhiên sẽ vòng qua Tam Châu, tiến vào chiếm giữ Nhất Châu, từ đó tiến công Bắc Bộ mặt khác phòng thủ. Yếu kém chi địa. Trương Lương ngưng tiếng nói. Cho nên, chúng ta tiếp xuống bố cục ở chỗ bên trong Tam Châu cùng Trung Tam Châu, căn cứ ngươi đại chiến lược bố cục, tiếp xuống chiến trường sẽ tại bên trong Tam Châu lưỡng biên châu Kế Châu cùng Trạch Châu, Trung Tam Châu lưỡng biên châu Toàn Châu cùng Kinh Châu cái này bốn cái châu tiến hành, này tứ châu lại thêm bên ngoài Tam Châu, Thất Châu số lượng đã thành. Hai người tinh tế thương thảo sau một khoảng thời gian liền lần lượt rời đi. Nhất Châu, Bắc Hoàng Nhất Chính thành phụ trì. Lúc Nhiếp Chính Thành cùng Phá Phong Tiên Hoàng biết được Mộc Châu cùng Lạc Châu bị Đại Tần đoạt lại tin tức đằng sau cả người đều mộng. Đáng chết Nhiếp Chính Thành trong lòng rất nổi nóng, vừa mới tự lập không lâu, liền có hai cái châu bị đoạt trở về. Nơi này dù sao cũng là Đại Tần quốc gia, bất quá ngươi yên tâm, đại quân triều ta đã xuất phát, ít ngày nữa liền sẽ binh lâm thành hạ, Đại Tần chẳng mấy chốc sẽ trở thành lịch sử. Phá Phong Tiên Hoàng mặc dù tâm tình cũng không tốt, nhưng là mặt ngoài lại phải bình tĩnh. Cũng chỉ có thể như vậy bất quá, chúng ta còn lại Tiên Vương cường giả nhất định phải bảo vệ tốt Trung Tam Châu bên trong Toàn Châu cùng Kinh Châu. Nhất Châu có Tiên Hoàng đại nhân ngài tại, Đại Tần Tiên Hoàng không xuất thủ, mặt khác Tiên Vương cũng không dám đến. Nhiếp Chính Thành bất đắc dĩ nói: "Yên tâm, bản Tiên Hoàng đã an bài xong xuôi mà lại, chiều ta đến tiếp sau phái tới Tiên Vương cường giả cũng đã đến Trung Tam Châu, Đại Tần mơ tưởng lại đột lại." Phá Phong Tiên Hoàng tự tin nói: "Cái kia Tiên Hoàng cảnh cấp bậc cường giả đâu?" Lý Trầm Chu đó nhưng là tọa trấn Phong Châu biên cương, lại thêm Phượng Thiên Minh, tại cái này Bắc Bộ Cửu Châu, chúng ta cũng chỉ còn lại có ngài một cái Tiên Hoàng cường giả. Nhiếp Chính Thành y nguyên có chút niềm tin không đáng nói đến. "Yên tâm, chiều ta tự có tính toán." Lý Trầm Chu thực lực cường đại, tự có người nhìn chằm chằm, về phần Phượng Thiên Minh thôi, hắn cũng đồng dạng có người đối phó. Phá Phong Tiên Hoàng cười lạnh nói. Nhiếp Chính Thành nghe xong thần sắc chấn động, đại quý đây là muốn đối với Đại Tần Phượng Thiên Minh Tiên Hoàng xuất thủ. Nghĩ tới đây, Nhiếp Chính Thành trong lòng liền có vô hạn lòng tin hiện lên, có loại thực lực này toàn bộ tiên vực chỉ có đại quý tiên đình, đây cũng là hắn vì sao đầu nhập vào đại quý tiên đình nguyên nhân. Đại quý thực lực xa so với Đại Tần còn mạnh hơn nhiều. Cùng lúc đó, đại quý tiên đình đại quân cũng rốt cục chuẩn bị hoàn thành, vô biên vô tận đại quân từ đại quý tiên đình biên cương châu từng cái trong thành trì đi ra. Từng cái phương trận như là từng tôn sắt thép hung thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm người mà phệ. Từng chiếc chiến thuyền trên không trung nhanh chóng phi hành, trên chiến thuyền ngồi đại quân tinh nhuệ, những này tinh nhuệ yếu nhất đều có võ thánh cảnh thực lực, tiên nhân cảnh cũng chỉ là tiểu đầu mục, vô tận quân uy như là vô tận sóng lớn hướng về đại tần bắc bộ phong châu của tới. Còn có từng tôn tiên vương cường giả nương theo, cũng có tiên hoàng cường giả ẩn vào không trung. Lực lượng như vậy, lấy hiện tại đại tần bắc bộ lực lượng như thế nào ngăn cản? Thứ 11 càng cầu hoa tươi, cầu miễn phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Chương 71, đại quân áp cảnh cầu đặt mua. Chương 71, đại quân áp cảnh cầu đặt mua. Bắc cương biên cảnh cự phong thành, nơi này là đại tần trấn bắc đại quân tổng bộ chỗ, toàn bộ thành trì không có bách tính, chỉ có đại quân, mà đây chỉ là trong đó một bộ phận. Tại cự phong thành bốn phía còn có từng tòa vệ thành bao quanh cả tòa cự phong thành. Đây là một tòa lấy thành làm trận cơ siêu cấp đại trận. Phong châu hoàn cảnh địa lý đặc thù, quanh năm bị lạnh gió thổi tập, trước mắt vẫn chưa có người nào biết nguyên nhân. Mà cự phong thành chính là xây dựng ở hàn phong cường liệt nhất chỗ. Tá thiên nhưng như thế, lại thêm người vì bày trận, là một đạo phi thường đáng sợ tuyến phòng ngự. Mạc Bắc là trấn bắc đại quân tổng soái, hắn lúc này tọa trấn tại cự phong thành trong soái phủ. Báo, đại quý đại quân đã xuất động, thẳng đến ta cự phong thành mà đến. Ngay tại Mạc Bắc nguyên soái đang theo dõi phong châu địa đồ suy tư thời điểm, một thanh âm phá vỡ hắn trầm tư. Rốt cuộc đã đến sao? Mạc Bắc lão mà di kiên thân thể chấn động, mắt lộ ra tinh quang. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng là hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài. Truyền lệnh các quân, quân địch mục kích, toàn lực phòng thủ. Mạc Bắc thanh âm uy nghiêm truyền ra, sau đó từng đạo quân lệnh hướng về các đại vệ thành truyền đi. Tất cả vệ thành tướng lĩnh đạt được quân lệnh đằng sau tâm thần chấn động, bắt đầu quy mô lớn điều động quân đội, bắt đầu phòng ngự trận thế. Toàn bộ cự phong thành cùng tất cả vệ thành tại thời khắc này đều trở nên náo nhiệt, trên tường thành, từng đội binh sĩ đi đến, bày trận mà đợi. Từng tôn cường giả từ trong đại quân bay lên bầu trời, nhìn lại quý phương hướng. Thời gian trôi qua, tất cả mọi người đang lặng lặng chờ đợi lấy. Thời gian dần qua, một cỗ áp bách cảm giác từ đại quý phương hướng truyền đến, mà lại theo thời gian trôi qua, cái này một cỗ áp bách cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, giống như có một tôn vô cùng kinh khủng hung thú chính từng bước một đã đến. Tất cả đại tần biên quân lúc này hô hấp cũng không khỏi đến trở nên thô trọng, ánh mắt gắt gao tiếp cận nơi xa. Hàn phong hô hô thổi đến lấy, đối với thói quen biên quân tới nói không có bất kỳ cái gì cảm giác. Xa xa bầu trời, lít nha lít nhít điểm đen rốt cục xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người, đường chân trời phía trên, đồng dạng có một vệt đen đang từ từ bị lớn. Điểm đen cùng hắc tuyến giống như không có giới hạn, biên quân tất cả mọi người không nhìn thấy mờ. Bọn hắn nhìn thấy bất quá là trong đó một bộ phận. Đáng sợ quân uy áp bách mà đến, khiến cho cự phong thành biên quân sắc mặt nặng nề, nếu như không phải tố chất tâm lý cường đại, chỉ sợ lúc này trong lòng đã bồn chồn. Điểm đen càng lúc càng lớn, biến thành từng chiếc chiến thuyền chậm rãi bay tới, trên chiến thuyền, đáng sợ tinh binh hội tụ, tản ra cường đại quân uy, như là thiên binh một dạng. Phía trên đại địa, từng nhánh quân đoàn hình thành phương trận bộ pháp thống nhất, như là một cái chỉnh thể, bền bị không thể phá. Đáng sợ vũ khí hàn mang như là từng thanh vô hình đao sắc bén, đối với cự phong thành quân coi giữ chém tới, chẳng tại quân coi giữ trên tâm lý. Từng tôn cường đại tiên vương cường giả nương theo lấy lớn quý quân đội bay tới, như là hộ hưu bình thường. Trên không trung, càng có tiên hoàng cường giả ẩn vào trong đó. Cự phong thành bên trong, Mạc Bác đại nguyên soái lúc này cũng bay lên không trung, nhìn trùng trùng điệp điệp lớn quý quân đội, cùng lớn quý quân đội so sánh, bọn hắn đại tần quân đội lại có vẻ có chút keo kiệt. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, đại tần suy yếu lâu ngày nhiều năm, tài nguyên phân tán ở trong thế lực khắp nơi, các đại biên quân căn bản cũng không có dư thừa tài nguyên. Truyền lệnh xuống, tử thủ biên cương, thành tại người tại, thành người chết vong. Mạc Bác truyền xuống tử thủ quân lệnh. Lần này liên quan đến đại tần bắc bộ tồn vong, đại quý khí thế hùng hùng, nếu như không có liều mạng quyết tâm quyết tử tử thủ, căn bản cũng không có thể thủ được. Mà lại, thánh thượng cho hắn quân lệnh cũng là tử thủ, bắc bộ cửu châu những chiến trường khác không cần hắn cùng biên quân đến phụ trách. Tử thủ biên cương, thành tại người tại, thành người chết vong. Đạo này quân lệnh rất nhanh liền tại các thành bên trong truyền ra, tất cả binh sĩ đang nghe đạo này quân lệnh thời điểm, trong ánh mắt đều lộ ra một cố kiên định. Trên không trung, Lý Trầm Chu thân ảnh xuất hiện, nhìn qua xa xa hai cái đại quý tiên hoàng cường giả, bên trong một cái chính là Ngạo Long tiên hoàng, mà đổi thành một cái thì là Triệu Bán Tiên. Đại quý nếu biết Lý Trầm Chu thực lực cường đại, tự nhiên không có khả năng phái phổ thông tiên hoàng cường giả đến phòng Lý Trầm Chu. Nếu không đoán chừng sẽ chỉ là đưa đồ ăn. Lý Trầm Chu, Triệu Bán Tiên cùng Ngạo Long tiên hoàng nhìn thấy Lý Trầm Chu xuất hiện, ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm đứng lên. Ngạo Long tiên hoàng trong ánh mắt tràn ngập hận ý, ba quyền đánh nổ hắn hóa rồng chi thể, đây là một cái sỉ nhục, để hắn mất hết mặt mũi. Cầu hoa tươi ngươi đến trấn thủ biên cương, liền không sợ các ngươi đại tần thánh thượng chết tại hoàng cung sao? Hiện tại đại tần hoàng cung chỉ sợ không có cường giả bảo hộ đi. Triệu Bán Tiên lạnh lùng nói, ta chỉ phụ mệnh trấn thủ biên cương, về phần mặt khác cũng không phải là ta nên suy tính. Lý Trầm Chu cười nhạt một cái nói, cái này khiến Triệu Bán Tiên có chút đoán không được. Đại tần hoàng tộc là có át chủ bài quản chi hiện tại biết Lý Trầm Chu đi tới biên cương, nhưng là đại quý y nguyên không dám phái mặt khác tiên hoàng đi đại tần hoàng cung tập sát đại tần thánh thượng. Vậy trước tiên thử một chút ngươi đại tần còn có cái gì át chủ bài. Triệu Bán Tiên ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lý Trầm Chu, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ Triệu Bán Tiên trên thân tản ra, đó là một loại ngay cả tiên hoàng đều không thể chống cự lực lượng. Không đế khí. Lý Trầm Chu thần sắc trầm xuống, trên người hắn đồng dạng tản mát ra loại lực lượng kinh khủng kia. Đế khí. Triệu Bán Tiên đồng dạng âm trầm nhìn xem Lý Trầm Chu, trên người hắn cái kia một nguồn lực lượng lui tán, giống như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra bình thường. Mà Lý Trầm Chu trên người nguồn lực lượng kia cũng trở nên yên lặng, giống như cái gì cũng không có xảy ra. Xem ra các ngươi đại tần thánh thượng hoặc là nhưng lại không sợ chết, hoặc là chính là có mặt khác át chủ bài, bằng không hắn không có khả năng đem đế khí giao cho ngươi đi vào biên cương. Triệu Bán Tiên kinh nghi nói. Hắn cũng không biết cái này Đại Tần Thánh Thượng là thật không sợ chết hay là có mặt khác gác chủ bài. Không có ai đi thử, ai cũng không dám xác định. Muốn hay không phái cái tiên hoàng đi Đại Tần Hoàng Cung thăm dò một chút. Triệu Bán Tiên trong lòng có chút ý động, nhưng là nghĩ đến lúc trước Đại Tần Thánh Đỉnh cường đại, Triệu Bán Tiên cảm thấy hay là chờ một chút, các loại đại quân công phá Đại Tần Bắc Bộ lại nói. Bằng các ngươi đại quý năng lượng là không bỏ ra nổi đế khí, xem ra các ngươi đại quý lương tựa thế lực cũng không đơn giản à. Lý Trầm Chu cười lạnh nói. Vô luận là phía kia thế lực, nó đã bị Lý Trầm Chu cùng Đại Tần đánh lên cựu nhân nhãn hiệu. Đó là các ngươi xem thường ta đại quý, cựu bực đại thế giới lớn biết bao, không biết đi ra bao nhiêu tiền đế, không phải chỉ có ngươi Đại Tần có nội tình, đi ra tiền đế. Triệu Bán Tiên làm sao lại thừa nhận? Canh một cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Người. Chương 72, cấm không, cấm pháp, phong linh, cầu đặt mua. Chương 72, cấm không, cấm pháp, phong linh, cầu đặt mua. Lý Trầm Chu cùng Triệu Bán Tiên tầng thứ này tiên hoàng cường giả ở trên không trung giằng co, mà ở phía dưới, lớn quý quân đội cũng đối cự phong thành phát động tiến công mệnh lệnh. Giết. Đại quý đại quân trùng trùng điệp điệp thẳng hướng cự phong thành, tiếng hô giết rung trời, khí thế như hổ, giống như Đại Tần biên quân chính là một cái bình thường thành trì, thực lực không chịu nổi một kích, giống như chỉ cần bọn hắn đi vào, liền có thể tùy tiện đem phía trước thành trì cho nghiền ép. Cự phong thành, Mạc Bác đại nguyên soái lúc này đã từ không trung bên trong hạ xuống, đi tới cự phong thành cao nhất cự tháp phía trên. Mở ra cấm không đại trận, mở ra cấm pháp đại trận, mở ra tỏa linh đại trận. Liên tục ba đạo quân lệnh lần nữa truyền ra, tại tiên vương thực lực tác dụng phía dưới, nhanh chóng hướng về các đại vệ thành truyền lại mà đi. Cấm không đại trận hải, toàn bộ cự phong thành cùng các đại vệ thành, từng đạo 97 số không thanh âm truyền ra, tất cả thành trì như là hợp thành một mảnh, giống như một cỗ không hiểu trận pháp lực lượng tràn ra khắp nơi, cũng hướng về thành trì bên ngoài 10 cây số bên trong bao phủ tới. Nhất thời, đã tiến vào cái này một cái phạm vi lớn quý quân đội một trận lắc lư, trong bầu trời phi không tu giả cùng chiến thuyền giống như nhận lấy một cỗ áp lực cực lớn trùng kích xuống, thẳng tắp hạ xuống, càng là xâm nhập, nhận lấy áp lực lại càng lớn, căn bản là không cách nào phi không. Tất cả mọi người hạ chiến thuyền, từ mặt đất tiến công. Lớn quý quân đội tự nhiên cũng biết cấm không đại trận lực lượng, đây là làm trọng yếu thành trì thiết yếu trận pháp. Cấm pháp đại trận hải, lại là một cái đại trận tại cự phong thành nơi đó dâng lên, đây là đặc biệt nhắm vào tiên nhân cảnh phía trên cường giả bày đại trận, chính là phong cấm bọn hắn pháp tắc lực lượng. Nếu không tiên nhân cảnh trở lên cường giả pháp tắc lực lượng quá cường đại, đối với tiên nhân cảnh trở xuống cường giả chính là nghiêng về một bên đổ sát. Ngay tại tiến công đại quý trong đại quân, từng cái tiên nhân cảnh trở lên cường giả pháp tắc lực lượng đột nhiên bị phong cấm, căn bản cũng không thích ứng. Đại quý mạnh hơn nhiều năm, đối ngoại chiến tranh cũng không tính nhiều, rất nhiều đều không có đi lên chiến trường, tự nhiên không có tự mình trải qua những đại trận này. Rất nhiều tiên nhân cảnh trở lên tu giả rất bất an, nhưng là quân lệnh để bọn hắn xông về phía trước, quản chi bọn hắn bất an cũng chỉ có thể đi theo đại bộ đội xông về trước. Phong linh đại trận hải, lại là một cái đại trận tràn ra khắp nơi mà đến, khiến cho quản chi là tiên nhân cảnh trở xuống cường giả thực lực đều bị phong tỏa. Đại lượng lớn quý quân đội xôn xao. Trước khi chiến đấu tướng quân của bọn hắn cũng đã nói những sự tình này, nhưng là chân chính phát sinh ở trên người mình, hay là khiếp sợ không thôi. Thiên công, người thối lui chết. Trận pháp bao phủ bên ngoài, đại quý các tướng quân cường giả đứng tại trên chiến thuyền, lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, một chút tiên vương cường giả đã tản ra sát khí lạnh như băng, một khi có hậu lui người, tất phải giết. Cấm không, cấm pháp, phong linh tam đại trận nói như vậy là thủ thành thiết yếu trận pháp, mượn thành trì cùng vô số tài nguyên bố trí xuống tam đại trận, vô luận thực lực mạnh cỡ nào tu sĩ, đều sẽ biến thành liền giống như người bình thường. Bất quá thực lực cường đại tu giả cũng là có cường đại ưu thế, đó chính là bọn họ nhục thể cường độ, thực lực càng mạnh, đối tự thân nhục thể tôi luyện càng mạnh. Hiện tại ba cái đại trận bao phủ phía dưới, song phương thực lực của tu giả giống như cũng không có, liền giống như người bình thường. Thiên nô chuẩn bị. Đại Tần một phương, đối mặt dạng này thủ thành bọn hắn đã vô cùng có kinh nghiệm, tam đại trận mở ra đằng sau, liền chuẩn bị xuống một bước hành động. Thả. Theo một tiếng hét to, trong thành trì, vô số mưa tên như là mây đen, đối với công thành lớn quý quân đội bao phủ mà đến. Còn tại thích ứng tam đại trận lớn quý quân đội còn không có kịp phản ứng, liền bị trực tiếp bắn giết một mảng lớn. Tại thời khắc này, nơi xa nhìn xem đây hết thảy lớn quý quân đội mới chính thức minh bạch chiến tranh đáng sợ. Mà đại quý hậu phương tướng lĩnh nhìn xem đây hết thảy thần sắc không có biến hóa chút nào. Chiến tranh cái kia có không thấy máu những này tiền quân chính là cho hậu phương quân đội một bài học. Không sai, đại quý tướng lĩnh để phe mình tiên quân chết đi kích thích hậu phương bộ đội tâm. Đại quý tướng lĩnh lại không biết tam đại trận tồn tại sao? Đương nhiên biết, nhưng này thì như thế nào? Vừa mới chết những quân đội kia đối với đại quý toàn bộ đại quân tới nói, không có ý nghĩa. Đình chỉ tiến công, đại quân chỉnh đốn. Chết một đám người đằng sau, đại quý tướng lĩnh không tiếp tục tiến công, mà là tiến hành chỉnh đốn. Các tướng lĩnh nhau trở về, bắt đầu đối với mình đại quân tiến hành răn dạy. Cự Phong Thành, Mạc Bác đại nguyên soái nhìn xem lớn quý quân đội cử động, ánh mắt trầm xuống, trong lòng không khỏi cảm thán. Đại quý lần này tiến công tính không được cái gì, nhưng là lần tiếp theo tất nhiên sẽ mười phần mãnh liệt. Phong Châu đầu nhập vào trong chiến tranh, mà bên ngoài Tam Châu khác Lương Châu, Mộc Châu cùng Lạc Châu cũng lần lượt tiến vào trạng thái chiến tranh. Đại quý đại quân như Trương Lương cùng Bạch Khởi dự đoán như vậy chia ra ba đường, chủ lực tiến công Phong Châu, bên cạnh ký bộ phận quân đội phân biệt tiến công Mộc Châu cùng Lạc Châu. Cái này Lương Châu sức chống cự cũng không mạnh, đại quý hai bên ký đại quân rất nhanh liền đánh tới Lương Châu chủ thành bên ngoài. Tiến công. Đối với Lương Châu chủ thành, đại quý tướng lĩnh tự nhiên không có cái gì nói nhiều, trực tiếp hạ lệnh đại quân tiến công. Giết. Đại quý đại quân xuất động tiền quân đối với chủ thành phát động hung manh tiến công. Cái này hai chủ thành cũng không có tam đại trận tại, cho nên đại quý đại quân rất nhanh liền giết tới trong thành trì. Giết sạch bọn hắn. Trong thành trì, quân coi giữ như là tiên điên, hai mắt huyết hồng, nhìn xem từng cái người sống sờ sờ đánh tới, bọn hắn đương nhiên sẽ không nương tay, mang theo liều lĩnh hung thế bổ giết về phía những này đại quý binh sĩ. Giết chóc tại thời khắc này điên cuồng trình diễn, dân chúng trong thành tại thời khắc này cũng gặp tai vạ. Quản chi là nuốt ở trong nhà, cũng ý nguyên sẽ nhận dư ba chiến đấu tác động đến. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, lại bị phía trên đại địa lực lượng thần bí hấp thu. Phía trên đại địa bắt đầu có màu đỏ như máu mê vụ bao phủ, theo giết chóc mà trở nên càng ngày càng đậm. Một cái đại quý binh sĩ vừa giết hết một cái lính phòng giữ, trên người sát ý chính đồng, huyết vụ như là gặp mỹ vị gì đồ vật trực tiếp điên cuồng chui vào cái này đại quý binh sĩ trong thân thể. Hai mắt dây lát ở giữa trở nên đỏ như máu. Giết, giết, giết. Cái này đại quý binh sĩ giống như bị giết chóc khống chế, trong miệng lẩm bẩm lấy chữ giết, một đôi huyết hồng hai mắt trực tiếp để mắt tới một cái khác đại quý binh sĩ. Ách, cái kia đại quý binh sĩ căn bản cũng không có nghĩ đến đồng bạn sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Một màn này tại toàn bộ trong thành trì không ngừng trình diễn. Giết chóc trở nên càng ngày càng hung tàn, càng lúc càng nhanh, đã hoàn toàn không bị khống chế. Thành trì bên ngoài, trên không trung, đại quý tướng lĩnh bắt đầu còn không chút nào để ý, nhưng là, trong thành kia huyết vụ lấy cực nhanh tốc độ tràn ra khắp nơi toàn bộ thành trì, lúc này, trong thành trì đã bị huyết vụ bao phủ, căn bản là thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Rút quân. Đại quý tướng lĩnh gấp giọng mệnh lệnh, nhưng là hết thảy đều trễ. Canh hai cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Chương 73, khủng bố sát trận cầu đặt mua chương 73, khủng bố sát trận cầu đặt mua rút quân, rút quân. Tướng đạo gấp rút thanh âm tại Mộc Châu chủ thành bên ngoài vang lên, đại quý tướng lĩnh nhìn thấy trong thành trì dị dạng, trong lòng hoảng hốt, muốn đem trong thành quân đội cho rút về đến. Nhưng là, vô luận bọn hắn làm sao bên dưới khởi quân làm cho, vẫn không có binh sĩ từ trong thành trì đi ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại quý tiên vương tướng lĩnh đứng tại chiến thuyền trên đầu thuyền, nhìn qua bị huyết vụ bao phủ thành trì, đối với người bên cạnh chất vấn. Tướng quân, nơi đây quỷ dị, căn cứ trước đó từ Mộc Châu rút về tiên vương cường giả báo cáo, đại tần một phương đang luyện lấy một loại đáng sợ quân đoàn, bọn hắn lấy giết chóc cùng huyết khí làm thức ăn, không sợ đau sót, một khi lâm vào điền cùng giết chóc bên trong liền tâm trí đều sẽ mất đi. Một cái quan văn đi ra giải thích nói, lại còn có bực này luyện binh chi pháp, nếu như chúng ta đại quý đạt được, thì sợ gì mặt khác tiên đỉnh, phái người đi vào điều tra, bản tướng muốn chính xác tin tức. Tướng quân ánh mắt tinh quan nói, là, tướng quân. Một tôn tiên vương cường giả mang theo mấy cái tiên quân cường giả hướng về thành trì bay đi. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào bị huyết vụ bao phủ trong thành trì. Loại này huyết vụ có quỷ dị chi năng, quản chi là tiên vương cường giả thần niệm đều không thăm dò vào được. Tiến vào trong thành trì, như là tiến nhập một thế giới khác giống như. Giết, giết, giết. Từng đạo tiếng giết từ tứ phương truyền đến, kèm theo là từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Những huyết vụ này cảm thấy người xuống đến, từ bốn phía điên cuồng hướng về đại quý tiên vương bọn người vào tới, giống như muốn đem bọn hắn nuốt chửng lấy bình thường. Nhưng là, lần này tới là cường giả, bọn hắn đều dùng tự thân pháp tắc lực lượng bảo vệ mình, khiến cái này huyết vụ khó mà cẩn thân. Ông. Đột nhiên, một đạo màu đỏ như máu đao quang thẳng chém mà đến, mục tiêu trực chỉ một cái trong đó tiên quân cường giả. Hừ. Này tiên quân cường giả hừ lạnh một tiếng, binh khí trong tay cùng nhau cản, cái kia màu đỏ như máu đao quang trong nháy mắt bị chém vỡ. Một đạo bóng người màu đỏ càng là ở tại sau trực tiếp nhào về phía cái này một cái tiên quân cường giả. Muốn chết. Tiên quân cường giả giận dữ, cường đại pháp tắc lực lượng tản ra, binh khí trong tay càng là chém về phía người đột kích. Thử. Đột kích màu đỏ như máu thân ảnh bị chém thành hai nửa, nhưng lại cũng chưa chết, cái kia một đôi màu đỏ như máu hai mắt tham lam nhìn chằm chằm cái này tiên quân. Nuốt chửng ngươi ta liền có thể tiến giai. Không biết huyết hồng này sắp thân ảnh nhận lực lượng gì duy trì, hai tay bắt lấy tiên quân đột nhiên phát lực, trực tiếp đem đối phương lôi nhập càng sâu trong huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Mọi người chú ý, coi chừng đánh lén. Một màn này phát sinh rất ngắn, đại quý đám người vốn cho rằng đồng bạn có thể nhẹ nhõm ứng đối, nơi đó nghĩ đến người đánh lén vậy mà quỷ dị như thế, giống như giết không chết một dạng, tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng trước đó liền đem đồng bạn lôi đi, bọn hắn kinh hoàng. A, chết, a. Nơi xa không biết nơi đó truyền đến đồng bạn thanh âm hoảng sợ, sau đó liền rốt cuộc không có âm thanh truyền tới. Lúc này cực kỳ quỷ dị, bắt được một người sống lập tức rút lui. Hiện tại quản chi là tiên vương cường giả đều có chút sợ hãi trong lòng. Lĩnh vực. Vì để phòng bất nhất, tiên vương cường giả trực tiếp mở ra lĩnh vực. Điều này cũng làm cho bên cạnh hắn những người khác thở dài một hơi. Chỉ là, huyết vụ này lực lượng so với bọn hắn trong tương tượng càng thêm đáng sợ, còn có cực mạnh năng lực thẩm thấu, quản chi là tiên vương cường giả pháp tắc lĩnh vực, huyết vụ như cũ tại từ từ thâm nhập vào. Cái này khiến tiên vương cường giả trong lòng cảm giác nặng nề. Thật là đáng sợ huyết vụ, đến cùng là ai làm ra, thậm chí ngay cả ta pháp tắc lĩnh vực đều có thể thấm vào. Tiên vương cường giả trầm giọng nói, khiến người khác trong lòng lại là trầm xuống. Nếu không chúng ta hay là trở về đi. Một cái tiên quân nhỏ giọng nói. Nhiệm vụ không có hoàn thành, sao có thể trở về. Một cái khác nghiêm chỉnh tiên quân quát khẽ nói. Tiên vương cường giả lúc này vẻ mặt nghiêm túc, toàn tâm thần đều chú ý tại ngoài lĩnh vực. Đột nhiên, một đạo hồng ảnh từ tiên vương cường giả trước mắt sẽ qua, cả kinh tiên vương cường giả thần sắc biến đổi, sau đó không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo. Nhất thời, pháp tắc lĩnh vực cũng biến mất, tiên vương đuổi theo đạo kia hồng ảnh đi, chỉ còn lại có mấy cái tiên quân cường giả trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Đuổi. Mấy cái này tiên quân hoảng hốt khởi hành hướng về tiên vương cường giả đuổi kịp. Hiu liu liu. Đúng lúc này, mấy đạo hung tàn thanh âm lãnh truyền ra mấy cái trong hai. Sau đó, bọn hắn liền thấy từng đạo bóng người màu đỏ đối với bọn hắn đánh giết mà đến. Chết. Mấy cái tiên quân trong kinh hoàng nâng lên binh khí đối với những này màu đỏ như máu thân ảnh công kích mà đi. Giết một cái còn có một cái, không ngừng có bóng người màu đỏ đánh tới. Trong đó càng có cường đại hồng ảnh lẫn vào trong đó. A, có một cái tiên quân phòng ngự có mất, bị một đầu bóng người màu đỏ ngã nhào xuống đất, trực tiếp đối với hắn cắn xé, mặt khác hồng ảnh nhìn thấy cơ hội càng là điên cuồng. Không bao lâu, cái này một cái tiên quân cường giả liền bị những này hồng ảnh cho nuốt chửng. Mặt khác mấy cái cũng không sai biệt nhiều, theo một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, những này tiên quân tử vong. Về phần đuổi theo trong đó một đạo hồng ảnh tiên vương cường giả tội nguyện bắt được cái kia chỉ có lấy tiên quân cảnh thực lực thân ảnh, lúc này một người này hai mắt huyết hồng, trên thân tản ra đáng sợ huyết vụ năng lượng, cười lạnh nhìn xem tiên vương cường giả. Đột nhiên, mấy đạo kêu thảm truyền đến khiến cho tiên vương cường giả biến sắc. Bạo! Bị tiên vương 973 bắt lấy tiên quân cường giả nhắm ngay cơ hội, quát lạnh một tiếng, sau đó toàn bộ thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn nồng đậm huyết vụ, hướng về tiên vương cường giả pháp tắc lĩnh vực nhanh chóng thẩm thấu mà đi. Đáng chết! Tiên vương cường giả lúc này biến sắc, cảm thụ được pháp tắc lĩnh vực biến hóa, trong lòng kinh hoàng. Đỏ bừng tơ máu ở trong hai mắt hắn hội tụ. Bốn phía càng nhiều huyết vụ đối với tiên vương cường giả bao phủ mà đến. Trong ngoài cung nhóc kiêm, tiên vương cường giả náo hải hỗn loạn tương mừng. Giết, giết, giết. Từng đạo tiếng giết như là ma âm bình thường truyền vào tiên vương cường giả trong óc, đối với hắn ăn mòn mà đến. Phía trên đại địa, một cái màu đỏ như máu trận đồ bắt đầu hiển hóa, từng cái màu đỏ như máu văn tự từ trong trận đồ bay lên, chui vào đến tiên vương cường giả trong thân thể, tiến vào trong bộ não của đối phương, như cùng loại hạ hạt giống như. Văn tự chính là công pháp, tại quỷ dị huyết vụ ảnh hưởng phía dưới, công pháp tự chủ động chuyển, huyết vụ năng lượng càng là thủ công pháp ảnh hưởng, nhanh chóng tràn vào tiên vương cường giả thân thể trong máu. Cái này một cái đại quý tiên vương cường giả đang phát sinh lấy chuyển biến. Tiên vương cường giả đã không làm gì được hiện tại sát lục đại trận. Giết chóc càng nhiều, đại trận uy năng càng mạnh. Canh ba cầu hoa tươi, cầu miễn phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Chương 74, tu la trận cầu đặt mua chương 74, tu la trận cầu đặt mua hoan nên gia nhập sát lục quân đoàn. Trong thành trì, đại quý tiên vương cường giả đang phát sinh lấy chuyển biến cực lớn, vu cấm thân ảnh từ trong huyết vụ đi tới, hắn lúc này thực lực đã đạt đến tiên vương cảnh, trong hai mắt đồng dạng lộ ra màu đỏ như máu, một thân chiến giáp cũng đã biến thành màu đỏ như máu. Nghe vu cấm lời nói, cái này một cái đại quý tiên vương cường giả cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Giết chóc, thật là mỹ vị hưởng thụ. Tiên vương cường giả hít mắt, hấp thu bốn phía huyết vụ, mang theo điểm điền cuồng thanh âm nói. Vu cấm nhìn xem đã hoàn toàn biến thành người khác giống như đại quý tiên vương, trong lòng cũng là một trận kinh hãi. Cái này bạch khởi thủ đoạn quá kinh khủng, sinh sinh đem một cái tiên vương cường giả lịch chuyển tính cách cùng tư tưởng. Bất quá, hình thành hiện nay đại trận, chỗ phụ gia đại giới cũng là to lớn, toàn bộ trong thành trì tất cả bách tính hoặc là biến thành giết chóc trong quân đoàn một thành viên, hoặc là bị tàn sát hóa thành huyết vụ trở thành chất dinh dưỡng. Đây là một chi cực kỳ điên cuồng quân đoàn, một khi thế nhân biết, tuyệt đối sẽ gây nên to lớn bàn tán sôi nổi cùng phản đối. Nhưng là thì tính sao? Cường giả không cần hướng kẻ yếu giải thích, có người phản đối, tự nhiên sẽ có người truy phủng. Mặc dù vô hạn giết chóc có thể ảnh hưởng tâm cảnh, nhưng là một khi trèo chống tới, thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, nếu không chính là như là huyết nô giống như, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết hoặc là hóa thành huyết vụ chất dinh dưỡng. Ngoài thành, đại quý tướng lĩnh nhìn thấy phái ra cường giả tiểu đội đi vào lâu như vậy đều không có phản ứng, trong lòng liền không khỏi dâng lên một cố dự cảm không tốt. Toàn thể rút quân, trở về lại nghĩ biện pháp. Đại quý tướng lĩnh trong lòng cũng là có chút rụt rè, ngay cả tiên vương cường giả đi vào đều không có trở về, cái này có chút đáng sợ, ở chỗ này hao tổn không tiến công cũng không phải biện pháp, đành phải lui về lại mời cao nhân tới xem xét. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Vu cấm thanh âm lạnh như băng truyền đến, khiến cho đại quý tướng lĩnh trong lòng giật mình, càng là gấp giọng hạ lệnh rút lui. Từng chiếc chiến thuyền quay đầu, hậu quân càng là nhanh chóng hướng về kế châu bên ngoài phương hướng tối lui. Thất sát trận, khải. Theo Vu cấm một tiếng quát lạnh, toàn bộ trong thành trì huyết vụ bắt đầu hướng về càng xa xôi quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, chủ thành xung quanh trong đó bảy tòa trong thành trì đột nhiên dâng lên một đạo huyết quang, đem chủ thành vây quanh ở trung tâm. Chủ thành cũng không phải là thất sát trận trận cơ, mà là vây giết trung tâm. Tại thất sát trận trong phạm vi bao phủ, những huyết vụ này có thể tới đi tự nhiên, mà nhận thất sát trận ảnh hưởng sát lục quân đoàn cũng có thể trong đại trận này tới lui tự nhiên, nhận thất sát trận khống chế. Đáng sợ chủ thành huyết vụ quét sạch, phía trên đại địa càng có từng sợi huyết khí lên cao, hướng về lớn quý quân đoàn bao phủ tới. Cùng lúc đó, trong chủ thành sát lục quân đoàn cũng đáp lấy huyết vụ quét sạch hướng về lớn quý quân đoàn đánh tới. Lúc này lớn quý quân đoàn còn có phần lớn đại quân như cũ tại thất sát trận phạm vi bên trong, nhìn thấy những huyết vụ này xâm nhập mà đến, tất cả mọi người luống cuống. Tiên quân biến hậu quân, dừng lại ngăn trở địch nhân, hậu quân biến con đường phía trước mau lui. Đại quý tướng lĩnh biết rõ những này quỷ dị huyết vụ đáng sợ, hiện tại đã không nghĩ thêm đánh bại địch nhân rồi, chỉ muốn có thể trốn bao nhiêu chính là bao nhiêu. Giết, giết, giết. Sát lục quân đoàn nhìn xem lớn quý quân đội, trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng, giết vào trong quân địch. Huyết vụ xâm nhập, mang theo sát lục quân đoàn nuốt hết đại quý một nửa quân đoàn, còn lại lớn quý quân đoàn trốn được nhanh, rời đi thất sát trận phạm vi, lúc này mới trốn khỏi một kiếp. Đáng chết, đây là đại trận gì, vậy mà kinh khủng như thế, không có tiên hoàng cường giả xuất thủ căn bản là không làm gì được. Nhìn xem chính mình chỉ còn lại có một nửa quân đội, đại quý tướng lĩnh ánh mắt âm trầm, xa xa nhìn qua cái kia màu đỏ như máu đáng sợ thế giới, vừa hận vừa giận. Theo toàn bộ thất sát trận khởi động, bên trong đã trở thành một cái tu la thế giới, lớn quý quân đội không thể trốn đi đâu được, đại lượng binh sĩ nhận đại trận ảnh hưởng, tự động vận chuyển giết chóc công pháp, trở thành sát lục quân đoàn một thành viên, còn lại thì toàn bộ hóa thành huyết vụ chất dinh dưỡng. Mà bên trong bách tính cùng với những cái khác tu giả cũng là đồng dạng vận mệnh. Cùng một châu tình huống một dạng còn có là châu, hai cái châu trung tâm chi địa bị một mảnh huyết vụ bao phủ, trở thành một mảnh đáng sợ nơi giết chóc, đại quý hai kỳ đại quân tổn thất nặng nề, không thể không rút đi đại tần cảnh nội. Phong châu cự phong thành cùng bệ thành, đại chiến đồng dạng ở trên diễn, lít nha lít nhít lớn quý quân đội không muốn sống giống như công hướng cự phong thành phòng tuyến. Hai quân binh sĩ tiến nhập điên cuồng trong chiến đấu. Giết chóc khiến cho hai quân binh sĩ đều quên hết thảy, chỉ có giết sạch địch nhân mới có thể dừng lại. Giết giết giết. Theo giết chóc làm sâu sắc, đại tần binh sĩ hai mắt bắt đầu biến đỏ bừng đứng lên, bốn phía sát lục chi khí cùng huyết khí bắt đầu hướng về thân thể của bọn hắn hội tụ. Càng nhiều máu tươi thì bắt đầu chảy vào phía dưới mặt đất, bị lực lượng thần bí hấp dẫn. Đối mặt với đại quý điên cuồng tiến công, nương tựa theo nguyên đại tần biên quân căn bản là ngăn cản không nổi, huống chi Bắc Bộ Cửu Châu càng có nhất chính thành các loại vương hầu làm loạn. Bạch Khởi bày ra vô tận giết chóc chi cục mới thật sự là phá giải chi cục. Chỉ là những dị tượng này tại mảnh này khổng lồ chiến tranh nơi giết chóc bên trong căn bản là dẫn không dậy nổi cái gì chú ý, đại tần binh sĩ không quyết tử vong, đại quý binh sĩ cũng không ngừng tử vong. Tử vong mới là chiến tranh trạng thái bình thường. Đại quý đại quân không ngừng công phá đại tần từng tòa vệ thành, mà những này vệ thành bên trong trận cơ cũng không ngừng nhận lấy phá hư. Cấm không, cấm pháp, phong linh tam đại trận lực lượng trở nên càng ngày càng yếu. Tình thế đối với đại tần một phương càng phát bất lợi. Địch quân đại trận đã chống đỡ không nổi, tăng tốc tiến công. Theo hậu phương đại quý thống soái ra lệnh một tiếng, càng nhiều quân đoàn đầu nhập chiến trường. Đại tần hậu phương, một thân màu đỏ như máu chiến giáp Bạch Khởi nhìn cự phong thành chiến dịch. Đại trận tồn tại đã giấu không được bao lâu. Bạch Khởi nhàn nhạt lên tiếng nói trướng. Thời gian trôi qua, theo tam đại trận triệt để mất đi hiệu lực, đại quý đại quân điên cuồng hướng lấy cự phong thành tuyến phòng ngự đánh tới. Càng hậu phương, từng chiếc chiến thuyền cùng cường giả từ không trung áp bách mà đến. Trên không trung, Triệu Bán Tiên cảm thấy được chiến trường phát sinh biến hóa, không khỏi thấp mắt nhìn đi, trong nháy mắt, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Đình chỉ tiến công. Một đạo thanh âm đáng sợ vang vọng vùng không gian này, khiến cho lớn quý quân đoàn không thể không ngừng lại. Mà tại đại tần cự phong thành hậu phương, Bạch Khởi thấy cảnh này, cười nhạt một tiếng, cuối cùng vẫn là bị phát hiện, ngược lại là đáng tiếc. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, cự phong thành khu vực, bảy đạo huyết quang từ nhất bên cạnh bảy tòa trong thành trì bay lên, một cái cự đại màu đỏ như máu đại trận tại trên đại địa hiện hiện, đem toàn bộ khu vực cho bao phủ ở bên trong, vô biên huyết vụ từ phía dưới mặt đất hiện lên mà ra, một lát liền để trong đại trận biến thành một mảnh huyết sắc thế giới. Canh bốn cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Chương 75, địch nhân thuận kế hoạch đi cầu đặt mua. Chương 75, địch nhân thuận kế hoạch đi cầu đặt mua. Đại tần hoàng cung triều thiên điện, Doanh Phong ngồi cao tại trên hoàng vị, thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt nhưng lại có kim quang lưu chuyển. Đại điện trung tâm phía trên, một cái do khí vận chi lực ngưng tụ mà ra chiếu ảnh mặt kính ngưng tụ mà thành, trên mặt kính có đại tần Bắc Bộ bên ngoài Tam Châu chi chiến sự tình chẳng cảnh. Khí vận trên biển mây, một cái do khí vận chi lực ngưng tụ mà thành to lớn mắt vàng ngắm nhìn đại tần Bắc Bộ bên ngoài Tam Châu, đem nhìn thấy hết thảy chiếu ảnh đến triều thiên điện khí vận chiếu ảnh bên trong. Trong đại điện trừ Doanh Phong bên ngoài, còn có Doanh Bất Tử, Tô Lạc Lạc, Phượng Viêm Viêm chứ nữ, giết chóc chi đạo, tiên hoàng cường giả bố cục. Đứng tại đại tần một phương, tháng không bế tắc hợp đoán cùng mình kiến thức suy đoán, lập tức liền nói ra điểm mấu chốt. Tiên vương cường giả bố không xuống dạng này cục, càng không có một cái kia năng lực. Nghĩ không ra thánh thượng tọa hạ còn có một cái tiên hoàng cường giả. Doanh Bất Tử sợ hai thán phục lên tiếng nói, chớ nếu là không có điểm lực lượng, làm sao có thể an ổn ngồi ở chỗ này. Doanh Phong cười nhạt một tiếng nói, chỉ bất quá, lần này Bắc Bộ Cửu Châu lại là muốn bị đại thanh tẩy một lần vì đại tần, đây hết thảy đều là đáng giá. Nói xong lời cuối cùng, Doanh Phong trong ánh mắt lộ ra một cỗ lạnh nhạt. Bắc Bộ Cửu Châu vương hầu tạo phản bội, vô số dân chúng tu giả hưởng, bọn hắn đều là 973 tội dân, là lớn tần thắng lợi mà hy sinh, đây là vinh dự của bọn họ. Tô Lạc Lạc trầm mặc một hồi sau mới buồn bã nói, trong thanh âm đồng dạng lộ ra một cỗ lạnh ý nàng, khiến cho những người khác nhao nhao quăng tới ánh mắt, đương nhiên, trừ Phượng Viêm Viêm, cái này thần kinh có chút lớn rồi nữ nhân bên ngoài. Doanh Bất Tử trong ánh mắt lộ ra tán thưởng, Doanh Phong ánh mắt lộ ra cương triều, Phượng Linh thì là sắc mặt hơi trắng bệnh. Lúc đầu Bạch Khởi lấy ước vạn sinh linh chết làm đại giá thắng được thắng lợi, đây là muốn bị vô số người mắng, nhưng đã đến hiện tại Tô Lạc Lạc trong miệng, lại là những sinh linh này đang vì mình sai lầm mà chịu tội, vì đại tần quốc mà chết, là bọn hắn vinh quang. Cả hai ý nghĩa hoàn toàn không giống. Đương nhiên, những lời này cũng chỉ có thể lừa gạt một chút bách tính bình thường, nhưng lại cũng đủ rồi. Doanh Phong cũng còn không nghĩ tới giải quyết như thế nào sau khi chiến đấu cái vấn đề này, hiện tại Tô Lạc Lạc cũng đã nghĩ ra được biện pháp. Tự nhiên quả nhiên thông minh, như vậy chuyện này cứ giao cho ngươi để dẫn dắt đi. Doanh Phong đối với Tô Lạc Lạc cười nói, là, thánh thượng. Tô Lạc Lạc cũng không có phản đối, đem nhiệm vụ này đồng ý. Phượng Linh nhìn xem đây hết thảy, mới lần thứ nhất cảm nhận được trong triều đình của bố. Còn tốt, ta Tiên Linh Tông là đứng tại thánh thượng bên này. Phượng Linh Tông âm thầm may mắn nói. Bắc Bộ biên cảnh cự phong thành khu vực, tất cả tiến vào thất sát trận phạm vi bên trong đại quý tu giả không còn có đi ra qua, trong đại trận huyết vụ trở nên cực kỳ nồng đậm, đây là không biết chết bao nhiêu nhân tài ngưng tụ ra, quản chi là tiên vương tiến vào bên trong đều là có đến mà không có về. Nơi xa, đại quý quân đội nhìn xem cái này một cái màu đỏ như máu khu vực, như là một tôn kinh khủng giết chóc cự thú, chính mở to trong mắt màu đỏ ngòm nhìn bọn hắn chằm chằm, trong lòng không khỏi phát lạnh. Lại còn ẩn giấu đi khủng bố như thế sát lục đại trận, đại tần làm sao còn có bực này đại trận đáng sợ. Đại quý thống soái cùng một đám tướng lĩnh trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào tốt. Lui giữ 300 dặm, toàn quân chỉnh đốn. Cuối cùng, đại quý thống soái hay là lại về hữu cả, tại không có nghĩ ra biện pháp giải quyết trước đó, bọn hắn không có chỗ xuống tay. Trên không trung, Lý Trầm Chu cùng Ngạo Long Tiên Hoàng, Triệu Bán Tiên ba người đứng đối mặt nhau, so với Lý Trầm Chu nhẹ nhõm lạnh nhạt, Ngạo Long Tiên Hoàng cùng Triệu Bán Tiên thì sắc mặt càng thêm âm trầm. Hảo thủ đoạn a, ngươi đại tần lại còn có bực này kinh khủng đại trận. Triệu Bán Tiên nhìn chằm chằm Lý Trầm Chu, lạnh lùng nói, dù sao đã từng là thánh đỉnh, nội tình luôn luôn lưu lại một chút. Lý Trầm Chu treo tức cười nói, nghe được Lý Trầm Chu lời nói, Triệu Bán Tiên cũng không thể không trầm mặt lại, lúc trước Đại Tần Thánh Đỉnh cường đại cỡ nào, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chỉ là đã từng hết thảy đều là quá khứ thức, Đại Tần Tảo đã xuống dốc, hiện tại cũng bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Hừ, đại trận tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể khốn thủ một chỗ, Đại Tần tất diệt. Triệu Bán Tiên hừ lạnh một tiếng nói, sau đó mang theo Ngạo Long Tiên Hoàng trở về trong đại quân. Lý Trầm Chu nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh, cũng không trở về, cũng là vì phòng ngừa Triệu Bán Tiên bọn hắn đánh lén. Thất sát trận mặc dù mạnh, nhưng lại ngăn không được Tiên Hoàng cường giả công kích. Đại quý đại quân thống xoáy chỗ, lúc này các phương tướng lĩnh hội tụ, riêng phần mình phát biểu lấy chính mình ngôn luận. Đại Tần cái này một cái sát lục đại trận mặc dù mạnh, nhưng lại chỉ có thể cố thủ một chỗ, tụ lại bọn hắn mới có thể mạnh, một khi phân tán, lực lượng cũng bất quá là không chịu nổi một kích. Một thanh niên tướng lĩnh tự tin nói, không sai, sát lục đại trận mặc dù lợi hại, nhưng cũng liền như thế, nếu không quân Tần đã sớm đi ra đuổi giết chúng ta muốn phát huy đại quân chúng ta tinh lương cùng về số lượng ưu thế. Một cái khác tướng lĩnh cũng lên tiếng nói. Hai cái này tướng lĩnh lời nói đạt được tất cả những người khác đồng ý, đại quý đại quân mạnh, Đại Tần không chỉ một cấp bậc mà thôi, hiện tại Đại Tần dựa vào sát lục đại trận ngăn trở sự tiến công của bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không làm gì được, nhưng là, bọn hắn lại có thể đem chiến trường mở ra tại cái khác chi địa, đem Đại Tần quân đội cho phân tán. Nguyên bản bọn hắn coi là có thể tùy tiện nghiền ép Đại Tần trấn Bắc quân, nhưng là hiện tại công không được, vậy sẽ phải chuyển biến mạch suy nghĩ. Các tướng lĩnh một phen đạt được tổng soái tán thành, quyết định vòng qua Phong Châu cự phong thành phòng tuyến, tiến vào Đại Tần Bắc Bộ Cửu Châu trung tâm chi địa, cùng nơi đó Bắc Hoàng Nhiếp Chính thành tụ hợp, từ nội bộ đánh tan Bắc Bộ, tiến tới công kích trực tiếp Đại Tần Hoàng Đô chi địa. Bọn hắn cũng không biết ý nghĩ của bọn hắn đều tại người khác tính toán bên trong. Báo, các vị đại nhân, quân ta hai ký tiến công Mộc Châu cùng Lạc Châu thất bại, gặp được quân địch bố trí xuống sát lục đại trận an toàn, tổn thất hơn phân nửa. Mọi người ở đây lòng tin tràn đầy thương nghị bước kế tiếp phe tấn công hướng lúc, một đạo tin tức để bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hợp tình lý. Tổng soái sắc mặt biến đổi đằng sau liền khôi phục bình thường. Nếu Phong Châu cự phong thành phòng tuyến đều có dạng này sát lục đại trận, cái kia vị trí địa lý trọng yếu giống vậy Mộc Châu cùng Lạc Châu như thế nào lại không có? Tổng soái bình tĩnh nói, xác thực như vậy, là chúng ta chủ quan không nghĩ tới Đại Tần lại còn có đại trận dạng này tồn tại. Đám người nghe xong cũng gật gật đầu thở dài một tiếng. Bất quá những tổn thất này cũng không tính là cái gì. Đại quý cường đại hoàn toàn không phải Đại Tần có thể sánh được, trước kia sở dĩ không có tiến đánh Đại Tần, là bởi vì chuẩn bị đến còn chưa đủ, trừ Đại Tần, đại quý còn muốn phòng bị Đại Phong Tiên Đỉnh cùng Đại Hoa Tiên Đỉnh. Hiện tại đại quý có lòng tin đồng thời đối kháng Tam Đại Tiên Đỉnh. Canh năm cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Chương 76, vào cuộc cầu đặt mua chương 76. Vào cuộc cầu đặt mua đại quý quân đội chiến thuyền nào đó trong một gian phòng, Triệu Bán Tiên cùng Ngạo Long Tiên Hoàng ngồi đối diện nhau, sắc mặt hai người rất khó coi. Lao tổ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Từ trong quân đội tin tức truyền đến, Đại Tần Bắc Bộ bên ngoài Tam Châu chi địa đều có sát lục đại trận tồn tại, đại quân của chúng ta muốn công phá cái này Tam Châu, chỉ sợ khó khăn. Ngạo Long Tiên Hoàng trầm giọng nói, gấp cái gì? Gặp được một chút ngăn trở rất bình thường, Đại Tần dù sao lưu truyền xa xưa, không có một chút nội tình người cảm thấy có khả năng sao? Nếu là thuận lợi đánh hạ cái này Tam Châu chi địa ta còn kỳ quái đâu. Triệu Bán Tiên nghe xong ánh mắt âm lãnh nhàn nhạt nhìn lướt qua Ngạo Long Tiên Hoàng, trên mặt âm trầm lại là thu liễm rất nhiều. Hắn đã là đối với Ngạo Long Tiên Hoàng nói tới, cũng là đối với hắn chính mình nói. Nghe được Triệu Bán Tiên lời nói sau, Ngạo Long Tiên Hoàng sửng sốt một hồi, sau đó rất tán thành gật đầu. Lời này quá đúng. Ngẫm lại vạn năm trước Đại Tần là bực nào cường hoành a, Tiên Hoàng cường giả đều có trên trăm cái, ngay cả Triệu Bán Tiên đô là trên trăm cái Tiên Hoàng một trong. Nghĩ tới đây, Ngạo Long Tiên Hoàng len lén liếc một cái Triệu Bán Tiên, trong lòng không hiểu dễ chịu chút. Có muốn hay không ta xuất thủ đem những cái kia sát lục đại trận cho phá? Ngạo Long Tiên Hoàng nhỏ giọng hỏi. Không được. Triệu Bán Tiên muốn không muốn liền cự tuyệt. Đại quân ở giữa chiến tranh vừa mới bắt đầu, vẫn chưa tới Tiên Hoàng cường giả chém giết thời điểm, mà lại chém giết đằng sau chúng ta cố nhiên có thể diệt Lý Trầm Chu, nhưng là ngươi, ta, phá phong Tiên Hoàng đều sẽ vô cùng nguy hiểm. Về phần sẽ là ai vẫn lạc vậy liền khó mà nói, ai cũng không nói chắc được. Đến lúc đó ta Đại Quý cũng sẽ nguyên khí đại thường, Đại Quý bên ngoài trừ Đại Tần bên ngoài, còn có Đại Phong Tiên Đỉnh cùng Đại Hoa Tiên Đỉnh đâu? Triệu Bán Tiên trầm giọng nói, ánh mắt âm lãnh lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nếu như là trước đây không lâu Đại Tần gặp được hiện tại loại giết chóc này lại trận, Triệu Bán Tiên tuyệt đối đồng ý Ngạo Long Tiên Hoàng xuất thủ hủy đi. Nhưng là hiện tại khác biệt, Lý Trầm Chu đột nhiên xuất hiện tại Đại Tần là một cái biến số, bởi vì ai cũng không biết lai lịch của đối phương, mà lại thực lực cực kỳ cường đại, lấy tiếp cận Đại Thành Tiên Hoàng chi cảnh lực chiến Triệu Bán Tiên cái này một cái chân chính Đại Thành Tiên Hoàng mà không bại. Triệu Bán Tiên tự tin cùng Ngạo Long Tiên Hoàng liên thủ có thể diệt sát Lý Trầm Chu, nhưng là hắn đoán chừng Ngạo Long Tiên Hoàng sẽ chết, hắn sẽ trọng thương. Căn cứ tình báo, Phượng Thiên Minh gần đây tựa như thực lực có chỗ tăng lên, xem chừng đã đạt đến Tiểu Thành Tiên Hoàng chi cảnh, cùng Phá Phong Tiên Hoàng tương đương. Hai người tương chiến, thật đúng là không biết ai có thể sống đến cuối cùng. Mặc dù Phá Phong Tiên Hoàng tiến vào Tiểu Thành Tiên Hoàng so Phượng Thiên Minh lâu, nhưng là Phượng gia lai lịch không đơn giản. Đế khí cùng đế khí có thể bù trừ lẫn nhau, nhưng là Triệu Bán Tiên biết mình đế khí chỉ có một kích chi uy, nhưng là Lý Trầm Chu trên người đế khí cũng không biết. Cho nên, Triệu Bán Tiên không dám liều. Đối với đại quân sau đó kế hoạch hành động, Triệu Bán Tiên cùng Ngạo Long Tiên Hoàng cũng không có ý kiến, bọn hắn cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Thế là tại trọng chỉnh 3 ngày sau đó, đại quý đại quân vòng qua Cự Phong Thành, từ bên cạnh hướng về Đại Tần Bắc Bộ xâm nhập mà đi. Đối với cái này, Mạc Bắc các tướng lãnh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, trừ phía trên mệnh lệnh bên ngoài, bọn hắn cũng biết một khi rời đi thất sát trận đi ngăn cản đại quý quân đội, sẽ chỉ có đi không về. Đại quý quân đội trùng trùng điệp điệp giết vào Đại Tần Bắc Bộ trung tâm châu, cố cũng hướng về Nhiếp Châu mà đi. Chủ soái trên chiến thuyền, có tướng lĩnh nhìn xem hậu phương không có bất cứ động tĩnh gì Phong Châu trấn Bắc quân, có chút lo lắng nói, đại tần trấn Bắc quân không có động tĩnh, sẽ có hay không có âm mưu gì à? Hừ, bọn hắn dám đuổi theo chính là muốn chết, mà lại quân tần yếu thế, hiện tại đại quân chúng ta hội tụ, bọn hắn khẳng định là muốn chờ chúng ta tiến vào Bắc Bộ chia binh tiến đánh những châu khác thời điểm bọn hắn lại ra tay, như thế còn có thể đem chúng ta đường lui phong kín. Có một người tướng lãnh cười lạnh nói, trong mắt đều là khinh thường. Có thực lực phong đó mới gọi phong, không có thực lực, vậy liền gọi không biết lượng sức. Những tướng lãnh khác cũng đều đồng ý mà lại, cho dù bọn hắn mỗi một cái châu đều có bảy sát lục đại trận thì như thế nào, sát lục đại trận chỉ có thể bao phủ phạm vi có hạn, chúng ta không cùng bọn hắn ở trong trận chém giết, bọn hắn cũng không làm gì được chúng ta, ngược lại sẽ chính mình trói buộc chặt chính mình. Những tướng lĩnh này ngươi một câu ta một câu, không có chút nào đem đại tần để vào mắt. Phong Châu một đỉnh núi nhỏ phía trên, Trương Lương cùng Bạch Khởi thân ảnh cùng tồn tại, nhìn qua đại quý đại quân to lớn bóng lưng, trong mắt tinh quang chớp động. Rốt cục vào cuộc đại quý cường đại quá lâu, lâu đến bọn hắn quên đi cẩn thận. Bạch Khởi nhàn nhạt lên tiếng nói, đây cũng chính là chúng ta có thể thành công nguyên nhân, bọn hắn vào cuộc kế hoạch của chúng ta liền thành công một nửa, có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Trương Lương nhẹ nhõm cười nói, cầu hoa tươi đại quý vào cuộc nhanh chóng viễn siêu hắn tưởng tượng. Sau khi nói xong, hai người cũng liền tản đi. Kỳ thật tại đại quý bắt đầu tiến công Phong Châu ngoại hạng Tam Châu thời điểm, bên trong Tam Châu cùng Trung Tam Châu cũng không bình tĩnh. Trương Lương, Lý Tư, Trương Nghi tại đoạn về bên trong Tam Châu thời điểm, liền bắt đầu thu nạp hết thể lực lượng quân sự, mỗi một châu đều kéo lên mấy trăm vạn cao thấp không đều quân đội. Tam Châu cộng lại 10 triệu pháo hôi bắt đầu tu luyện Bạch Khởi cho công pháp, mấy ngày sau, liền chia binh hai nơi, đối với Trung Tam Châu bên trong toàn châu cùng Kinh Châu phát động tiến công. Trung Tam Châu chỉ để lại Nhiếp Châu không hề động, mà toàn châu cùng Kinh Châu chính là Bạch Khởi bố trong cục cần thiết thất châu bên trong hai châu. Những binh lính này tại tu luyện Bạch Khởi công pháp đằng sau, đối với giết chóc cực kỳ khát vọng, một khi đầu nhập chiến trường, đó chính là điên cuồng như ma. Đối mặt với những này điên cuồng giống như quân đội, quản chi lúc bắt đầu thực lực rất yếu, nhưng là y nguyên giết đến hai châu quân coi giữ sợ hãi không thôi. Theo không ngừng chiến tranh, những binh lính này thực lực càng ngày càng mạnh. Bạch Khởi phân thân chú ý trong chiến trường mỗi một chỗ chiến đấu, chứ bắt đầu vài tòa thành trì có chút khó công bên ngoài, phía sau là càng công càng nhẹ nhõm, bởi vì quân đội thực lực mạnh lên. Trừ Lương Châu chủ thành bên ngoài, còn lại chủ thành xung quanh thành trì từng tòa bị công phá, đối với chủ thành tạo thành vây khốn chi cục. Từng cái ẩn tàng trận pháp bố trí xuống đại địa, bắt đầu thời điểm căn bản liền sẽ không hiện hiện. Thành trì nhỏ bố trí xuống tiểu thất sát trận, bảy cái thành trì làm trận cơ lại hợp thành cỡ trung thất sát trận, cuối cùng lại lấy thất châu bảy tòa cỡ trung thất sát trận làm trận cơ, bố thành lớn thất sát trận, bao phủ toàn bộ thất châu chi địa. Khi đó, toàn bộ thất châu chi địa đều sẽ biến thành tu la trận. Lúc đại quý đại quân tiến vào Nhiếp Châu thời điểm, cũng là cái này hai châu cỡ trung thất sát trận chính thức khởi động thời điểm. Lý Tư cùng Trương Nghi mang theo Vinh Thiên Hạ các loại tiên vương cường giả phân biệt tương trợ thất sát trong trận sát lục quân đoàn đối với Lương Châu chủ thành tiến hành tập kích, bởi vì hai cái này chủ thành tiên vương cường giả tương đối nhiều, cần trợ lực. Canh thứ 6 cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Người. Chương 77, chỉ kém một bước cuối cùng cầu đặt mua. Chương 77, chỉ kém một bước cuối cùng cầu đặt mua toàn châu chủ thành. Lúc này bảy chi giết chóc quân đội từ bảy cái phương hướng hướng về chủ thành tiến công, điên cuồng đến như là không muốn sống giống như công hướng thành trì, thực lực mạnh có thể bay trong không, thì trực tiếp từ không trung giết vào trong thành trì, cùng thành trì quân coi giữ giết chóc ở cùng nhau. Đối với giết chóc quân đội mà nói, bất kỳ ngôn ngữ đều là tái nhận, chỉ có vĩnh hằng giết chóc mới là thế gian hạnh phúc nhất sự tình. Theo hai quân không ngừng giết chóc, huyết vụ bắt đầu từ phía trên đại địa dâng lên, ảnh hưởng tâm thần của mỗi người. Sát lục quân đoàn tại những huyết vụ này phía trên trở nên càng thêm hung mãnh, mà quân coi giữ thì tại trong chiến đấu thời gian dần qua mê thất chính mình. Trong bầu trời, toàn châu vương hầu toàn phong cùng đại quý cường giả cộng lại chừng hơn 10 tiên vương cường giả cùng Lý Tư mang tới tiên vương cường giả giết chóc cùng một chỗ. Triệu Kiếm Nhất đồng dạng tại trong cuộc chiến đấu này, lấy cường hành chi tư lấy 1-3, còn đánh cho địch nhân 977 liên tục bại lui, thân phụ khác biệt tổn thương, để cái này ba cái đại quý cường giả kinh hồn táng đảm. Toàn vương hầu, Nhiếp Châu bên kia vì sao bây giờ còn không có có phái người đến trợ giúp? Một cái đại quý tiên vương cường giả đối với toàn phong vương hầu chất vấn. Ngươi hỏi ta làm sao biết? Toàn phong vương hầu cũng là ngột ngạt không thôi, đáp lại nói, cảm giác. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ một bên khác chém về phía toàn phong vương hầu, lúc này toàn phong vương hầu chính phân tâm nhất thời không quan sát, trực tiếp trúng chiêu. Nhất thời, toàn phong chỉ cảm thấy chính mình hết thảy cảm giác đều biến mất, toàn bộ thân thể từ không trung rơi xuống. Huyết vụ bắt đầu nuốt hết toàn phong vương hầu. Vô tận huyết vụ thừa cơ điên cuồng mà tràn vào trong thân thể hắn, phía trên đại địa, một cái trận đồ màu đỏ ngỏm xuất hiện. Toàn phong thân thể rơi xuống mặt đất, hết thảy chi giác cũng khôi phục lại, nhưng là, trận đồ có ma lực, cùng hắn thể nội huyết vụ lực lượng bắt đầu phát sinh cộng minh, từ đó dẫn động càng nhiều huyết vụ tràn vào thân thể của hắn. Chỉ gặp hắn hai mắt trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu, từng cái màu đỏ như máu văn tự tràn vào trong đầu của hắn, tại ngắn ngủi bị khống chế ảnh hưởng phía dưới, toàn phong bắt đầu đè xuống trong óc công pháp điên cuồng vận chuyển. Bốn phía huyết vụ điên cuồng tràn vào thân thể của hắn, lý trí của hắn muốn trở về, nhưng lại bị càng ngày càng nhiều giết chóc ý thức cho chiếm cứ, chính bản thân hắn cứ như vậy thẳng tắp nằm trên mặt đất phía trên, không còn có bay lên. Phá thể. Lại một đạo đáng sợ kiếm quang chém trúng một cái đại quý tiên vương cường giả, đáng sợ kiếm đạo pháp tắc phá vỡ đối phương phòng ngự, rạch ra một lỗ hổng khổng lồ, cả người cũng bị đánh vào trong thành trì. Lần này ghê gớm, cái kia lưu động máu tươi như là chí mạng lực hút, huyết vụ yếu nhất. Mắt thường có thể nhìn thấy cái này tiên vương cường giả bên người vô số huyết vụ thuận vết thương này điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn. vốn là bị thương pháp tắc chi thể nhận lấy xâm nhập, cái này đại quý tiên vương cường giả sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, linh hồn cũng trong chiến đấu thụ kiếm đạo lực lượng chỗ tổn hại, đại địa màu đỏ như máu trận đồ cũng vào lúc này phát huy ra tác dụng lớn. Cái thứ hai tiên vương cường giả cũng không có lại nổi lên đến. Quân coi giữ cùng giết chóc quân đội chiến đấu y nguyên tiếp tục, nhưng là hiện tại đã không có sức hoàn thủ. Dân chúng trong thành cũng đồng dạng nhận lấy huyết vụ ảnh hưởng, hoặc là trở thành sát lục quân đoàn một thành viên, hoặc là bị tàn sát. Trong bầu trời chiến đấu cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, từ bắt đầu thế đều đặt đối đầu, đến đại quý một phương càng ngày càng khó lấy chèo chống. Đại quý một phương bị đánh vào thành trì bên trong liền không có đi lên nữa, mà đại tần một phương lại có thể. Cái này hoàn toàn chính là khi dễ người a giống, giết. Trong thành trì, mấy đạo thân ảnh từ trong huyết vụ xông ra, lại là trước đó bị đánh vào thành trì bên trong nguyên đại quý tiên vương cường giả. Lúc này cái này vài tôn tiên vương cường giả hai mắt huyết hồng, trên thân tản ra sát ý đáng sợ, giống như nhận lấy cái gì khống chế bình thường, trực tiếp đối với đại quý một phương tiên vương cường giả đánh giết mà đi. Mượn cơ hội này, nhất cử diện sát đại quý tiên vương. Lý Tư thấy cảnh này biết cơ hội tới, đối với những người khác trầm giọng nói. Nhất thời, từng chiêu không muốn mạng đại chiêu đối với đại quý một phương tiên vương công kích mà đi. Siêu. Từng đạo thân thể bị Lý Tư đám người đột nhiên bộc phát đánh vào trong thành trì, mà cái kia vài tôn bị giết chóc khống chế tiên vương cường giả cũng bay người đuổi theo. Những này tiên vương trên thân đều mang thương, lại có mấy cái bị giết chóc khống chế tiên vương cường giả ngăn cản, bọn hắn kết cục đã nhất định. Lý Tư nhìn phía dưới thành trì, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mỉm cười. Toàn Châu cùng Kinh Châu bố cục trọng yếu nhất, bọn hắn nhất định phải tại đại quý đại quân giết vào Trung Tam Châu thời điểm đem cái này hai châu đánh hạ để Bạch Khởi bố bên dưới thất sát trận. Hiện tại bọn hắn rốt cục hoàn thành Toàn Châu nhiệm vụ. Vinh Thiên Hạ bọn người nhìn xem không còn có bay lên đại quý tiên vương cường giả, trong lòng cũng là một trận kinh hàn, đây chính là hơn 10 tôn tiên vương cường giả a, cứ như vậy không có. Không, cũng không thể nói không có, mà là biến thành một tôn giết chóc tiên vương, nhận thất sát trận khống chế. Hoặc là nói nhận cái kia một tôn thần bí tiên hoàng cường giả Bạch Khởi khống chế. Vinh Thiên Hạ bọn người rất may mắn chính mình sớm đầu nhập vào hiệu Trung Thánh Thượng, nếu không về sau đoán chừng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Không, phải nói trước kia liền đã chết. Lý đại nhân, vì sao Nhiếp Châu đối mặt với Toàn Châu cầu cứu không có trợ giúp? Vinh Thiên Hạ đối với Lý Tư hỏi. Nơi này là Đại Tần địa bàn, bọn hắn muốn giữ vững Tam Châu, lực lượng chỉ có thể phân tán ra đến. Mặc dù Nhiếp Châu phương diện biết chúng ta tập kích, nhưng là ai biết này sẽ không phải là một cái âm mưu. Nếu như bọn hắn chi viện, mà chúng ta lại tập kích bọn hắn Nhiếp Châu đâu? Lý Tư cười lạnh một tiếng nói. Nhiếp Châu không phải có Tiên Hoàng cường giả sao? Chúng ta làm sao tập kích? Có cái Tiên Vương ý nguyên không hiểu. Bọn hắn có Tiên Hoàng cường giả, chúng ta cũng có Tiên Hoàng cường giả Phượng Thiên Minh, hai Tiên Hoàng triệt tiêu lẫn nhau kiểm chế. Nếu như bọn hắn trống rỗng, vậy chúng ta liền có thể tập kích bọn hắn Nhiếp Châu. Đương nhiên, đây là ý nghĩ của bọn hắn. Vinh Thiên Hạ giải thích nói. Thì ra là thế. Những người khác nghe xong cũng đều hiểu rõ gật đầu. Tốt, chuyện nơi đây đã kết thúc, chúng ta trở về đi, nên làm xuống một bước hành động. Lý Tư đối với mọi người nói. Sau đó bọn hắn liền rời đi Toàn Châu, hướng về Kế Châu mà đi. Chuyện giống vậy cũng phát sinh ở một cái khác châu, Kinh Châu trong chủ thành. Kinh Châu chủ thành Tiên Vương chi chiến do Trương Nghi lãnh đạo, mang theo Bạch Ngọc Trần các loại tiên vương cường giả đồng dạng tương trợ sát lục quân đoàn đối với chủ thành tiến hành vây giết. Mặc dù Trương Nghi mang tiên vương bên trong không có Triệu Kiếm nhất mạnh như vậy lực nhân vật, nhưng là nhân số nhưng so với Lý Tư bên kia nhiều hai cái tiên vương. Cho nên cả chàng chiến đấu mặc dù tốn hao thời gian lâu dài một chút, nhưng cũng thuận lợi cầm xuống Kinh Châu chủ thành, hơn 10 đại quý tiên vương lưu tại huyết vụ bao phủ trong thành trì. Chỉ còn một bước cuối cùng. Trương Nghi nhìn qua sau lưng huyết vụ bao phủ khu vực, buồn bã nói, sau đó hướng về Trạch Châu mà quay về. Canh thứ 7 cầu hoa tươi, cầu miễn phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Chương 78, Đại Tần xong. Cầu đặt mua chương 78, Đại Tần xong. Cầu đặt mua Nhiếp Châu, tự phong Bắc Hoàng Nhiếp Chính Thành phụ trì, phá phong tiên hoàng giàn kia trong viện, Nhiếp Chính Thành thần sắc lo lắng đi tới đi lui. Mà phá phong tiên hoàng thì thản nhiên sửa sang lấy trước người chân quý chậu hoa. Tiên hoàng đại nhân, Đại Tần tập kích Toàn Châu cùng Kinh Châu, bọn hắn đã hướng chúng ta cầu cứu, chúng ta thật sự tình gì đều không làm sao. Nhiếp Chính Thành nhìn xem phá phong tiên hoàng cái kia bộ dáng nhàn nhã trong lòng mắng to, nhưng trên mặt lại là bất đắc dĩ nói. Ngươi cảm thấy cái này hai châu trọng yếu hay là Nhiếp Châu trọng yếu? Phá phong tiên hoàng không nhanh không chậm nói. Đương nhiên là Nhiếp Châu trọng yếu. Nhiếp Chính Thành không chút nghĩ ngợi liền thốt ra. Nhiếp Châu là đại bản doanh của hắn, càng là Đại Tần Bắc Bộ Cửu Châu trung tâm, chỉ cần đem nơi này bảo vệ tốt mặt khác các châu đều có thể tiến thủ tự nhiên. Cái kia không phải. Nếu như chúng ta phái ra càng nhiều tiên vương cường giả đi tương trợ cái này hai châu, chúng Đại Tần Điệu Hổ Ly Sơn làm sao bây giờ? Phá phong tiên hoàng mang theo nụ cười tự tin nói. Cái này, đây cũng không phải là không có khả năng này. Nghe được phá phong tiên hoàng lời nói, Nhiếp Chính Thành đầu tiên là sức sở, sau đó liền kịp phản ứng, có chút giật mình nói. Đó nhưng là, Nhiếp Châu không phải có người tôn này tiên hoàng tọa chấn sao? Nhiếp Chính Thành cảm thấy tiên hoàng cường giả đều là cơ hồ vô địch, chỉ cần phá phong tiên hoàng tọa chấn Nhiếp Châu, đó chính là vạn vô nhất thất, phái tiên vương cường giả đi trợ giúp hai châu cũng không có cái gì. Ngươi coi Đại Tần Phượng Thiên Minh tiên hoàng không tồn tại sao? Phá phong tiên hoàng nghe xong cười lạnh nói. Hắn dám động thủ. Nhiếp Chính Thành kinh ngạc nói, Đại Tần tiên linh lão tổ dám chủ động động thủ. Đây là hắn không nghĩ tới sự tình. Hắn thấy, đối mặt với cường đại đại quý, Đại Tần chỉ có phòng thủ phần, nơi đó sẽ dám chủ động xuất kích. Hắn vì cái gì không dám? Triệu Đăng tiên hoàng đều bị bọn hắn giết chết tại Đại Tần. Phá phong tiên hoàng giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Nhiếp Chính Thành. Nhiếp Chính Thành nghe xong xấu hổ cười một tiếng, cũng không nói gì nữa. Đột nhiên, phá phong tiên hoàng thần sắc vui mừng, quay người nhìn về phía đại quý phương hướng. Tới. mang theo ngạc nhiên hai chữ từ Phá Phong Tiên Hoàng trong miệng truyền ra, một bên Nhiếp Chính Thành là một mặt ngộng.
Cái gì tới?
Có thể nói rõ một chút hay không? Nhiếp Chính Thành trong lòng nôn hỏng bét. Ta Đại Quý Đại Quân rốt cuộc đã đến. Làm Tiên Hoàng cường giả, nó cảm giác lực tự nhiên là cực kỳ cường đại.
Đại Quý Đại Quân tới.
Nhiếp Chính Thành nghe xong thần sắc vui mừng. Chẳng lẽ Đại Quý đã đem Phong Châu cùng với những cái khác hai châu cho công phá?
Đi thôi, chúng ta đi nghênh đón, có ta Đại Quý cường quân tại, toàn bộ Bắc Bộ Cửu Châu lập tức liền là ta Đại Quý địa bàn, quản chi để bọn hắn đoạt lại mấy cái kia châu thì như thế nào?
Phá Phong Tiên Hoàng tự tin nói.
Lời của hắn trong nháy mắt lây nhiễm Nhiếp Chính Thành.
Tiên Hoàng đại nhân nói đúng, tại ta Đại Quý khổng lồ quân đội trước mặt, Đại Tân Bắc Bộ Cửu Châu điểm ấy lực lượng bất quá là gà đất chó sành.
Nhiếp Chính Thành ngẫm lại cũng cảm thấy quá có đạo lý.
Hai người từ phủ chỉ bên trong bay lên không trung, kèm theo còn có mặt khác Đại Quý Tiên Vương cường giả.
Thanh thế lớn như vậy, trong nháy mắt làm cho cả Nhiếp Châu chủ thành kinh nghi không thôi.
Trên bầu trời, Phá Phong Tiên Hoàng đứng tại phía trước nhất, trên thân một bộ trường bào màu xanh, tướng mạo ưu nhã, như là một cái văn sĩ, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, tản ra cực mạnh mỹ lực, dẫn tới trong thành không thiếu nữ tử cảm mến. Tại Phá Phong Tiên Hoàng sau lưng, thì là Nhiếp Chính Thành cùng một cái khác Đại Quý Tiên Vương cường giả, tại hai người bọn họ sau lưng, thì là mặt khác phổ thông Tiên Vương cường giả.
Bọn hắn đây là đang làm gì?
Trong thành, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhao nhao nghị luận. Xem bọn hắn dáng vẻ giống như đang đợi người nào một dạng.
Không phải đang chờ đợi, mà là tại nên đón đi.
Có thể làm cho bọn hắn nhiều như vậy Tiên Vương cường giả nên đón, đến cùng là nên đón người nào?
Ừ, nhất định là đang nên tiếp Đại Quý đại nhân vật.
Chủ thành bên ngoài, Phượng Thiên Minh thân ảnh đứng tại trên một ngọn núi cao, nhìn qua Đại Quý phương hướng, ánh mắt lộ ra mỉm cười.
Theo thời gian trôi qua, một cô đáng sợ kiềm chế cảm giác từ Đại Quý phương hướng áp bách mà đến.
Thứ gì? Ta làm sao có một loại ép không qua khí tới cảm giác? Chuyện gì xảy ra?
Trong thành, vô số người khiếp sợ nhìn qua Đại Quý phương hướng, càng có rất nhiều tu giả đồng dạng bay lên không trung, nóng nhìn Đại Quý phương hướng.
Đáng sợ lít nha lít nhít bóng đen từ đằng xa trên bầu trời xuất hiện, như là một mảnh vô biên mây đen, một chút nhìn không thấy bờ, khí thế đáng sợ áp bách mà đến, làm cho tâm thần người chấn động.
Đây là Đại Quý, thật là khủng khiếp, tốt khổng lồ đại quân, là Đại Quý đại quân, Đại Quý vậy mà đánh vào đến nơi này, đại tần xong.
Theo bóng đen kia không ngừng tới gần, không trung một chút tu giả kinh ngạc nói:
Đại Quý đến cùng xuất động bao nhiêu quân đội, vậy mà như thế khổng lồ.
Một chút tu giả căn bản là không cách nào tưởng tượng quân đội có thể cực lớn đến trình độ như vậy.
Đại Tần triệt để xong, Đại Quý đều đánh tới Nhiếp Châu, cùng Nhiếp Châu Bắc Hoàng liên hợp, Đại Tần Bắc Bộ Cửu Châu chẳng mấy chốc sẽ đổi chủ, đến lúc đó Đại Tần Hoàng đô liền sẽ bại lộ tại Đại Quý trong mắt.
Mọi người thấy cái này, lớn quý quân đoàn đã là sợ hai thán phục lại là đáng tiếc.
Đại Tần rốt cục không chịu nổi, muốn bị Đại Quý chiếm đoạt.
Có ít người nhao nhao may mắn bọn hắn trôi Nhiếp Châu tạo phản tự lập, trở thành Đại Quý một thành viên.
Còn tốt Nhiếp Vương hầu thoát ly triều đình tự trị, đầu nhập vào Đại Quý, nếu không chúng ta đều sẽ thành Đại Quý địch nhân, về sau kết cục gì cũng không biết đâu.
Đại lượng ủng hộ Nhiếp Chính Thành bách tính 977 tu giả không ngừng lên tiếng, đưa tới càng ngày càng nhiều người phụ họa.
Trong bầu trời, Phá Phong Tiên Hoàng cùng Nhiếp Chính Thành nghe phía dưới càng ngày càng nhiều cung duy tán thưởng thanh âm, trong lòng cũng là một trận thư sướng, như là ngày nóng uống một bát ướp lạnh mở dạng.
Đại Quý đại quân bày ra lấy không trung cùng đại địa, những nơi đi qua, nguyên đại tần bách tính nhao nhao rời xa, kính sợ mà nhìn xem những đại quân này đi ngang qua.
Nhìn xem cái này vô cùng to lớn Đại Quý quân đội, tất cả mọi người cảm thấy đại tần xong.
Đại Quý đều đánh tới nơi này, vậy nói rõ bên ngoài Tam Châu chi địa đã bị Đại Quý dẹp xong.
Đại quân tổng soái đứng ở phía trước trên chiến thuyền, liếc mắt liền thấy được Nhiếp Châu chủ thành trong bầu trời Phá Phong Tiên Hoàng bọn người.
Phá Phong Tiên Hoàng tự mình nên đón, để cho chúng ta nhận lấy thì ngại a.
Tổng soái xa xa liền đối với Phá Phong Tiên Hoàng khách khí nói,
bản tiên hoàng trừ nên đón các ngươi bên ngoài, càng quan trọng hơn là nên đón lao tổ cùng một cái khác tiên hoàng.
Phá Phong Tiên Hoàng cười nhạt một cái nói, sau đó bay lên trên không trung, gặp mặt Ngạo Long Tiên Hoàng cùng Triệu Bán Tiên.
Gặp qua lão tổ,
Phá Phong Tiên Hoàng đối với Triệu Bán Tiên đi một cái lễ, lại hướng về một bên Ngạo Long Tiên Hoàng gật gật đầu.
Phá Phong khách khí, nói một chút hiện tại Bắc Bộ Trung Tam Châu tình huống đi.
Triệu Bán Tiên gật gật đầu, đối với Phá Phong Tiên Hoàng dò hỏi.
Thứ tám càng cầu hoa tươi, cầu mệt phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua.
Chương 79, ta có loại dự cảm không tốt cầu đặt mua. Chương 79, ta có loại dự cảm không tốt cầu đặt mua. Nghe được Triệu Bán Tiên vậy mà trước tiên hỏi Bắc Bộ bên trong Tam Châu sự tình, Phá Phong Tiên Hoàng cái kia ưu nhã thái độ biến đổi, nhưng lại rất nhanh liền khôi phục lại.
Trung bộ Tam Châu sự tình gần nhất hoàn toàn chính xác có chút không tốt lắm.
Đối mặt Triệu Bán Tiên tra hỏi, Phá Phong Tiên Hoàng cũng không thể không đem gần nhất phát sinh sự tình nói ra.
Ngươi nói là Trung bộ Tam Châu bên trong toàn châu cùng Kinh Châu hiện tại đã thất thủ.
Triệu Bán Tiên lời nói lộ ra một cố lanh ý, ánh mắt âm lanh trở nên càng thêm sâu thẳm nhìn chằm chằm Phá Phong Tiên Hoàng.
Bị Triệu Bán Tiên cái kia sâu thẳm ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm, Phá Phong Tiên Hoàng cũng không khỏi đến cảm nhận được thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, xác thực như vậy. Nguyên bản bọn hắn tiến đánh Lượng Châu chủ thành bên ngoài những thành trì khác ta cũng không có quá mức để ý, cảm thấy Lượng Châu vương hầu lại thêm hơn 10 tiên vương hoàn toàn không cần nhân tâm. Nhưng là không nghĩ tới, đại tần những cái kia quỷ dị binh sĩ vậy mà như thế điên cuồng, nhanh chóng đánh hạ một tòa lại một tòa thành trì, coi ta lần nữa nhận được tin tức thời điểm, trừ chủ thành bên ngoài, chủ thành xung quanh những thành trì khác đều đã bị đánh hạ tới.
Triệu Bán Tiên cùng Ngạo Long Tiên Hoàng một bên nghe, một bên mi tâm nhíu lại.
Từ Phá Phong Tiên Hoàng trong miệng biết đến những cái kia quỷ dị binh sĩ tất nhiên cùng Phong Châu cự phong thành cái kia sát lục đại trận bên trong binh sĩ một dạng. Cái kia Lưỡng Châu chủ thành lại tại sao lại mất đi, không phải nói mỗi một châu cũng còn có hơn 10 tiên vương cường giả sao?
Ngạo Long Tiên Hoàng nghi vấn hỏi.
Đó là bởi vì Đại Tần đồng dạng phái ra hơn 10 tiên vương cường giả cùng những cái kia quỷ dị binh sĩ đối với chủ thành tiến vào tập kích, ta xuất phát từ Nhiếp Châu an toàn cân nhắc, cũng không có phái tiên vương cường giả tương trợ, cũng là lo lắng cái này có thể là Đại Tần một phương kế điệu Hồ Lý Sơn. Phá Phong Tiên Hoàng cẩn thận nói. Hừ. Triệu Bán Tiên nghe đến đó kém chút trách mắng phế vật hai chữ, nhưng là nghĩ đến đối phương là một tôn tiểu thành tiên hoàng, nhưng lại không thể không đem hai chữ này nuốt trở về, kém chút biệt xuất nội thương. Bọn hắn đây là liệu định các ngươi không dám phái cường giả đi qua, bất quá, nếu như là cái kia sát lục đại trận, đoán chừng coi như các ngươi phái đi cũng là treo, nhưng là ngàn vạn lần không nên, ngươi không hề làm gì, quản chi ngươi nhìn chuyện không thể làm, đem Lượng Châu Tiên Vương cường giả rút về đến cũng tốt. Triệu Bán Tiên tức giận nói, đây chính là gần 30 tiền vương à, cứ như vậy không có, nói không chính xác sẽ còn cổ vũ địch nhân thực lực, ngẫm lại liền để Triệu Bán Tiên lại giận lại đau lòng. Đều tiên hoàng cảnh cường giả, đầu óc đâu? Cả ngày loay hoay những cái kia tiêu xài một chút cỏ, như cái nương môn một dạng. Triệu Bán Tiên bây giờ nhìn Phá Phong Tiên Hoàng cực kỳ nó không vừa mắt. Phá Phong Tiên Hoàng bị Triệu Bán Tiên nói đến nâng không nổi đài đến, sắc mặt cũng là rất khó coi, dù sao bên cạnh còn có một cái Ngạo Long Tiên Hoàng, đoán chừng việc này muốn trở thành nhân sinh của hắn chỗ bẩn. Ta lúc đó không muốn nhiều như vậy, ai biết Đại Tần vậy mà xuất động nhiều như vậy lực lượng. Phá Phong Tiên Hoàng nhỏ giọng giải thích, ngươi là kẻ ngu sao? Vẫn là đem đầu óc không cẩn thận làm phân bón bên dưới đưa cho ngươi những cái kia tiêu xài một chút cỏ. Lúc đây hết thảy đều là trò đùa đâu. Hiện tại Đại Tần là ở vào sống chết trước mắt, làm sao không biết xuất động lực lượng nhiều như vậy, chỉ cần có thể thắng, bọn hắn còn có thể ra càng nhiều lực lượng. Triệu Bán Tiên đã có trên vạn năm không có phát qua lớn như vậy phát hỏa. Nếu như đây là một cái tiên vương cường giả, hắn hiện tại liền đã đem hắn bóp chết làm phân bón. Một bên Ngạo Long Tiên Hoàng ánh mắt quái dị, khóe miệng không khỏi co rúm xuống, kém chút không cười lên tiếng đến. Phá Phong Tiên Hoàng bị mắng không còn dám lên tiếng, thật sự là nói đến càng nhiều, sai đến thì càng nhiều. Lão tổ, vậy chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Ngạo Long Tiên Hoàng lúc này lên tiếng nói, thay Phá Phong Tiên Hoàng hóa giải tiếp tục bị chửi xấu hổ. Nghe được Ngạo Long Tiên Hoàng lời nói sau, Triệu Bán Tiên cũng từ bỏ tiếp tục mắng Phá Phong Tiên Hoàng, dù sao vẫn là chiến sự quan trọng. Trầm ngâm một hồi, Triệu Bán Tiên mới thở dài một hơi nói đại quân mới tới, trước nghỉ ngơi, xem kỹ cái này Bắc Bộ Cửu Châu tất cả tình huống đằng sau làm tiếp bước kế tiếp dự định. Hiện tại Triệu Bán Tiên cũng cảm thấy chính mình có chút đối với Đại Tần chủ quan. Mà lại, đi tới Nhất Châu, Triệu Bán Tiên luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng là lại nói không ra, đành phải trước tìm kiếm toàn bộ Đại Tần Bắc Bộ Cửu Châu tin tức đằng sau lại nhìn. Tình báo tin tức là cơ sở, điểm ấy Triệu Bán Tiên hay là rất rõ ràng. Để đại quân thống soái phái cường giả một lần nữa xem kỹ Đại Tần Bắc Bộ Cửu Châu, nhìn xem Đại Tần một phương có hành động gì. Triệu Bán Tiên đối với phía dưới hầu hạ Tiên Vương trầm giọng nói, "Là, lão tổ." Cái kia Tiên Vương cường giả cung kính lĩnh mệnh mà đi. "Lão tổ, theo vừa rồi Phá Phong Tiên Hoàng nói tới, toàn châu cùng Kình Châu cũng đã có sát lục đại trận tồn tại, vậy chúng ta đối với cái này Lượng Châu phát động chiến đấu cũng không có bao nhiêu ý nghĩa à?" Ngạo Long Tiên Hoàng lên tiếng nói, "Lần này Đại Tần vì ngăn cản ta Đại Quý xâm lấn cũng coi là liều mạng. Những này bố trí xuống sát lục đại trận địa phương, trừ cái kia đặc thủ quân đội bên ngoài chỉ sợ là không có những người khác còn lại." Triệu Bán Tiên nghe xong cũng có chút cảm thán nói, có thể tưởng tượng, sau khi chiến đấu cái này Bắc Bộ Cửu Châu tất nhiên sẽ trở thành một cái cực kỳ chống trải chi địa, các phương diện đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. "Đúng vậy à, Đại Tần đây là tự hủy tường thành, bọn hắn coi là dạng này liền có thể ngăn trở chúng ta tiến công phải không? Thật sự là cho cười, tiến nhập Nhất Châu chính là tiến nhập Bắc Bộ Cửu Châu trung tâm, chỉ cần công phá bên trong Tam Châu, đại quân của chúng ta liền có thể trực chỉ Đại Tần hoàng đô. Đại Tần còn có thể đem giết lục đại trận một mực bố trí xuống đi không được." Tại Ngạo Long Tiên Hoàng xem ra, Đại Tần những hành động này bất quá là vùng vây dây chết. Lời tuy như vậy, nhưng là không thể không nói, những này sát lục đại trận đích thật là một cái đại phiền toái, nếu như có thể để trận pháp sư nghiên cứu minh bạch, không chỉ có thể để đại quân phá vỡ những này sát lục đại trận, đem mấy cái kia châu chiếm, nối thành một mảnh, còn có thể ngày sau chúng ta lúc đối địch sử dụng. Nói đến đây, Triệu Bán Tiên là hoàn toàn ý động bất tỉnh. Cái này sát lục đại trận đó nhưng là một cái chiến tranh lợi khí a, truyền lệnh xuống, thu thập hết thể sát lục đại trận tin tức, để trong quân trận pháp sư toàn lực nghiên cứu, nhìn xem có cái gì đột phá. Nói làm liền làm, Triệu Bán Tiên trực tiếp hạ lệnh. Kỳ thật không cần Triệu Bán Tiên nói, trong quân trận pháp sư cũng đã bắt đầu nghiên cứu sát lục đại trận. Dù sao những trận pháp này sư tác dụng trừ cho phe mình bảy trận bên ngoài, một tác dụng khác chính là nghiên cứu địch nhân đại trận. Đem lực chú ý lần nữa dẫn tới sát lục đại trận, Triệu Bán Tiên một loại kia không hiểu cảm giác lại thăng đứng lên, hắn luôn cảm giác sự tình có chút không đúng lắm, nhưng là lại không có hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Vì sao ta luôn có loại dự cảm xấu, đến cùng vấn đề xuất hiện ở nơi đó? Triệu Bán Tiên lẩm bẩm nói, một bên Phá Phong Tiên Hoàng cùng Ngạo Long Tiên Hoàng nghe xong ngạc nhiên, cũng không biết làm như thế nào trả lời. Thứ 9 càng cầu hoa tươi, cầu mê phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Chương 80, vì Đại Tần. Cầu đặt mua chương 80, vì Đại Tần. Cầu đặt mua Đại Tần hoàng cung, Doanh Phong bọn người một mực tại trong đại điện nhìn xem Bắc Bộ Cửu Châu chiến sự, khi thấy đại quý đại quân vòng qua bên ngoài Tam Châu chủ thành tiến vào Nhiếp Châu đằng sau, Doanh Phong cười. Đại cục đã định, lúc này quản chi đại quý một phương phát hiện có vấn đề cũng đã chậm. Doanh Phong tự tin lời nói truyền ra, trừ Doanh Bất Tử cái này một tên lão tổ có thể đoán được một chút bên ngoài, Tô Lạc Lạc cùng Phượng Linh bọn người bởi vì biết đến tin tức có hạn, cũng không rõ ràng trong lời nói cụ thể ý tứ. Cho nên nói, cuộc chiến tranh này chúng ta Đại Tần thắng. Tô Lạc Lạc bình tĩnh tuyệt mỹ sắc mặt cũng lộ ra một tia ý mừng, đôi mắt đẹp nhìn về phía trên hoàng vị Doanh Phong. Không sai, cuộc chiến tranh này chúng ta Đại Tần thắng, nhưng là, chiến tranh lại cũng không vì vậy mà kết thúc. Doanh Phong ý có chỗ chỉ đạo. Một khi bố cục hoàn toàn bại lộ, đến lúc đó tiên hoàng chi chiến cũng sắp mở ra, ta vẫn là đi một chuyến Bắc Bộ Cửu Châu đi, sự tình không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, có chút bí ẩn sự tình cần giải quyết, nếu không tương lai tất thành đại phiền toái. Doanh Bất Tử lão tổ lúc này lại là buồn bã nói, như vực sâu con mắt lộ ra khác qua mang. Doanh Phong nghe xong lại là không khỏi chấn động, hắn biết lão tổ này cực kỳ không đơn giản, lời nói cũng khẳng định không giả. Doanh Bất Tử sau khi nói xong cũng không đợi Doanh Phong 987 hỏi nhiều, liền trực tiếp biến mất tại trong đại điện. Đến cùng là chuyện gì có thể làm cho lão tổ thận trọng như thế? Tô Lạc Lạc nghi tiếng nói. Đến lúc đó liền biết. Mặc dù Doanh Phong trong lòng cũng nghi hoặc, nhưng là lão tổ không nói hắn cũng không có biện pháp. Bất quá, hoàng cung không có lão tổ tại, lại nếu lại rút ra một cái tiên hoàng cường giả. Doanh Phong nội tâm thầm nghĩ, một bộ phận tâm thần tiến nhập hệ thống trong không gian. Đại Tân Bắc Bộ bên trong Tam Châu bên trong kế châu chủ thành bên ngoài bên trong một cái thành trì, Lý Tư mang theo một cái tiên vương cường giả đứng ở trong bầu trời. Tại trong thành trì, lít nha lít nhít người xếp hàng đứng thẳng, trong đó có lao nhân, có thanh niên, có nữ nhân, cũng có binh sĩ, càng có một ít đạo tặc. Những người này trên mặt đều có một cỗ chết lặng thái độ, có thì là tuyệt vọng, có không bỏ. Bọn hắn mỗi người trong tay đều có một cây đao. Những người này đếm kỹ đứng lên chừng hơn 100 vạn. Đại quý đại quân đã đánh vào Bắc Bộ Nhất Châu, chẳng mấy chốc sẽ đánh tới Đại Tần hoàng đô. Trong các ngươi có phần lớn là lương dân, có thì là tội phạm. Đại Tần cần các ngươi hy sinh đến đánh thắng cuộc chiến tranh này. Các ngươi mặc dù chết, nhưng là người nhà của các ngươi cùng hậu đại đều sẽ đạt được triều đình đặc biệt hậu đãi, mà các ngươi cũng sẽ bị phong làm hạ sĩ. Lý Tư thanh âm bình tĩnh tại trong thành trì vang lên, khiến cho những người này chết lặng thần sắc từ từ trở nên kích động. Hấp dẫn cực lớn, vô thượng vinh dự, quản chi là chết, cũng chết có ý nghĩa. Người nhà của bọn hắn đều có thể đạt được triều đình hậu đãi, kết xu tài phú, càng có liệt sĩ gia thuộc bực này vinh quang. Nghĩ tới đây, những người này cảm thấy giống như tử vong cũng không có cái gì thật là sợ. Chuyện giống vậy không chỉ là tại tòa thành trì này bên trong phát sinh, kế châu những thành trì khác cũng giống như thế, không chỉ là kế châu, Trạch Châu tại Trương Nghi dẫn dắt phía dưới cũng đang làm lấy chuyện giống vậy. Làm đã thu phục bên trong Tam Châu, Trương Nghi bọn người cách sử dụng tương đối ôn nhu một chút, chí ít cho cái này Tam Châu bách tính lựa chọn, nếu không nếu như hắn vài châu căn bản cũng không có hỏi. Dù sao cũng là tiếp cận nhất hoàng đô ba cái Bắc Bộ châu. Nâng đao, từng đạo thanh âm uy nghiêm tại trong những thành trì này vang lên, lưỡng châu cộng lại mấy chục triệu người cùng nhau giơ lên đao trong tay mình đặt ở cổ của mình chỗ. Tới gần tử vong, quản chi trước đó nói lại có dụ hoặc, hiện tại uy nguyên có phần lớn thân thể người run rẩy. Trong bầu trời, thiên vương chi uy phát ra, vô luận nội tâm nghĩ như thế nào, nhưng là sắc mặt lại cực kỳ băng lãnh. Vì đại tần, thiên vương cường giả cao giọng hô to, mang theo bi tráng hào khí đánh thẳng vào tâm lý của những người này. Vì người nhà của các ngươi. Sau đó lại là một thanh âm truyền bảo, như là bữa đòi mạng bình thường. Những người này ở đây sắp chết thời điểm đều lĩnh ngộ hai câu này ý tứ. Bọn hắn cùng vận mạng của người nhà cùng đại tần chăm chú liên hệ với nhau. Vì đại tần, từng cái hô to lấy bốn chữ, đồng thời đao trong tay đối với mình cổ sẽ qua. Từng đạo huyết tiễn từ chỗ cổ phun ra ngoài. Tử vong có đôi khi chính là sự tình trong nháy mắt, tại nhiều phương diện ảnh hưởng phía dưới, những người này dựa vào trong nháy mắt kia nhiệt huyết tự sát. Nguyên bản đen nghịt đám người nhao nhao ngã xuống, tràng cảnh kia cực kỳ bi tráng. Từng cái thành trì trong bầu trời tiên vương cường giả cũng không khỏi đến sửng sốt một hồi. Nhưng, vẫn có một ít người không có một cái kia dũng khí. Bọn hắn đều đã chết, ngươi vì cái gì còn sống? Lúc này kịp phản ứng tiên vương cường giả xuất thủ, trong nháy mắt đem những người này diệt sát. Lưỡng châu mấy chục triệu người tử vong vốn là trong kế hoạch cuối cùng một vòng, quản chi những người này không tự mình động thủ, tiên vương cường giả cũng sẽ động thủ. Chỉ bất quá giữa hai bên ý nghĩa khác biệt thôi. Bạch Khởi từng đạo phân thân xuất hiện tại những thành trì này bên ngoài, đánh xuống từng đạo pháp tác lực lượng ẩn vào phía dưới mặt đất. Đại lượng máu tươi bị Bạch Khởi bố dưới đại trận hấp thu, hoàn thiện lấy thất sát trận, đưa lên quân đội đi bảo. Lại là từng đạo mệnh lệnh từ tiên vương trong miệng truyền ra, đã sớm chờ đợi đã lâu, đồng thời tu luyện Bạch Khởi công pháp quân đội tiến vào thất sát trận phạm vi. Huyết vụ tại đại lượng máu tươi cung cấp phía dưới bắt đầu từ phía dưới mặt đất dâng lên. Thi thể trên đất cũng bắt đầu bị những huyết vụ này cho nuốt, hóa thành càng nhiều huyết vụ bao phủ trong đại trận hết thảy. Trương Nghi cùng Lý Tư các loại tiên vương mang theo mặt khác bách tính nhau nhau rút đi. Trên không trung, Trương Nghi các loại tiên vương nhìn chăm chú lên xa xa đại địa. Trận đồ màu đỏ ngầm nhận lấy những phương hướng khác lực lượng dẫn dắt, bắt đầu hướng về càng xa chi địa tràn ra khắp nơi. Nếu như từ cao hơn bầu trời nhìn lại, liền sẽ phát hiện Đại Tần Bắc Bộ Thất Châu, Mục Châu, Phong Châu, Lạc Châu, Toàn Châu, Kinh Châu, Kế Châu cùng Trạch Châu đều có lấy một cái khổng lồ màu đỏ như máu trận đồ. Cái này 7 cái trận đồ như là 7 cái điểm tạo thành trận cơ ở giữa lẫn nhau liên hệ, ảnh hưởng lẫn nhau, hướng về trung tâm chi châu Nhiếp Châu bắt đầu tràn ra khắp nơi. Nhiếp Châu, Triệu Bán Tiên các loại ba cái tiên hoàng đột nhiên thân thể chấn động, nhao nhao từ nhắm mắt dưỡng thần bên trong mở hai mắt ra, một cô vẻ mặt ngưng trọng dâng lên. Ta có một loại dự cảm không tốt, giống như có cái gì đại sự phát sinh. Tam đại tiên hoàng đều cảm thấy một cố cảm giác không ổn. Lão tổ, việc lớn không tốt, trận pháp sư phát hiện sát lục đại trận bí mật. Đúng lúc này, một cái tiên vương mang theo mấy cái trận pháp sư nhanh chóng bay tới, những trận pháp này sư sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra. Thứ 10 càng cầu hoa tươi, cầu mê phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Chương 81, trung được sát thủ hoàng triều cầu đặt mua chương 81, trung được sát thủ hoàng triều cầu đặt mua đến cùng phát hiện cái gì? Triệu Bán Tiên Tam Tiên Hoàng nhìn thấy mấy cái này trận pháp sư sắc mặt cũng đi theo gấp, dù sao vừa rồi bọn hắn đồng loạt dâng lên một cố dự cảm không tốt. Lão tổ, sát lục đại trận lấy 7 cái trận cơ làm căn bản, lấy giết chóc cùng huyết khí duy trì, trước mắt chúng ta phát sinh 5 cái châu, đều có 7 cái sát lục đại trận, nếu như chúng ta phỏng đoán không có sai, bọn hắn là muốn lấy những này châu làm trận cơ, bố trí xuống một cái bao phủ 7 cái châu khủng bố sát lục đại trận. Một cái trận pháp sư gấp giọng báo cáo, mà có thể trở thành tiên hoàng cường giả, những người này đều là có kiến thức trận pháp sư tiểu nói này, Triệu Bán Tiên cũng hoàn toàn tỉnh ngộ lại, hắn vẫn cảm thấy không đối kình địa phương ở nơi đó, chính là những này sát lục đại trận. Vốn cho là đây bất quá là đại tần nội tình chi một, cũng không có nghĩ sâu. Hiện tại mới phát hiện, hết thảy đều là đại tần cố ý gây nên bọn hắn trung kế. Vậy bây giờ còn lại 2 cái châu là ở đó. Ngạo Long Tiên Hoàng vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm, là Bắc Bộ bên trong Tam Châu bên trong Kế Châu cùng Trạch Châu, hiện tại khống chế tại đại tần trong tay, lấy đại tần thực lực, muốn tại địa bàn của mình làm lên sát lục đại trận dễ như trở bàn tay, chúng ta phát hiện quá đã trưởng. Một cái trận pháp sư trầm giọng nói, hắn khiến cho tất cả mọi người không xong, Triệu Bán Tiên cũng rốt cuộc minh bạch vừa rồi cùng một chỗ dâng lên dự cảm không tốt nguyên lai là chuyện như vậy. Đại trận này sau khi hoàn thành uy lực lớn bao nhiêu? Phá Phong Tiên Hoàng gấp giọng hỏi. Thất Châu bên trong toàn châu cùng Kinh Châu bởi vì hắn khuyết điểm mà để đại tần đối với Lượng Châu bố cục thành công, Phá Phong Tiên Hoàng hiện tại là hoàn toàn luống cuống. Lấy 7 thành bày ra sát lục đại trận tiên vương khó mà dung chuyển, cái kia lấy Thất Châu bày ra sát lục đại trận, tiên hoàng khó mà dung chuyển. Mà Nhiếp Châu là sát lục đại trận trung tâm, không có tiên hoàng cảnh thực lực, tại cái này một cái khổng lồ khủng bố trong sát trận, đại quân của chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Sau cùng mấy chữ để ở đây tất cả mọi người đứng chết trận tại chỗ, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Cái này sao có thể? Quản chi là Ngạo Long Tiên Hoàng đều khó mà tiếp nhận kết quả này. Xong, Phá Phong Tiên Hoàng trực tiếp ngã ngồi. Đại tần, thật ác độc, Thất Châu sinh linh đều trở thành con cờ của bọn hắn. Triệu Bán Tiên thật lâu mới thở dài một tiếng, ngắm nhìn đại tần hoàng đô phương hướng, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Đại tần, quản chi nhỏ yếu cho tới bây giờ loại trình độ này, cũng không phải dễ dàng như vậy dung chuyển. Bất quá bây giờ chúng ta còn có một tia cơ hội, trận đồ còn không có hoàn toàn hội tụ, chỉ cần chúng ta có thể phá hư bên trong một cái trận cơ, Thất Châu đại trận tự nhiên không có khả năng thành công. Một cái trận pháp sư lúc này lên tiếng nói, ngươi làm sao không nói sớm? Ngạo Long Tiên Hoàng muốn giết trận pháp này sư tâm đều có. Triệu Bán Tiên cũng đồng dạng lạnh lùng nhìn cái này một cái trận pháp sư một chút, thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất tại chỗ cũ, hướng về gần nhất toàn châu mà đi. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải phá vỡ đại tần bảy ra Thất Châu đại trận. Triệu Bán Tiên thanh niệm kiên định tại Phá Phong Tiên Hoàng cùng Ngạo Long Tiên Hoàng vang lên bên hai. Là, lão tổ. Hai người tổ tất cả chạy một cái phương hướng, bọn hắn lựa chọn chia ra hành động. Nhiếp Châu chủ thành bên ngoài, Phượng Tiên Minh nhìn thấy Triệu Bán Tiên các loại tiên hoàng động, cười ha ha, không chút nghĩ ngợi, liền muốn khởi hành đi chặn đường Phá Phong Tiên Hoàng. Hắn biết, đại tần bố cục đã hoàn thành, đại quý tiến công chi hoạn đã không đáng để lo. Nghĩ tới đây, Phượng Thiên Minh trong lòng cũng không khỏi đến buông lỏng. Một kích chí mạng. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh mà thanh âm kiên định tại Phượng Thiên Minh bên tai nổ tung, kinh khủng u quang tại trước mắt của hắn hiện lên. Tại một cái chớp mắt này, Phượng Thiên Minh thần sắc một trận hoảng sợ, muốn ngăn cản một kích chí mạng kia, nhưng lại phát hiện đạo kia u quang quá nhanh đến mức hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Hắn chủ quan. Kinh khủng u quang phá vỡ không gian, chui vào đến Phượng Thiên Minh trong não, chỉ gặp hắn toàn bộ đầu trong nháy mắt nổ tung hóa thành tro bụi. Không chỉ có như vậy, đạo này u quang nhanh chui vào trong linh hồn hắn, u quang có chôn vùi hết thể chi năng, quản chi là hắn tiên hoàng cảnh linh hồn đều giống như muốn bị u quang làm hỏng cắn nuốt hết bình thường. Bí kỹ, Niết bàn trùng sinh. Tại cái này tuyệt cảnh thời điểm, Phượng Thiên Minh phát động Phượng Minh duy nhất bí kỹ, truyền thừa tại Phượng Hoàng huyết mạch đáng sợ bí kỹ, mỗi một cái người Phượng gia chỉ có một lần sử dụng cơ hội bí kỹ. Một đoàn quỷ dị ngọn lửa từ Phượng Thiên Minh trên thân thể đột nhiên sáng lên, ngọn lửa có sức mạnh bí ẩn khó lường, ngọn lửa trong nháy mắt biến lớn, đem Phượng Thiên Minh hết thảy đều bao bọc ở bên trong. Cầu hoa tươi đợi đến u quang kia đem Phượng Thiên Minh linh hồn phá hư thôn vệ thời điểm, lực lượng cũng bị tiêu hao đến không sai biệt lắm, bị cái này quỷ dị ngọn lửa nuốt mất. Một bóng người từ trong ngọn lửa ngưng hiện, tiên hoàng cảnh khí tức tản ra. Một kích chí mạng, trung vực sát thủ hoàng triều bí kỹ, tiêu hao tự thân toàn bộ tinh khí thần một cái, có thể bộc phát ra gấp 10 lần so với bản thân lực lượng mạnh nhất công kích, cùng giai gặp được cơ hồ khó thoát khỏi cái chết, nhưng là kỹ này sử dụng hết đằng sau, như là phế nhân. Phượng Thiên Minh thanh âm trầm từ trong ngọn lửa truyền ra, lộ ra một cơn lửa giận. Vừa rồi, nếu như hắn không phải người Phượng gia, hắn liền chết. Một đạo hư nhược khủng âm thanh từ nơi không xa mỗi thân cây cối bên trong truyền tới, sau đó liền thấy một đạo thân ảnh màu đen rơi ra. Làm sát thủ, không có thủ đoạn ẩn tàng như thế nào giết địch. Chỉ tiếc, sát thủ này phát ra đòn đánh mạnh nhất đằng sau như là phế nhân, cũng vô pháp lại ẩn tàng thân ảnh. À, nghĩ không ra ngươi cái này một cái tiên hoàng vẫn còn có bộ tộc phượng hoàng chủng tộc tiên phú năng lực, lần này là chúng ta sát thủ hoàng triều chủ quan. Bóng đen kia khép cười một tiếng nói, giống như không để ý chút nào hiện tại song phương tình cảnh. Nếu chủ quan, vậy ngươi liền đi chết. Phượng Thiên Minh khôi phục như lúc ban đầu. Đáng sợ tiên hoàng khí thế hướng về sát thủ bao phủ tới. Ha ha, ngươi quá coi thường ta sát thủ hoàng triều, ta không phải cái thứ nhất chấp hành nhiệm vụ thất bại tiên hoàng, ngươi không giết chết được ta lần tiếp theo ta lại đến thời điểm, ngươi hẳn phải chết. Sát thủ cười nhạt một cái nói. Sau đó liền thấy trên người hắn đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, sau đó cả người đều biến mất không thấy. Không gian truyền tống. Phượng Thiên Minh thần sắc căm trầm, có lửa giận cũng không phát ra được, mà lại, hắn còn bị sát thủ hoàng triều ghi nhớ, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Xem ra sau này phải ở trốn. Phượng Thiên Minh phẫn nộ đằng sau cũng không thể không tiếp nhận hiện thực. Hắn duy nhất bí kíp đã dùng, lại bị sát thủ hoàng triều tới một lần một kích chí mạng, hắn liền thật đã chết rồi. Hắn còn không muốn chết, mặc dù trốn đi biệt quất, nhưng là cũng không có biện pháp. Canh một cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Người. Chương 82, Thất Châu sát trận thành cầu đặt mua. Chương 82, Thất Châu sát trận thành cầu đặt mua trên không trung, một đạo thân ảnh màu đen ngăn cản Triệu Bán Tiên đường đi. Lý Trầm Chu. Triệu Bán Tiên nhìn chằm chằm phía trước đạo thân ảnh kia, không thể không ngừng lại. Vô luận là át chủ bài hay là thực lực, bọn hắn song phương đều không kém. Triệu Bán Tiên không cùng Lý Trầm Chu liều chết dự định. Ta bên này, ngươi làm khó dễ. Lý Trầm Chu thần sắc bình tĩnh, đứng chắp tay, trong lời nói tràn đầy tự tin. Hừ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Triệu Bán Tiên cũng không có phản bác, song phương cứ như vậy hao tổn, song phương đều đang đợi. Nhiếp Châu chủ thành bên ngoài, Phượng Thiên Minh cuối cùng vẫn không có lựa chọn đi cản Phá Phong Tiên Hoàng, mà là Ngạo Long Tiên Hoàng. Phá Phong Tiên Hoàng lấy tốc độ tăng trưởng, Phượng Thiên Minh lại bị làm trễ nải một đoạn thời gian, là đuổi không kịp Phá Phong Tiên Hoàng. Nhưng là Ngạo Long Tiên Hoàng lại là có thể. Một đôi phượng hoàng hỏa dược từ Phượng Thiên Minh sau lưng hiện ra, sau đó trong nháy mắt biến mất tại 987 nguyên địa, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở cực xa chân trời. Đang hướng về Mộc Châu tiến đến Ngạo Long Tiên Hoàng đột nhiên cảm nhận được sau lưng một cỗ cường đại tiên hoàng khí tức đuổi theo, sầm mặt lại, không thể không ngừng thân thể. Hắn phát hiện chính mình không có đối phương nhanh. Hỏa pháp tắc, Phượng Thiên Minh sao? Ngạo Long Tiên Hoàng nhìn qua nơi xa bay tới đạo kia màu lửa đỏ thân ảnh, cười lạnh. Hắn đang nghĩ con tên hay không ở chỗ này đem cái này một cái Phượng Thiên Minh xử lý. Rốt cục đuổi kịp ngươi. Phượng Thiên Minh bay gần, triệt hồi phượng hoàng hai cánh, đối với Ngạo Long Tiên Hoàng nhạt tiếng nói. Bộ tộc Phượng Hoàng huyết mạch vẫn luôn muốn nếm thử là mùi vị gì. Ngạo Long Tiên Hoàng bị cười một tiếng, sau đó trực tiếp đối với Phượng Thiên Minh đánh tới. Chả lẽ lại sợ ngươi? Ngạo Long Tiên Hoàng đánh tới, Phượng Thiên Minh cũng không có cái gì có thể nói, đồng dạng thẳng hướng đối phương. Một cái lấy lực phá pháp, một cái hỏa pháp ngập trời. Song phương huyết mạch đều không tầm thường, đều có tiểu thành tiên hoàng cảnh thực lực, muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại là không thể nào. Kinh Châu chủ thành, nơi này đã hoàn toàn bị quỷ dị huyết vụ bao phủ, như là một cái huyết sắc thế giới, huyết vụ thế giới bên trong, sát lục quân đoàn như là ngủ say giống như tiến nhập trong tu luyện. Trên bầu trời, bạch khởi màu đỏ như máu thân ảnh đứng chắc tay, nhìn lên trời cao, giống như đang trầm tư, lại hình như đang đợi cái gì. Đột nhiên một đạo tiên hoàng cường giả khí tức từ đằng xa áp bách mà đến, lại là Phá Phong Tiên Hoàng chạy đến. Trong bầu trời bạch khởi thu hồi nhìn về phía chân trời ánh mắt, nhàn nhạt lên tiếng nói, ngươi đã đến. Như là một cái lao bằng hữu lời nói truyền khắp toàn bộ Kinh Châu chủ thành xung quanh, truyền vào đến Phá Phong Tiên Hoàng trong tai. Tiên Hoàng cường giả. Phá Phong Tiên Hoàng chấn kinh đáng sợ thần niệm trong nháy mắt liền thấy trong bầu trời bạch khởi, cái kia đứng chắp tay chờ đợi, để hắn không khỏi lạnh cả tim. Mới Tiên Hoàng cường giả, là ai? Phá Phong Tiên Hoàng nội tâm kinh nghi. Ngươi là người phương nào? Phá Phong Tiên Hoàng hay là hỏi nghi ngờ trong lòng. Đại Tân Bắc Bộ quân sự thống soái bạch khởi. Bạch khởi lạnh nhạt thanh âm vang lên, lại là để Phá Phong Tiên Hoàng mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi là Đại Tân Bắc Bộ thống soái, cái kia Mạc Bắc lại là cái gì? Phá Phong Tiên Hoàng bản năng dò hỏi, nhưng là nội tâm của hắn lại là hiểu rõ rất nhiều việc. Hắn a, một cái lao tướng quân mà thôi. Nói đến Mạc Bắc, Bạch khởi lắc lắc đầu nói, cho nên nói, toàn bộ Đại Tân Bắc Bộ hiện tại phát sinh hết thảy đều là ngươi trong bóng tối bố cục cách làm. Phá Phong Tiên Hoàng trầm giọng nói, trong ánh mắt kinh y nguyên khó mà lắng lại. Bằng ta một cái tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy hoàn thành. Bạch khởi lắc lắc đầu nói, đây là muốn các phương diện phối hợp hắn có thể hoàn thành hiện tại bố cục. Rất đặc sắc, nhưng là trung bình là kết thúc không thành. Phá Phong Tiên Hoàng lắc đầu thở dài nói, hắn nghĩ rõ ràng hết thảy đằng sau cũng cảm thấy đặc sắc, nhưng là bọn hắn đã tại thời khắc sống còn nhìn đấu. Có ta ở đây, ngươi không làm được cái gì. Bạch khởi tự tin nói, trong mắt một tia huyết quang tránh không có. Ta là không làm được, nhưng là ta đại quý mặt khác tiên hoàng lại là có thể. Phá Phong Tiên Hoàng đồng dạng tự tin. Sát thủ hoàng triều trước đây không lâu liền đã cùng hắn liên lạc qua, Phượng Thiên Minh khẽ động, sát thủ hoàng triều cũng tất động thủ. Hiện tại Phượng Thiên Minh chỉ sợ đã chết. Lần này chiến tranh, các ngươi đại quý xuất động ba cái tiên hoàng cường giả, ngươi bị ta chỗ cản, Triệu Bán Tiên bị Lý Trầm Chu chỗ cản, Ngạo Long Tiên Hoàng bị Phượng Thiên Minh chỗ cản, trừ bọn ngươi ra ba cái tiên hoàng có năng lực phá hư trận cơ bên ngoài, mặt khác tiên vương cường giả căn bản cũng không khả năng. Bạch Khởi chậm rãi giải thích nói, ánh mắt chỗ sâu lại lộ ra một cỗ trêu tức. Làm Thất Châu sát trận chân chính trưởng cường giả, mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn thành hình, nhưng là đối với cái này Thất Châu hết thể giải không chế, Bạch Khởi có thể nói là xấu nhất. Phượng Thiên Minh hoàn toàn chính xác nhận lấy sát thủ hoàng triều ám sát, nhưng là không chết. Bất quá, Bạch Khởi cũng không có hiện tại liền nói mở. Hừ, ta đại quý thủ đoạn như thế nào các ngươi đại tần có khả năng hoàn toàn giải? Phá Phong Tiên Hoàng nghe được Bạch Khởi lời nói sau trong mắt lóe lên một trận giễu cợt, nhưng rất nhanh lại biến mất. Đại quý hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, nhưng lại còn kém rất rất xa ta đại tần. Bạch Khởi lắc đầu y nguyên tự tin. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Phá Phong Tiên Hoàng cũng rất tự tin. Nhưng là nếu như Triệu Bán Tiên ở đây lời nói nhất định sẽ mắng to Phá Phong Tiên Hoàng đầu óc heo. Ngươi ngược lại là đánh trước một trận thử một chút lại nói à, nếu là chính ngươi thắng chẳng phải là tốt hơn. Đáng tiếc, Phá Phong Tiên Hoàng sẽ không như thế làm. Thế là, hai người cứ như vậy tương đối chờ lấy. Thời gian trôi qua, đại quý tam đại tiên hoàng đều bị ngăn cản, mà Thất Châu sát trận cũng đang không ngừng hoàn thành. Hiện tại đã hội tụ đến Nhất Châu. Mà qua lâu như vậy, vẫn là không có phát hiện cái gì dị thường, lúc này không chỉ có là Triệu Bán Tiên, liên tiếp Phá Phong Tiên Hoàng đều cảm thấy có chút không đúng. Triệu Bán Tiên cảm giác bọn hắn phá hư kế hoạch là muốn thất bại nhìn về phía trước bình tĩnh Lý Trầm Chu, Triệu Bán Tiên sắc mặt âm trầm đến có thể tích thủy. Nghĩ nghĩ, Triệu Bán Tiên hay là quay người rời đi, hướng về Nhiếp Châu mà đi, dù sao nơi đó có đại quý đại quân tồn tại, hắn hy vọng đến lúc đó có thể đem những đại quân này cho bảo vệ đến. Lý Trầm Chu nhìn thấy Triệu Bán Tiên rời đi, tự nhiên đi theo mà lên. Mà tại Kinh Châu, Phá Phong Tiên Hoàng trong lòng có chút lo lắng. Ngươi còn không có phát hiện sao? Bạch Khởi lúc này trêu tức lên tiếng. ngươi có ý tứ gì? Phá Phong Tiên Hoàng gấp giọng hỏi. Ta một mực tại chơi với ngươi a. Bạch Khởi thâm thẳm thở dài nói, sau đó liền thấy cặp mắt của hắn trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu, kinh khủng sát lục chi khí từ trên người hắn tản ra, càng là giống như một đạo cột sáng màu đỏ như máu phóng lên tận trời. Toàn bộ Kinh Châu thất sát trận nhận lấy cử động của hắn mà đại thụ ảnh hưởng, vô số huyết vụ bắt đầu trở nên sôi trào lên. Giống. Từng đạo kích động hưng phấn tiếng hô từ từng tòa trong thành trì truyền ra, giống như tại hoan nghênh vua của bọn hắn một dạng. Không chỉ là Kinh Châu, mặt khác sáu châu đồng dạng có biến hóa như thế, mà đã tràn ra khắp nơi đến nhiếp châu trận đồ trong nháy mắt này như cùng ăn thuốc bổ bình thường, phi tốc tụ hợp. Ông. Một cỗ uy năng kinh khủng quét sạch thất châu. Canh hai cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Chương 83, giết chóc lên, tử vong hiện cầu đặt mua. Chương 83, giết chóc lên, tử vong hiện cầu đặt mua. Uy năng đáng sợ quét sạch thất châu. Thất châu bên trong, toàn bộ sinh linh tại thời khắc này đều như là bị dừng lại bình thường. Từng tia huyết sắc tại sinh linh trong mắt tràn ra khắp nơi, toàn bộ thân thể đều trở nên bạo khô. Kinh Châu chi địa, Bạch Khởi trên thân đồng dạng tản ra một cỗ kinh khủng sát lục chi khí, bốn phía vô biên huyết vụ ảnh hưởng, càng có sát lục quân đoàn gieo họ. Tại thời khắc này, Bạch Khởi chính là một tôn sát thần. Nơi xa, Phá Phong Tiên Hoàng tâm thần đồng dạng nhận lấy cực lớn trùng kích, cái kia một cỗ pháp tắc giết chóc cực kỳ đáng sợ, ngay cả hắn một tôn này tiên hoàng cường giả đều bị ảnh hưởng đến. Trong hai mắt, màu đỏ như máu chi quang chớp động, giống như muốn giết chóc thiên hạ bình thường. Thật là khủng khiếp sát đạo. Phá Phong Tiên Hoàng trung quy là tiên hoàng cường giả, cái kia một cỗ giết chóc ảnh hưởng chỉ là tại ngắn giây lát ở giữa liền bị hắn áp chế xuống tới. Nhìn qua nơi xa cái kia một tôn màu đỏ như máu thân ảnh, Phá Phong Tiên Hoàng có một loại muốn thoát đi xúc động. Giết, giết sạch thất châu mặt khác hết thảy sinh linh. Bạch Khởi hai mắt huyết hồng, trên thân giết chóc khí diễm chậm rãi nhảy lên, một đạo đạm mạc vô tình thanh âm từ Bạch Khởi trong miệng truyền ra, truyền đến thất châu bên trong tất cả sát lục quân đoàn trong óc. Giống, giết, giết, giết. Từng đạo vui mừng giống cùng tiếng giết quanh quẩn ở giữa thiên địa, toàn bộ thất châu biến thành một thế giới khác. Mấy thanh âm này, thất châu bên trong tất cả sinh linh cũng không khỏi đến dâng lên một cỗ sợ hãi. Phá Phong Tiên Hoàng, hiện tại ngươi có thể đi chết. Bạch Khởi bình tĩnh mà thanh âm đạm mạc truyền đến, chậm rãi hướng về Phá Phong Tiên Hoàng đi đến. Trốn. Phá Phong Tiên Hoàng sợ, trong óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Quay người hướng về Nhiếp Châu phương hướng chạy trốn mà đi. Người trốn được sao? Bạch Khởi thanh âm nhàn nhạt y nguyên truyền vào trong bộ não của đối phương, giống như quỷ mị nương theo bên thai một dạng. Bạch Khởi thân ảnh biến mất, đối với Phá Phong Tiên Hoàng đuổi sát mà đi. Nếu như nói rút thưởng đi ra Bạch Khởi chỉ có tiểu thành tiên hoàng cảnh, như vậy tại cái này một cái thất châu giết chóc trong trận, thực lực của hắn đủ đạt đến đại thành tiên hoàng cảnh. Quản chi Phá Phong Tiên Hoàng lấy tốc độ tăng trưởng, khoảng cách giữa hai người cũng càng ngày càng gần. Mà tại Bạch Khởi sau lưng, sát lục quân đoàn tại từng tôn tiên vương cường giả dẫn dắt phía dưới, đồng dạng hướng về Nhiếp Châu mà đi. Huyết vụ cũng bắt đầu từ nguyên bản cỡ trung thất sát trong trận hướng về bên ngoài tràn ra khắp nơi mà đi. Có đồng dạng hành động không chỉ là Bạch Khởi chỗ Kinh Châu, mà các lục châu sát lục quân đoàn tại thời khắc này cũng đi ra nguyên bản nơi giam cầm, hướng về Nhiếp Châu hội tụ. Đại trận đã thành, đã hợp thành một cái chỉnh thể, hiện tại quản chi là tiên hoàng cường giả xuất thủ, cũng khó có thể phá vỡ, chỉ cần giết chóc còn tại, liền có thể không ngừng chữa trị. Trừ phi Bạch Khởi chính mình trốn thoát đại trận. Cái này thất châu đã biến thành Bạch Khởi cùng hắn sát lục quân đoàn săn giết trận. Nhiếp Châu, Doanh Bất Tử thân ảnh xuất hiện trên không trung, nhìn qua Nhiếp Châu đại quý đại quân cùng rất nhiều bất tính, trong ánh mắt lộ ra một cỗ lạnh nhạt. Giết chóc thường thường nương theo lấy tử vong, thất châu chi địa tạo thành lớn như thế giết chóc, thứ 10 vực chỉ sợ đã sớm chờ đợi đã lâu. Doanh Bất Tử lão tổ buồn bã nói. Sau đó liền thấy cặp mắt của hắn hắc quang chớp động, giống như tại triển hiện đáng sợ đồng thuận. Lúc này, tại Doanh Bất Tử trong ánh mắt, hắn nhìn thấy thế giới lại là một bộ dáng khác, toàn bộ thiên địa đều như là biến thành hắc bạch chi sắc. Từng đầu thật nhỏ hát tuyến không ngừng mà từ thất châu từng cái phương hướng lấy Nhiếp Châu tụ đến, cuối cùng tại Nhiếp Châu chủ thành phía dưới mặt đất biến mất. Thật giống như Nhiếp Châu chủ thành như là một cái vòng xoáy màu đen, đang không ngừng hấp dẫn thôn vệ lấy những chỉ đen này, mà những chỉ đen này chính là lực lượng tử vong. Theo Bạch Khởi hào lệnh sát lục quân đoàn từ 7 cái phương hướng một đường hướng về Nhiếp Châu tiến lên, những chỉ đen này liền càng ngày càng nhiều. Vòng xoáy trở nên càng lúc càng lớn, một tòa tản ra vô tận u minh chi khí hắc thiết cửa tại trong vòng xoáy hiện hóa, hắc thiết trên cửa có thần bí phức tạp thiên địa đường vân, dẫn ra lấy thiên địa đạo và pháp. Hai cánh cửa trung tâm chỗ đều có lấy một cái màu tím đen đầu lâu hai mắt tản ra u sâm hắc quang, như là hai cái vực sâu chi nhãn, có thể đem hết thể đều thôn phệ đi vào bình thường. Lực lượng tử vong đang không ngừng hội tụ, cái này một cái u minh quỷ môn thì càng ngưng thực. Đương nhiên, tại ngoại giới trong hiện thực đám người là không thấy được, trừ phi có cái gì năng lực đặc thù. Đây cũng là thứ 10 vực thủ đoạn, chỉ có chân chính thời điểm mở ra mới có thể hoàn toàn bại lộ tại thế nhân trước mặt. Đi qua lâu như vậy, thủ đoạn hay là như thế âm hiểm. Doanh Bất Tử buồn bã nói, trong hai mắt hiện lên từng đạo hồi ức, cuối cùng biến thành kiên định. Ta cũng là thời điểm làm ra quyết định. Sau khi nói xong, Doanh Bất Tử thân ảnh liền biến mất, hắn đang đợi đến U Minh Quỷ Môn chân chính mở ra. Nhiếp Châu chủ thành, đại quý đại quân thống soái tướng lĩnh lúc này lần nữa tề tụ một đường, thương lượng đối sách. Chúng ta đã hoàn toàn đối với tình thế đã mất đi khống chế, sát lục đại trận cường đại quản chi không nói mọi người cũng hẳn là biết, chúng ta tại đại trận dạng này bên trong không có bất kỳ cái gì phần thắng, đại tần hy sinh thất châu sinh linh vì đối phó chúng ta, dạng này quyết tâm mọi người ngẫm lại đi. Một thanh niên tướng lĩnh trầm giọng nói. Đúng a, đại soái, chúng ta rút quân đi. Nếu không chỉ sợ không còn kịp rồi. Một cái khác tướng lĩnh cũng nói theo. Đúng vậy a. Mặt khác tướng lĩnh cũng nhao nhao đồng ý, sát lục đại trận cường đại bọn hắn cũng đều được chứng kiến 990, tiến vào đại trận cơ hồ không có thể còn sống đi ra. Mà bây giờ bọn hắn ngay tại trong đại trận, quản chi bọn hắn có khổng lồ đại quân cùng rất nhiều cường giả, bọn hắn cũng vẫn không có lòng tin. Vậy liền rút lui đi. Đại soái cũng là một cái có quyết tâm người, gặp chuyện không thể làm tự nhiên muốn rút lui. Đại quân nghe lệnh, rút khỏi đại tần. Theo từng đạo quân lệnh truyền ra, vô số phân tán ở Nhiếp Châu đại quý quân đội nhao nhao hành động đứng lên. Chỉ bất quá muốn chân chính rút lui còn cần thời gian chuẩn bị. Vương hầu phủ bên trong, Nhiếp Chính Thành nhìn thấy đại quý đại quân đột nhiên rút lui, mặt mũi trắng bệch. Đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao phải đột nhiên rút lui? Nhiếp Chính Thành đối với một cái đại quý tướng lĩnh hỏi. Đại tần lấy Thất Châu sinh linh làm đại giá bố trí xuống Thất Châu sát lục đại trận, lại không rút lui sẽ trễ. Tướng lĩnh kia cũng tốt tâm trả lời. Cái gì Thất Châu đại trận? Nhiếp Chính Thành nghe xong hoàn toàn động, sát lục đại trận sự tình hắn biết, nhưng là hiểu rõ cũng rất ít, nơi đó biết tình thế bây giờ biến thành thế nào. Đại quý đại quân triệt hồi, vậy hắn trước đó làm hết thệ không phải đều phí công rồi sao? Nhiếp Chính Thành thất hồn lạc phách trở lại chính mình phủ trì. Canh ba cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Chương 84, Tiên Hoàng đại chiến cầu đặt mua chương 84, Tiên Hoàng đại chiến cầu đặt mua Nhiếp Châu trên không trung, Triệu Bán Tiên phía trước, Lý Trầm Chu ở phía sau, hai người đều không có nói chuyện. Nhưng là, đột nhiên Lý Trầm Chu ngừng lại, cử động của hắn cũng trong nháy mắt đưa tới Triệu Bán Tiên cảnh giác, hắn cũng đồng dạng ngừng lại. Hắn muốn làm gì? Triệu Bán Tiên nội tâm kinh nghi. Trong lúc bất chợt, sắc mặt của hắn đại biến, không chút nghĩ ngợi, quay người vung ra một cây trường mâu. Trong nháy mắt này, vùng thiên địa này trong nháy mắt trở nên yên tĩnh trở lại, Lý Trầm Chu trong lòng bàn tay lơ lửng một tòa màu vàng chu nhỏ, trên thân chung có đáng sợ đạo văn dẫn động thiên địa chi đạo, tản ra kinh khủng đạo uy. Mà Triệu Bán Tiên vung ra trường mâu đồng dạng không đơn giản, thân mâu phía trên đồng dạng có đạo văn dẫn động thiên địa chi đạo, đồng dạng tản ra kinh khủng đạo uy. Toàn bộ Nhiếp Châu lúc này cảm nhận được hai cỗ uy áp kinh khủng giáng lâm, giống như thiên địa nổi giận đưa tới thiên uy một dạng. Tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Quản chi là doanh bất tử các loại tiên hoàng cường giả lúc này cũng không khỏi đến ngưng thần nhìn lại. Đế khí, hơn nữa còn là hai kiện. Hai kiện đế khí tản ra uy năng kinh khủng, quản chi là tiên hoàng cường giả đều cảm nhận được một cỗ cảm giác vô lực. Đó là một tầng khác sức mạnh vô thượng, hoàn toàn không phải tiên hoàng cảnh cường giả có thể sánh được. Ông, Nhiếp Châu trên không trung, đế trung cùng đế mâu va nhau đụng vào nhau, hai loại nói va chạm khiến cho vùng thiên địa này đều rung chuyển bất an. Đáng sợ tầng không gian tầng vỡ tan, căn bản là không thể thừa nhận loại lực lượng này. Lý Trầm Chu cùng Triệu Bán Tiên thân thể cũng đang nhanh chóng lui lại. Bọn hắn nếu là tới gần, chỉ sợ sẽ bị dư ba cho hoành sát. Từ Nhiếp Châu phía dưới nhìn lại, giống như bầu trời đột nhiên không có bình thường, trở nên tối sầm. Thẳng đến thật lâu, hết thảy mới dần dần khôi phục, bầu trời giống như lại biến thành bình thường. Nhưng là, Nhiếp Châu tất cả mọi người thần sắc sợ hãi nhìn về phía chân trời, sợ sẽ lan đến gần bọn hắn. Vừa mới đây là đế khí va chạm, đại tần cùng đại quý ở giữa đế khí đối bính. Đại quý một phương, một số người biết vừa rồi đại khái xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, đại tần lại còn có như thế quyết tâm, vậy mà vận dụng đế khí. Trong thời gian ngắn ngủi, đại tần liền đã vận dụng hai lần đế khí lực lượng, đây là muốn điên rồi đi. Nhà ai có đế khí không phải coi như bảo mệnh át chủ bài. Càng xa xôi trên đường chân trời, mà khắc tiên đỉnh tiên hoàng cường giả cũng là sợ hai than nói, thật hung ác à. Đại tần cùng đại quý phát sinh trọng yếu như vậy chiến tranh, các đại tiên đỉnh làm sao có thể không phái cường giả đến quan sát hết thảy? Lý Trầm Chu cùng Triệu Bán Tiên xa xa đối lập, hai kiện đế khí giống như đều đã hao hết lực lượng bình thường, nhao nhao bay trở về trong tay của hai người, bị hai người thu vào. Lý Trầm Chu, đáng ra không? Triệu Bán Tiên phi thường không hiểu, hai người bọn họ kỳ thật không cần dạng này liệu, nhưng là vì sao cái này đại tần Lý Trầm Chu lại liều mạng? Không có cái gì có đáng giá hay không đến đế khí mà thôi, giữ lại không phải liền là lấy ra dùng sao? Lý Trầm Chu cười nhạt một cái nói, sau đó hướng về Triệu Bán Tiên từng bước một đi tới. Ngươi còn muốn đánh với ta một trận? Triệu Bán Tiên nhìn xem Lý Trầm Chu đi tới, cỗ chiến ý kia để hắn đều kinh hãi, không khỏi trầm giọng nói, chiến đấu mới có thể tăng lên chính mình, ngươi để cho ta rất thất vọng. Lý Trầm Chu đạp trên kiên định bộ pháp, khí thế trên người trở nên càng ngày càng cường đại, ánh mắt chiến ý cùng kiên định cùng tồn tại, chậm rãi lên tiếng nói, từ trong mắt của ngươi, ta thấy được sợ chiến, cho nên trận chiến này ngươi thất bại. Lý Trầm Chu lời nói tràn đầy kiên định ý chí, như cùng ở tại bình tĩnh nói một sự thật, nói khoác mà không biết ngượng. Triệu Bán Tiên ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Lý Trầm Chu, lạnh lùng lên tiếng nói, sau đó hắn toàn bộ thân thể cũng động. Mặc dù ngươi là bị buộc, nhưng là hy vọng ngươi có thế để cho ta tận hứng. Lý Trầm Chu thân ảnh cũng biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người đã đối chiến cùng một chỗ. Đáng sợ pháp tắc lực lượng va chạm, không gian đều phát sinh vỡ tan, lực lượng của hai người ba động không ngừng chuyển hướng đại địa, khiến cho phía trên đại địa người lại là kinh hãi lại là sợ sệt. Nhiếp Châu bên ngoài, Ngạo Long Tiên Hoàng cùng Phượng Thiên Minh lão tổ chiến đấu như cũ tại tiếp tục, một người hóa rồng, một người hóa phượng hoàng, long phượng tranh chấp, đem một phương bầu trời đều biến thành long phượng tề tụ chi tượng. Hai người đều liều mạng. Cùng lúc đó, Kinh Châu phương hướng, Phá Phong Tiên Hoàng kinh hoàng trở về, ở phía sau hắn, một thân màu đỏ như máu Bạch Khởi chăm chú đuổi theo, tại Bạch Khởi sau lưng, còn có đáng sợ huyết vân của tới, mang theo vô biên giết chóc dẫn động toàn bộ Nhiếp Châu. Một lần màu đỏ như máu kiếm từ Bạch Khởi trong thân thể bay ra, bị hắn nắm ở trong tay. Thất sát kiếm ngục. Bạch Khởi đối với chạy trốn Phá Phong Tiên Hoàng một kiếm chém tới, nhất thời, bảy chuôi huyết kiếm bị chém ra, trong nháy mắt đi tới Phá Phong Tiên Hoàng trung quanh, tạo thành một cái kiếm ngục, đem Phá Phong Tiên Hoàng trực tiếp vây quanh ở bên trong. Đáng sợ huyết kiếm hóa thành vô biên phong mang không ngừng đâm về phía Phá Phong Tiên Hoàng. A! Huyết kiếm khủng bố, mang theo pháp tắc giết chóc xâm nhập thân thể của đối phương, khiến cho đối phương huyết dịch nhận lấy thương tổn cực lớn. Những này pháp tắc giết chóc càng có thể dẫn động huyết dịch bạo động, giống như phải hóa thành lợi kiếm phá thể mà ra. Phong pháp, chấn áp. Phá Phong Tiên Hoàng muốn lấy pháp tắc của mình lực lượng đem những này pháp tắc giết chóc chấn áp xuống dưới, lại khó mà thu đến hiệu quả gì. Mà lúc này Bạch Khởi cũng đã đánh tới. Một cái đại thành tiên hoàng, một chút thành tiểu tiên hoàng, giữa hai bên có to lớn thực lực sai biệt. Bạch Khởi cầm trong tay huyết kiếm, đối với Phá Phong Tiên Hoàng chém xuống một cái, trực tiếp đem Phá Phong Tiên Hoàng chém thành hai nửa, càng nhiều pháp tắc giết chóc thuận Phá Phong Tiên Hoàng huyết dịch xâm nhập, rảo sát lấy đối phương linh hồn. Lúc này Phá Phong Tiên Hoàng đã không có năng lực trốn. Quản chi có thể trốn được cái này nhất thời, cũng trốn không thoát Bạch Khởi thất châu sát trận. Mắt thấy nhục thể đã không có lực lượng gì đoạt lại Phá Phong Tiên Hoàng quyết định thật nhanh, linh hồn thể hướng về nơi xá thoát đi mà đi. Lao tổ cứu ta. Phá Phong Tiên Hoàng tiếng kêu thảm kia vang lên, khiến cho vô số sắc mặt người trắng đều biến. Đây chính là đại quý tiên hoàng cường giả a, bây giờ bị người đánh cho thê thảm như thế, đều nhanh phải chết. Hắn đều tự thân khó bảo toàn, còn có thể cứu ngươi. Hôm nay, ngươi liền lưu tại đại tần đi. Bạch Khởi thanh âm băng lãnh vang lên, khiến cho đại quý một phương dọa đến hồn phi phách tán. Khai quốc lao tổ đều tự thân khó bảo toàn. Cái này một cái Phá Phong Tiên Hoàng cũng phải bị diệt sát tại đại tần. Tại thời khắc này, đại quý vô số đại quân cảm thấy bọn hắn xong. Ngay cả tiên hoàng cũng khó khăn trốn một kiếp, bọn hắn vậy còn có thể chạy trở về. Toàn bộ rút lui. Trên đường chân trời, truyền đến Triệu Bán Tiên hận giận thanh âm. Tình huống đối với đại quý không có bất kỳ cái gì ưu thế, đại tần lại tăng thêm một tôn đại thành tiên hoàng cường giả, lúc này nếu là không trốn nữa, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều muốn bị lưu tại đại tần. Canh bốn cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Chương 85, tử vong tụ, quỷ môn mở cầu đặt mua. Chương 85, tử vong tụ, quỷ môn mở cầu đặt mua. Triệu Bán Tiên có thể lọt đầu, nhưng là Phá Phong Tiên Hoàng lại không được. Bị Bạch Khởi để mắt tới hắn, linh hồn thể không có chạy ra bao xa, liền bị Bạch Khởi cho nắm ở trong tay, tính cả thân thể của hắn cùng một chỗ, bị Bạch Khởi ném vào thất châu trong sát trận tiến hành trấn áp. Tại cái này một cái đại trận đáng sợ bên trong, Phá Phong Tiên Hoàng nhục thể cùng linh hồn bị tách rời, muốn chạy trốn không có uổng phí lên đáp ứng là gần như không có khả năng. Lý Trầm Chu một đường đuổi theo Triệu Bán Tiên đánh vào đại quý cảnh nội. Mà Ngạo Long Tiên Hoàng cũng đã nhận được Triệu Bán Tiên truyền âm, nơi đó còn dám sẽ cùng Phượng Tiên Minh lưu tại đại tần bên trong tiếp tục đánh, trực tiếp vừa đánh vừa trốn. Đang đánh đến Phong Châu thời khắc, Phượng Tiên Minh vẫn là không có tiếp tục đuổi. Lấy thực lực của hắn bây giờ muốn giết chết Ngạo Long Tiên Hoàng cơ hồ là không thể nào, mà hắn lại bị giết tay hoàng triều để mắt tới, không dám đi đại quý sóng. Nghĩ Phượng Tiên Minh vẫn cảm thấy về trước hoàng cung đi. Đại quý tiên hoàng đều chạy trốn, còn lại cái kia khổng lồ đại quân căn bản cũng không có uy hiếp. Đại quý đại quân y nguyên muốn trốn, một chút tiên vương cường giả nhìn thấy tiên hoàng đều chạy trốn, bọn hắn cũng bước xuống đại quân một mình phi tốc thoát đi. Chỉ là, còn không có chạy ra 990 phong châu, liền bị giết chóc trong quân đoàn tiên vương cường giả cho không ngừng chặn lại. Phàm là bị cản lại không phải là bị giết chính là bị giết chóc đại trận cho đồng hóa biến thành giết chóc trong quân đoàn một thành viên. Dù sao tiên vương cường giả vẫn rất có giá trị. Giết khổng lồ nhất một chi sát lục quân đoàn từ Phong Châu đánh tới cùng đại quý đại quân đối mặt, không có bất kỳ cái gì lời nói, những này giết chóc binh sĩ hai mắt đỏ bừng, nhìn thấy hết thể không phải đồng loại đều sẽ săn giết. Trong bầu trời, từng đạo bóng người màu đỏ giết vào trên chiến thuyền, cường đại sát lục chi lực phát ra, đối với đại quý tướng sĩ chính là chặt. Mà đại quý một phương tự nhiên cũng sẽ không chờ chết, mặc dù sợ, nhưng là cùng y nguyên mãnh liệt phản kích. Lại một lần giết chóc trình diễn, không ngừng có thi thể từ không trung bên trong rơi xuống, bị giết chóc đại trận thôn vệ hóa thành huyết vụ. Vùng không gian này bởi vì cường độ cao giết chóc, huyết vụ đang điên cuồng tăng trưởng. Phía trên đại địa, đồng dạng có thực lực nhỏ yếu sát lục quân đoàn đối với đại quý một phương tiến hành trùng sát. Tử vong tại mỗi một giây lát đều ở trên diễn. Cũng không lâu lắm, Mộc Châu cùng Lạc Châu sát lục quân đoàn cũng chạy đến gia nhập chiến trường. Khổng lồ không trung chiến trường, các loại lực lượng không ngừng trên không trung va chạm, loạn chiến không ngừng bên hai, có chiến thuyền y nguyên muốn thoát đi cái này một cái nơi giết chóc, có chiến thuyền bị hao tổn không cách nào thoát đi, từ không trung rơi xuống. Khắp nơi đều là giết chóc, vùng không gian này đã biến thành một cái màu đỏ như máu thế giới, huyết vụ tràn ra khắp nơi tại mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Một chút đại quý binh sĩ ngăn cản không nổi huyết vụ xâm nhập, bắt đầu biến thành sát lục quân đoàn một phần tử, đối với đã từng đồng bạn vung lên đồ đao. Cũng không biết đánh bao lâu, mặt khác các châu sát lục quân đoàn cũng lần lượt đổ tới. Tóm lại, đại quý một phương chỉ có số người cực ít có thể thoát đi đại tần, mặt khác toàn bộ đều lưu tại đại tần bên trong, rốt cuộc không trở về được trước kia. Năm ngày sau đó, chiến đấu mới dần dần lắng lại, nhận trận này khủng bố giết chóc ảnh hưởng, toàn bộ thất châu chi địa huyết vụ nồng độ không ngừng lên cao, đã từng bách tính tu giả cũng bắt đầu lẫn nhau tàn sát, huống chi là mặt khác yêu thú sinh linh. Mà vô tận giết chóc kèm theo tử vong cũng đang không ngừng hội tụ tại Nhiếp Châu chủ thành phía dưới mặt đất. Kinh khủng lực lượng tử vong bắt đầu từ phía dưới mặt đất tràn ra khắp nơi mà ra, tòa kia U Minh Quỷ môn rốt cục đang hấp thu đủ nhiều tử vong chi lực sau bắt đầu bại lộ trên đời này, cũng đại biểu cho môn này sắp mở ra. Ý gì anh nguyên chú ý thất châu tình huống mặt khác tiên đỉnh tiên hoàng nhìn thấy cái này, một cái U Minh Quỷ môn đằng sau sắc mặt đại biến. U Minh Quỷ môn, trong truyền thuyết thứ 10 vực, chỉ có đầy đủ tử vong liền có thể mở ra thông hướng thứ 10 vực cửa lớn, đó là một cái vong linh thế giới, bây giờ lại bởi vì đại tần tạo thành vô biên giết chóc mà ở chỗ này mở ra. Lần này đại tần xong, không nghĩ tới đại tần không có diệt tại đại quý trong tay, vậy mà diệt tại trên tay của mình, là đại tần chính mình tạo ra cái này vô biên giết chóc, khiến cho tử vong hội tụ, từ đó mở ra U Minh Quỷ môn. Những này tiên hoàng không biết mình lúc này là tâm tình gì có thở dài, cũng có buông lỏng. Đại tần hoàng cung triều thiên điện, Doanh Phong ngồi cao tại trên hoàng vị, thông qua khí vận chiếu ảnh, hắn đồng dạng thấy được Nhiếp Châu dị thường. Khi thấy tòa kia to lớn quỷ môn thời điểm, sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi. U Minh Quỷ Môn, thứ 10 vực. Doanh Phong nhớ tới một chút trên điện tịch thấy qua một chút bí văn. Thánh thượng, hẳn là không chết lao tổ nói tới sự tình chính là cái này U Minh Quỷ Môn. Tô Lạc Lạc cũng biết thứ 10 vực sự tình, lúc này nghĩ đến không chết lao tổ rời đi hoàng cung lúc lời nói, không khỏi tỉnh ngộ nói, chỉ sợ là chỉ là hắn đến cùng muốn làm gì. Doanh Phong lúc này ý nguyên đoán không ra không chết lao tổ dự định. U Minh Quỷ Môn từng nhiều lần xuất hiện qua, nhưng là về sau đều biến mất, chuyên môn cửa đóng người chuyên môn phụ trách U Minh Quỷ Môn. Tô Lạc Lạc đem tự mình biết một chút nói ra. Chẳng lẽ nói không chết lao tổ không muốn chờ đóng cửa người xuất hiện muốn tự mình giải quyết? Dù sao đợi đến đóng cửa người chân chính tới thời điểm ở giữa sẽ có một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ai cũng không biết có thể hay không phát sinh biến cố khác. Doanh Phong nghi tiếng nói, khả năng lão tổ là muốn dựa vào người không bằng dựa vào chính mình đi. Tô Lạc Lạc cũng cảm thấy có khả năng này, bằng không bọn hắn thật sự là nghĩ không ra nguyên nhân khác. Cái gì U Minh Quỷ Môn, cái gì thứ 10 vực đóng cửa người? Một bên Vượng Viêm Viêm Ngọc, những vật này hắn ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Nhìn xem Tô Lạc Lạc cùng thánh thượng nhạt đến như vậy ăn ý, Phượng Viêm Viêm trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Kỳ thật đâu chỉ Phượng Viêm Viêm, quản chi là Phượng Linh cũng không biết những bí văn này. Thánh thượng, vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Đại quý đại quân đã bị diệt sát, bắc bộ chiến sự đã kết thúc. Tô Lạc Lạc lên tiếng hỏi. Chiến sự chưa chắc sẽ kết thúc, đại quý tổn thất lớn như vậy, sẽ không cam lòng chỉ sợ sau lưng nó thế lực sẽ từ từ nhảy ra, mà chúng ta bước kế tiếp chiến lược cũng chuẩn bị bắt đầu, cụ thể công việc vẫn là chờ Trương Lương bọn hắn trở lại hăng nói. Doanh Phong suy nghĩ một hồi nói, mau nhìn, môn kia mở ra. Đúng lúc này, Phượng Viêm Viêm kinh ngạc nói, dẫn tới ánh mắt của mọi người lần nữa ném đi chiếu ảnh phía trên. Chỉ gặp cái kia U Minh Quỷ Môn bắt đầu chậm rãi mở ra một vết nứt, mà tại lúc này, Doanh Bất Tử thân ảnh cũng xuất hiện ở Nhiếp Châu trên không, sâu kín ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới U Minh Quỷ Môn, vẫn không có xuất thủ, giống như đang đợi U Minh Quỷ Môn hoàn toàn mở ra. Canh năm cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Chương 86, U Minh Quỷ Hoàng cầu đặt mua chương 86, U Minh Quỷ Hoàng cầu đặt mua Bạch Khởi thân ảnh lúc này cũng xuất hiện tại U Minh Quỷ Môn trên không, nhìn qua tản ra vô tận lực lượng tử vong quỷ môn, như là như vực sâu, muốn đem thế gian hết thảy sinh linh đều thôn phệ đi vào. Màu đỏ như máu hai mắt tản ra sát ý lạnh như băng, Bạch Khởi sắc mặt nhiều hơn một phần ngưng trọng. Ta là hoàng tộc lão tổ Doanh Bất Tử, lần này không cần ngươi xuất thủ, và năm trước ta thủ hộ tổ từ bí cảnh chưa kịp xuất thủ liền bị phong cấm, hiện tại cũng là thời điểm là lớn tần làm một số việc cũng vì tương lai. Doanh Bất Tử nhìn thoáng qua Bạch Khởi, trong ánh mắt nhiều hơn một phần sợ hãi thán phục, sau đó buồn bã nói. Bạch Khởi nghe xong trầm mặc, sau đó mới lên tiếng nói, lão tổ tiến vào bên trong chắc hẳn còn có càng sâu mục đích, tương lai có lẽ còn có cơ hội gặp lại. Hy vọng tương lai đại tần có một cái kia thực lực. Doanh Bất Tử gật gật đầu, sau khi nói xong liền hướng về U Minh Quỷ Môn đi đến. Lúc này, U Minh Quỷ Môn đã mở ra một người lớn nhỏ, tham thẳm quỷ khí từ giữa mà tản ra, hướng về Nhiếp Châu chủ thành bốn phía khuyết tán mà đi. Nếu như không phải những cái kia giết chóc thi thể đã bị giết chóc đại trận cho luyện hóa, chỉ sợ hiện tại những thi thể này đã bị quỷ khí cho chiếm cứ hóa thành khối lỗi. Một cái giết chóc binh sĩ bị những quỷ khí này bao phủ đằng sau bắt đầu trở nên quỷ dị đứng lên, trong hai mắt có tham thẳm quỷ quang chớp động, cùng thể nội sát lục chi khí phát sinh cấp đoạn. Hừ. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, binh sĩ kia sát lục chi khí đột nhiên tăng nhiều, đem thể nội quỷ khí cho khu trục đi ra. Càng nhiều giết chóc bị Bạch Khởi tụ lại mà đến, đối với toàn bộ U Minh Quỷ Môn tiến hành phong tỏa. Sát lục chi khí chưa chắc so cái này U Minh quỷ khí yếu. Có lẽ U Minh quỷ khí bị áp chế kinh động đến quỷ môn đằng sau cường giả, một cỗ cường đại tiên hoàng khí tức từ quỷ môn đằng sau tản ra. Thật to gan. Một đạo chấn uống thanh âm truyền đến, U Minh quỷ khí như cùng ăn thuốc bổ bình thường, uy năng tăng nhiều, đối với bốn phía sát lục chi khí đánh tới. Nhất thời, sát lục chi khí liên tục bại lui. Viên mãn tiên hoàng. Bạch Khởi vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, màu đỏ như máu hai mắt nhìn chằm chằm U Minh quỷ môn, cuối cùng nhìn về phía chậm rãi đi hướng quỷ môn Doanh Bất Tử. Hắn có thể ứng phó sao? Bạch Khởi trong lòng có chút hoài nghi. Xa xa chân trời, mặt khác tiên đỉnh tiên hoàng đồng dạng nhìn chăm chú lên nơi này phát sinh hết thảy. Cái kia quái dị lão giả là ai? Thực lực của hắn thật là thần bí, giống như cùng đại tần một phương rất quen, chẳng lẽ cũng là đại tần tiên hoàng cường giả phải không? Những này tiên hoàng cường giả chấn kinh đại tần tiên hoàng tại sao có thể có nhiều như thế, chẳng lẽ trước kia đều là tại ẩn giấu thực lực? Nghĩ tới đây, những này tiên hoàng đã cảm thấy phi thường có đạo lý. Cái này đại tần thật sự là âm hiểm a, ẩn giấu đi nhiều như vậy tiên hoàng, ở bên ngoài hiện ra chỉ có một cái, để tất cả tiên đỉnh đều xem thường hắn, các loại cái kia đụng vào thời điểm liền bạo phát đi ra. Giết đối phương một trở tay không kịp, cái này đại quý chính là ví dụ tốt nhất, trừ bắt đầu triệu đăng tiên hoàng, hiện tại lại dựng vào một cái phá phong tiên hoàng, hai cái tiên hoàng a. Những này tiên hoàng cường giả cảm thấy đại tần thật sự là quá xấu rồi, đồng thời cũng may mắn bọn hắn không có vội vã độc thủ, nếu không chết tiên hoàng có lẽ chính là bọn họ. Tử vong chi khí, cỡ nào mỹ vị đồ vật a. Một đạo thâm thẳm thanh âm truyền đến, để tất cả tiên hoàng đều nhao nhao xem ra. Chỉ gặp Doanh Bất Tử đã đi vào U Minh quỷ khí phạm vi ba phủ, hắn toàn bộ thân thể như là một cái đáng sợ vòng xoáy, bốn phía tử vong quỷ khí nhao nhao bị hút vào thể nội. Ta gọi Doanh Bất Tử, không chết mà sống, tháng sinh, đó chính là chết, nhưng ta bây giờ lại còn sống, cho nên ta rốt cuộc muốn sống hay là chết. Một đạo thâm thẳm thanh âm truyền vào trong thai của mọi người, làm cho tâm thần người nhận đả kích cường liệt, giống như thay vào đến Doanh Bất Tử nói bên trong, sinh cùng tử tại thời khắc này không ngừng đánh thẳng vào. Ổn định tâm thần. Chúng tiên hoàng cường giả nội tâm kinh hãi, nhao nhao áp chế trong lòng trùng kích, lấy chính mình pháp đến ổn định tâm thần. Thực lực thật là khủng khiếp, chẳng lẽ là viên mãn tiên hoàng cường giả? Bên ngoài Tiên Đỉnh Tiên Hoàng cường giả nhìn xem Doanh Bất Tử, trong lòng kinh hãi không thôi. Cái này Doanh Bất Tử thực lực căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Từ U Minh Quỷ Môn bên trong tản ra tử vong quỷ khí toàn bộ bị Doanh Bất Tử cho hấp thu. Một đôi thâm thẳm con mắt càng là như là vực sâu, nhìn chăm chú lên U Minh Quỷ Môn đằng sau. Lúc này Quỷ Môn mở ra càng nhiều, cái kia một cỗ kinh khủng Tiên Hoàng cường giả khí tức lúc này đã đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở Doanh Bất Tử trên thân. Lại còn có đi tử vong chi đạo nhân tộc tu giả. Một đạo nặng nề thanh âm truyền tới, hiển nhiên, Quỷ Môn đằng sau cường giả cũng đối Doanh Bất Tử cảm thấy ngưng trọng. Cầu hoa tươi ngươi trời sinh nên thuộc về chúng ta thứ 10 vực. Khẳng định cùng tán thưởng thanh âm lần nữa truyền đến. Cho nên ta tới. Doanh Bất Tử buồn bã nói, thân ảnh đã đạp ở U Minh Quỷ Môn biên giới. Ngươi muốn ngăn cản bản hoàng sao? Các loại, trên người của ngươi có nhân tộc đại tần doanh thị hoàng tộc khí tức, nghĩ không ra đại tần kinh lịch vạn năm trước trận chiến kia sau lại còn không có diệt tuyệt. Quỷ Môn đằng sau Quỷ Hoàng hơi kinh ngạc nói, đại tần sẽ không diệt. Doanh Bất Tử thản nhiên nói, trong lời nói lộ ra một cố kiên định. Thì ra là thế, xem ra nơi này là đại tần quốc địa bàn, ngươi muốn ngăn trở bản hoàng, vậy liền nhìn ngươi có hay không một cái kia thực lực. Quỷ Hoàng thản nhiên nói, trong lời nói đồng dạng lộ ra một cố tự tin. Không đến chiến. Doanh Bất Tử không tiếp tục nhiều lời nói nhảm, trực tiếp dậm chân tiến vào U Minh Quỷ Môn bên trong. Trên người hắn tử vong chi lực đột nhiên bộc phát mà ra, thiên địa phép tắc tử vong không ngừng dẫn động mà đến, từng đạo sinh cơ bị Doanh Bất Tử bức cho ra ngoài thân thể. Doanh Bất Tử cái này muốn tự tuyệt sinh cơ, hoàn toàn tiến vào tử vong. Tự tuyệt sinh cơ, viên mãn tử vong, từ nay về sau, ngươi sẽ không còn là nhân tộc. Ngươi có tư cách cùng bản hoàng một trận chiến. Quỷ Hoàng ngưng trọng thanh âm lần nữa truyền đến, lộ ra hắn đối với Doanh Bất Tử thận trọng. Ta nói ta là nhân tộc, ta chính là nhân tộc, ta nói ta là Doanh Thị bộ tộc, ta chính là Doanh Thị bộ tộc. Mặt khác hết thể lại cùng ta có liên can gì? Doanh Bất Tử lời nói truyền ra, lộ ra một cỗ bản thân khẳng định cùng kiên định ý chí. Ngươi nói ta không phải nhân tộc cũng không phải là nhân tộc. Ta cảm thấy ta là cái gì chính là cái gì. Không ai có thể định nghĩa ta là cái gì, có thể định nghĩa chỉ có chính ta. Doanh Bất Tử gầm thét lên tiếng, giống như đang đối kháng với lấy cái gì. Thứ 10 vực thế giới tử vong như thế nào dễ dàng như vậy đi vào. Vực này thế giới tự có nó đặc biệt quy tắc vận chuyển. Cam chịu số phận đi, ngươi đối kháng không được thế giới này quy tắc. Ngươi chính là chúng ta quỷ tộc một thành viên. Quỷ Hoàng thanh âm đồng dạng không ngừng truyền đến. Im ngay, ta gọi Doanh Bất Tử. Doanh Bất Tử gầm thét, cùng Quỷ Hoàng đại chiến ở cùng nhau. Canh thứ 6 cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Người. Chương 87, Tiên Hoàng Phong Vân Kiếm Thánh cầu đặt mua. Chương 87, Tiên Hoàng Phong Vân Kiếm Thánh cầu đặt mua. Hai đại cường giả tại U Minh Quỷ Môn đằng sau đại chiến, đều là viên mãn tiên hoàng chi cảnh, to lớn chiến chi uy bởi vì tại thứ 10 vực nguyên nhân, cũng không có truyền đến ngoại giới, nhưng là, cái kia U Minh Quỷ Môn lại là chậm rãi đóng lại đứng lên. U Minh Quỷ Môn cứ như vậy đóng lại sao? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, đây chính là viên mãn tiên hoàng cảnh cường giả a. Đại tần lần này cũng coi là thua thiệt lớn. Xa xa chân trời, chúng tiên hoàng nhìn xem đóng lại dần dần biến mất U Minh Quỷ Môn, không khỏi một trận cảm thán. Nguyên lai một cái kia cường giả lại là Doanh Thị trong hoàng tộc người, gọi Doanh Bất Tử, bất quá hắn một mình tiến vào U Minh Quỷ Môn cũng coi là để cho chúng ta thở dài một hơi. Đúng vậy à, không có Doanh Bất Tử vòng tròn này đẩy tiên hoàng tại, đại tần thực lực không biết muốn hạ thấp bao nhiêu cấp bậc, đại thành tiên hoàng mặc dù cường đại, nhưng là vẫn có thể đối phó, nhưng là viên mãn tiên hoàng lại không đồng nhất cựu số không dạng, quản chi là đế khí đều chưa hẳn có thể diễn sát được. Đi thôi, trận chiến này cơ bản đã kết thúc. Trở về hướng thánh thượng báo cáo đi. Chúng tiên hoàng nghị luận một lúc sau liền nhao nhao rời đi. Viên mãn tiên hoàng cảnh, xem ra còn cần con đường rất dài cần phải đi. Bạch Khởi khoảng cách U Minh Quỷ Môn rất gần, cho nên vẫn là có thể cảm nhận được viên mãn tiên hoàng lực lượng kinh khủng, trong lòng cũng là có chút hướng tới. Sát lục quân đoàn, tập hợp. Bạch Khởi đem U Minh Quỷ Môn sự tình ném sau, bắt đầu truyền lệnh tất cả sát lục quân đoàn hướng về Nhiếp Châu tập hợp. Bắc bộ Cửu Châu nguy hiểm đã giải trừ, mặc dù chết vô số sinh linh, nhưng lại cũng cho Bạch Khởi một chi kinh khủng quân đoàn. Những quân đoàn này đến tiếp sau vấn đề cùng Thất Châu sát lục đại trận tự nhiên cũng cần xử lý. Đại Tần Hoàng cung triều thiên điện, Doanh Phong bọn người nhìn xem khí vận chiếu ảnh bên trong phát sinh hết thảy, nhao nhao trầm mặc. Ai, lão tổ cũng có chính hắn trọng yếu cân nhắc đi, hắn chuyện làm tất nhiên không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, chúng ta đối với thứ 10 vực giải còn quá ít. Doanh Phong thở dài một tiếng, sau đó trầm ngâm nói, lão tổ nói qua, tương lai có lẽ sẽ có thời điểm gặp lại, nhưng này lúc cần Đại Tần thực lực đủ cường đại, câu nói này có lẽ biểu thị cái gì? Tô Lạc Lạc nghĩ lại một hồi chậm rãi nói, chỉ cần thế gian này vẫn tồn tại tử vong, thứ 10 vực thực lực liền sẽ càng ngày càng cường đại, có lẽ một ngày nào đó, thứ 10 vực sẽ hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt người đời, bất quá, đó cũng là về sau sự tình, hiện tại chúng ta cần phải làm là đi tốt phát triển mỗi một bước. Doanh Phong nghe xong cũng nặng nề đứng lên, bất quá rất nhanh liền nhặt lại lòng tin, hào tiếng nói. Tô Lạc Lạc chư nữ nghe xong cũng đều nhao nhao bị cảm nhiễm, trên mặt nặng nề tan đi, lộ ra nụ cười mê người. Tự nhiên, Bắc Bộ Cửu Châu chiến sự xem như có một kết thúc, đối với Thất Châu giết chóc sinh linh sự tình cũng muốn mau chóng xử lý, tiên cơ nhất định phải khống chế tại trong tay của chúng ta, nếu không không thể nói trước sẽ bị người trong bóng tối từ đó lợi dụng. Doanh Phong đối với Tô Lạc Lạc nói, là, Thánh Thượng. Tô Lạc Lạc gật gật đầu, sau đó rời đi đi chuẩn bị. Thánh Thượng, ta cũng đi. Phượng Biêm Biêm nhìn thấy Tô Lạc Lạc cũng đi trong đại điện này càng nhảm chán nàng tự nhiên cũng không sống được. Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại có Doanh Phong cùng Ngụy Trung hiện tại. Doanh Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tôn nam tử trung niên áo trắng xuất hiện trong đại điện. Trong tay đối phương nắm lấy một thanh kiếm, ánh mắt có kiếm quang lưu động, một đầu trưởng lão phản trải tại sau đầu, tóc trắng đen xen kẽ, khuôn mặt lanh tuấn, khí vũ bất phàm. Phong Vân Kiếm Thánh độc cô kiếm, đại thành tiên hoàng cảnh cường giả. Doanh Phong nhìn xem đạo thân ảnh này, trong ánh mắt lộ ra ý cười. Đây là một tôn dùng kiếm cường giả khủng bố, tiềm lực của hắn cùng cường đại khó mà tưởng tượng. Thần độc cô kiếm gặp qua thánh thượng. Kiếm thánh đối với Doanh Phong hành lễ, quản chi là hành lễ, trong thanh âm cũng lộ ra một cô không tiêu ngạo không tự ti chi ý. Kiếm thánh miễn lễ, ngày sau hoàng cung an toàn còn cần ngươi quan tâm nhiều thêm. Doanh Phong đối với kiếm thánh ôn thanh nói. Kiếm khách chân chính đều cực kỳ ngạo khí, có mỗi người bọn họ tính cách, Doanh Phong là rất lý giải. Thánh thượng yên tâm, không ra được ngoài ý muốn. Kiếm thánh bình tĩnh nói, sau đó liền thấy trong tay hắn vô song kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, đối với ngoài điện bay đi. Lúc này, tại hoàng cung nào đó một chỗ ngóc ngách, một tôn lão giả thân ảnh giấu ở trong góc tối, đối phương hai mắt lộ ra một cỗ vô thần cảm giác, nhưng lại hình như có một cỗ khác ánh mắt đang nhìn chăm chú trong hoàng cung hết thảy. Đột nhiên, không gian một trận ngưng kết, cái này một tên lão giả cái kia cặp mắt vô thần hiện lên một đạo vẻ khiếp sợ, sau đó một đạo kiếm quang hiện lên, cái kia vẻ khiếp sợ cũng biến mất, lão giả này hôn mê đi. Tại phía xa đại mộng vực hư tộc địa bàn, một tòa hư ảo trong cung điện, đồng dạng một đạo hư ảo bóng người ngồi cao tại trên hoàng vị, đối phương hai mắt tản ra thuần tử chi sắc, đây là hư tộc bên trong đế tộc tiên hoàng cường giả. Ông, một đạo đáng sợ kiếm ý tại hư tộc cường giả trong thân thể khuấy động mà ra, toàn bộ hư tộc cường giả thân thể kém chút tại cái này kiếm đạo pháp tắc trong sức mạnh tiêu tán. Màu tím song đồng mở đi, giống như nhận lấy cực lớn thương tích. Thật là khủng khiếp kiếm đạo cường giả, vậy mà có thể thuận cái kia một tia linh hồn liên hệ đổi tới ta đại mộng vực địa bàn, hắn đến cùng là ai, ngay cả không gian đều có thể giam cầm. Tuyệt đối có đại thành tiên hoàng cảnh thực lực. Một đạo chấn kinh thanh âm trong đại điện này quanh quẩn, biểu hiện ra hư tộc cường giả sợ hãi thán phục. Đại tần, thật đúng là chết mà không cứng a. Sâu kín lạnh giọng lộ ra một cỗ hận ý. Đại tần hoàng cung triều thiên điện bên trong, kiếm thánh y nguyên trực tiếp đứng thẳng, trên mặt đất đã thêm một người, chính là trước đó một cái kia lão giả, là một cái mới vào tiên hoàng cảnh thực lực cường giả. Thánh thượng, cái này một cường giả bị những cường giả khác khống chế chui vào hoàng cung ý đồ không rõ, thần kiếm đạo lực lượng thuận cái kia một cỗ lực lượng linh hồn truy sát đến đối phương bản thể phía trên, đối phương lai lịch đại mộng được hư tộc. Kiếm thánh đối với Doanh Phong báo cáo, quả nhiên là hư tộc, trước đó chém giết bọn hắn một tôn tiên hoàng cường giả sau một mực rất an tĩnh, thẳng đến đại tần cùng đại quý phát sinh chiến tranh, tất cả tiên hoàng cường giả nhao nhao xuất động, cho là ta đại tần hoàng cung chống giống, muốn dò xét, nếu như chấm không có bảo hộ người, chỉ sợ đối phương sẽ thuận tay đem chấm giết đi. Doanh Phong nghe xong cười lạnh nói, cái này một cái tiên hoàng cường giả hắn tự nhiên cũng phát hiện, tại trong hoàng cung này, Doanh Phong mượn khí vận lực lượng, có thể nói bất kỳ cử động đều không thể gạt được hắn. Mà kiếm thánh xuất thủ cũng không có để hắn thất vọng, không chỉ có đem cái này một con cờ tiên hoàng cường giả bắt lấy, càng thương tổn tới tại phía xa đại mộng vực hư tộc cường giả, chiến lực cường đại như vậy làm cho người chấn kinh. Đối với dạng này cường giả, Doanh Phong là hài lòng đến cực điểm, chỉ cần không phải viên mãn tiên hoàng xuất thủ, hắn hoàng cung này là ổn. Canh thứ 7 cầu hoa tươi, cầu miễn phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua. Chương 88, đạo vực người cầu đặt mua. Chương 88, đạo vực người cầu đặt mua. Trong đại điện, kiếm thánh đem tiên hoàng lão giả thực lực đều phong cấm mới đem đối phương cho làm tỉnh lại. Lúc lão giả này mơ màng tỉnh lại thời điểm, phát hiện tại một tòa màu vàng đục hoàng trong cung điện, ngẩng đầu nhìn lại, một thanh niên hoàng giả ngồi cao tại trên hoàng vị, người mặc màu đen ngũ trào long bào, đầu đội bình thiên quan, chính thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn. Tại trẻ tuổi hoàng giả bên cạnh còn đứng lấy một tên thái giám, giống như bên cạnh mình cũng đứng đấy một người. Các loại, thực lực của ta đâu? Trong nháy mắt, lão giả cảm giác được thực lực của mình đột nhiên không có, trong lòng hoảng đến ép một cái. Đây là có chuyện gì? Đây là nơi đó? Thực lực của ta đâu? Liên tiếp kinh hoàng liên hỏi, lão giả càng là từ dưới đất hù dọa. Làm càn. Ngụy Trung Hiền âm lãnh vừa quát, mang theo tiên vương cảnh khí thế trực tiếp đem bị phong cấm thực lực lão giả cho lần nữa áp đảo trên mặt đất. Nơi này là Đại Tần Thiên Đình, ở trước mặt ngươi chính là Đại Tần Thánh Thượng. Ngụy Trung Hiền quát khẽ thanh âm truyền đến, khiến cho lão giả giật mình. Đại Tần Thiên Đình, chẳng lẽ là Thiên Vực nhân tộc Đại Tần Thiên Đình, vạn năm trước thống ngự toàn bộ Thiên Vực Đại Tần. Lão giả kinh ngạc nói, xem ra ngươi không phải Thiên Vực người. Doanh Phong nhàn nhạt lên tiếng nói, nếu như là Thiên Vực người, liền sẽ không đối với Đại Tần quốc giật mình như vậy. Ta đương nhiên không phải, ta đến từ đạo vực tán tu tiên hoàng cường giả. Lão giả đương nhiên nói, đạo vực, tiên võ cửu vực trong đại thế giới một vực, cũng là thực lực cực kỳ cường hãn một vực. Lúc trước Đại Tần Thánh Đỉnh cùng đạo vực mấy nhà thế lực nhân tộc cũng không tệ. Tại vạn năm trước trận đại chiến kia đằng sau, đạo vực còn phát sinh một kiện chấn động thiên hạ sự tình. Đạo vực nhân tộc tiên đế cũng lần lượt đối với năm tộc xuất thủ. Từ đó về sau, toàn bộ cửu vực đại thế giới liền rốt cuộc không có tiên đế cường giả xuất hiện. Đạo vực, Doanh Phong nghe được cái này một cái vực lúc cũng là không khỏi sững sờ. Trước đây không lâu Đại Tần tự thân khó đảm bảo, có thể tại thiên vực trong nhân tộc sống sót cũng không tệ rồi, chớ nói chi là đối với các vực có bao nhiêu hiểu rõ. Ngụy Trung Hiền, dẫn đi đi, để hắn đem đạo vực biết hết thể tin tức nói ra. Nhìn hắn bộ dáng bây giờ, đoán chừng ngay cả mình làm sao bị hư tộc cường giả khống chế cũng không biết. Doanh Phong đối với bên người Ngụy Trung Hiền nói, hiện tại đưa ánh mắt thả hướng đạo vực còn quá xa. Cho ăn, các loại, ta là vô tội đó a. Lão giả nghe xong đội vàng hô to, hắn đều nhanh muốn khóc, hắn còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Đáng tiếc, hắn gọi nhất định không chỗ hữu dụng, bắt được một cái đạo vực tiên hoàng, Doanh Phong như thế nào lại đem hắn tùy tiện thả? Ngày sau các loại Doanh Phong đưa ánh mắt thả hướng đạo vực thời điểm tự nhiên hữu dụng. Không nhiều ngày, Trương Lương cùng Lý Tư mang theo mặt khác tiên vương cường giả về tới hoàng đô. Đồng thời, một chút thanh âm cũng tại Đại Tần các nơi vang lên. Bắc Bộ thất châu phản loạn âm mưu đầu tiên là tại người hữu tâm dẫn đạo dưới trở thành vô số bách tính thoá mạ đối tượng, kém chút bởi vì bọn họ sai lầm, toàn bộ Đại Tần muốn bị đại quý cho công phá, bọn hắn cũng sẽ thành vong quốc bách tính. Bởi vì Đại Tần thắng lợi, cho nên những ngày vô số dân chúng cùng tu giả nhao nhao đứng ở Đại Tần một bên, ngươi không đứng, ngươi chính là Đại Tần phản đồ. Đây là một loại đại thế. Lúc bách tính cùng tu giả phẫn nộ chi khí đạt tới nhất định chút cao đằng sau, lại có tin tức chuyển tới, lần này là Đại Tần tại thời khắc nguy cơ như thế nào gian nan đối kháng Thất Châu phản đảng cùng địch quốc. Cuối cùng thoại phong nhất chuyển, tán thưởng phần lớn bách tính hay là tâm niệm Đại Tần vì Đại Tần, bọn hắn làm ra vô số hy sinh, vì đền bù lỗi lầm của mình, bọn hắn cam nguyện giơ tay lên bên trong đao, làm vô tình giết chóc binh sĩ, cùng đại quý một phương tiến hành giết chóc. Đến cuối cùng, càng có bách tính cam nguyện tự sát lấy hoàn thành Đại Tần bạch khởi thần tướng đối với đại quý bố cục, nhất cử đánh bại đại quý. Nhất thời, cái này Bắc Bộ Cửu Châu bách tính đạt được thăng hoa, cũng đã nhận được mặt khác tất cả bách tính tán thành. Bắc Bộ Cửu Châu bách tính không tầm thường à, xứng đáng chúng ta bách tính thân phận, xứng đáng Đại Tần, cũng xứng đáng vô số kém chút bởi vì chiến loạn mà phá diệt gia đình. Vô số người đối với Bắc Bộ Cửu Châu bách tính nổi lòng tôn kính. Đương nhiên, còn có rất nhiều người là không quá tin tưởng cái này một chút thuyết pháp, nhưng là hiện tại Đại Tần thắng, vô số bách tính tin. Dưới đại thế như vậy, ngươi dám nhảy ra, liền sẽ bị vô số người mắng chết, càng biết có lục phiến môn tìm tới cửa. Bắc Bộ Cửu Châu giết chóc cứ như vậy bị ẩn mai tại thắng lợi gieo họ phía dưới. Đại Tần hoàng cung một tòa đình trong nội viện, Trương Lương, Lý Tư bọn người ở tại này nhận lấy thánh thượng triệu kiến. Thánh thượng, Vũ phi nương nương. Trương Lương cùng Lý Tư hai người đối với Doanh Phong cùng Tô Lạc Lạc cùng kính hành lễ. Hai vị ái khanh ngồi. Doanh Phong đối với hai người ôn hòa cười nói, "Tạ ơn thánh thượng." Hai người ngồi tại Doanh Phong đối diện. Tô Lạc Lạc hoàn thành đối với Bắc Bộ Cửu Châu giết chóc sự tình dẫn đạo đằng sau mới lấy trầm tĩnh lại, mà Phượng Viêm Viêm bị Doanh Phong bỏ vào hoàng tộc lĩnh vực bí cảnh, muốn để nàng mau mau đột phá đến tiên vương cảnh. Trương Lương, thiết thủ tiếp nhận ngươi an bài thần bộ chức vụ sau đã dần dần vào tay, chấm đã ban thưởng cho hắn một viên tiên vương đan thành công đột phá đến tiên vương cảnh, cũng có thể minh chính ngôn thuận ngồi thượng thần bắt vị trí. Doanh Phong đối với Trương Lương đạo, "Như vậy rất tốt, kể từ đó, thần cũng có thể chuyên tâm xử lý lại bộ sự vụ." Trương Lương nghe xong cười nói, Lục Phiến Môn đã đặt chân vững vàng căn cơ, lớn nhất vương hầu thai họa ngầm 990 đã thanh trừ, đã không cần lại thả quá nhiều chiến lực tại Lục Phiến Môn phía trên, chỉ cần lại tiến hành một lần trải bớt, liền có thể để Lục Phiến Môn tự chủ vận chuyển. Lục Phiến Môn bởi vì bắt đầu đội vàng thành lập, dẫn thế lực khắp nơi tham gia nhập vào đến, tại vương hầu thai họa ngầm trừ bỏ đằng sau, không có bên ngoài uy hiếp, các loại vấn đề cũng đang không ngừng bạo lộ ra, Đại Tần mới thắng, trong nước một mảnh gieo họ, cũng thời điểm mượn cái này một cỗ thế tiến hành dọn dẹp. Lý Tư trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, lạnh giọng nói, thần cũng đồng ý. Trương Lương cũng gật gật đầu đồng ý nói, như vậy hai vị cảm thấy nên như thế nào thanh lý đâu? Doanh Phong hỏi. Hiểu rõ nhất bọn hắn chính là bọn hắn chính mình, thần coi là để bọn hắn không công khai lẫn nhau tố giác, hết thảy nội tình đều có chúng ta khống chế, kể từ đó liền có thể càng sâu một bước khống chế bọn hắn, càng có thể làm cho bọn hắn lẫn nhau đối lập, đưa đến lẫn nhau ngăn được tác dụng, mà không phải một nhà độc đại. Lý Tư cười lạnh nói, thần cảm thấy trừ cái đó ra, càng cần hơn chúng ta mật thám lực lượng từ bên cạnh hiệp trợ, hai bút cùng bé, bộ để lọt tra thiếu. Trương Lương ở một bên nói bổ sung, vậy được, cứ làm như thế pháp, do Lý Tư ngươi đến phụ trách. Doanh Phong nghe xong gật gật đầu, đem nhiệm vụ giao cho Lý Tư cái này một cái hình bộ thượng thư đi xử lý. Thứ 8 càng cầu hoa tươi, cầu nguyện phiếu, cầu khen thưởng, cầu đặt mua.